Chương 313, đáng thương, 1, chương 313, đáng thương, 1, Tề Châu mặt trời chói chang, trời trong gió nhẹ. Mạc Châu lại như cũ mây đen trầm thấp, gió lạnh gào thét. Đông tuyết sôi nổi, bay múa rơi xuống, đem thiên địa nối liền thành một thể. Ở giữa còn kèm theo tất cả lớn nhỏ băng tinh mảnh vụn, đập xuống đất phát ra dày đặc đôm đốp giòn vang. Tiểu này ác liệt rét căm căm thời tiết dưới, mặc kệ là người vẫn là các loại động vật, cũng núp ở cư trú xảo huyệt không muốn ra ngoài, chờ đợi nhìn trận này cuồng phong bạo tuyết đi qua. Nhưng mà, còn có nhất đạo thước tha nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, mặc đơn bạc quần áo, chính ở trong vùng hoang dã không ngừng tiến lên. Cho dù gió lạnh gào thét, băng tuyết như lao, ánh mắt của nàng tư thế vẫn như cũ bình thản lạnh nhạt, dường như là tại nhà mình trong tiểu viện thả lỏng toàn bộ, không thấy một tơ một hào lo lắng cấp bách tâm tính. Nhưng tốc độ của nàng lại là cực nhanh. Thân hình lập lòe, lúc sáng lúc tối, cả người giống như phân ly ở phong tuyết hoang dã bên ngoài, nhưng lại tựa như hoàn toàn dung nhập trong đó, đem lại một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Đột nhiên, Mạn Thiên Phi Vũ băng tuyết chỉ trệ. Vì đạo kia xíu xiu thân ảnh hiểu điệu làm trung tâm, trong chốc lát gió lạnh không còn, tuyết lớn không còn, dường như có một loại lực lượng vô hình lặng yên hiện hiện, đem nơi đây cùng khu vực khác hoàn toàn cách biệt. Nàng khẽ nhíu mày, nhưng vào lúc này ngừng lại. Mũi chân nhẹ giẫm mặt băng, phát ra cực nhỏ răng rắc giòn vang. Đúng lúc này, một thân ảnh đẩy ra phong tuyết, dường như là xốc lên màu trắng màn cửa, chậm rãi đi tới gần. Theo ngoài ra một chỗ phương hướng, lại có một người vì phương thức giống nhau đi tới. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, chia làm bốn vị trí, tình cờ đưa nàng xuống lại ở trung ương, phá hỏng tất cả có thể chạy trốn phương hướng. Thanh Liên tả hữu song sứ, Huyền Vũ hư giận điện chủ. Nàng yếu ớt thở dài, lại quay đầu nhìn về người thứ tư nhìn lại, hai đầu lông mày hiện lên một tia hoài nghi. Ba người bọn họ ta còn tính là quen thuộc, cho dù có chưa từng thấy qua mặt, nhưng cũng có hoặc sâu hoặc cạn ấn tượng lưu tồn ở tâm. Nhưng ngươi cũng không đồng dạng, mặc kệ là Đại Chu hay là Bắc Hoang, hoặc là ta đã từng tới Nam Cương, lại là chưa bao giờ thấy qua cùng ngươi tương tự võ giả. Ta đến từ Bắc Hoang Tuyết Nguyên phía Bắc Huyền Băng Hải, vừa mới gia nhập Định Huyền Phái trong không lâu, Tẩy Nguyệt đạo tử chưa từng thấy qua cũng thuộc về bình thường. Mở miệng nói chuyện là một cái áo trắng bạch bào, lưng đeo trường đao nam tử đầu trọc, lộ ở bên ngoài làn da đây tuyết còn muốn trắng hơn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong màu xanh mạch máu. Còn có lít nha lít nhít sợi tơ bốn lượn bơi lội, đưa hắn cùng ba người khác khí cơ tương liên, giống như làm thành một người đồng dạng. Tôn Tẩy Nguyệt suy tư chậm rãi nói, tại leo lên Định Huyền Sơn trước, ta xác thực chưa từng gặp qua cùng ngươi tương tự người. Chẳng qua ngươi ăn mòn ô nhiễm chân lý võ đạo lực lượng, quả nhiên là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ, cho nên có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi. Tất nhiên vào tới Định Huyền, trước kia tất cả đều cũng cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Nam tử áo trắng từ từ nói, đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng lại. Hắn phảng phất đang nghiêng tai lắng nghe, một lát sau mới lại nói tiếp, chẳng qua nếu là Tẩy Nguyệt đạo tử chính miệng hỏi, ngươi liền có thể xưng hô ta là Thần Minh, cho dù đối với hiện tại ta tới nói, hai chữ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần Minh, ảo ảnh thật, Cửu Vũ Chi Minh Minh. Tôn Tẩy Nguyệt có hơi gật đầu, ngươi tất nhiên đang ở Bắc Hoang phía Bắc Băng Hải, vì sao muốn đi vào Mạc Châu mặt đất, còn trực tiếp leo lên giáo môn thất tông một trong Định Huyền Sơn? Ta vốn là vì giáo môn phúc địa mà đến. Thần Minh giọng nói bình thản, nghe vào hoàn toàn không có khác giọng điệu, cũng chính là coi đây là nhân, mới được bây giờ chi quả, để cho ta đã hiểu cái gì mới thật sự là có ý nghĩa còn sống. Tôn Tẩy Nguyệt im lặng, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sau đó không lâu, trong mắt nàng ba quang đột nhiên lóe lên, tại ta còn có một chút hỗn loạn trong trí nhớ, về Bắc Hoang phía Bắc Huyền Băng Hải, hình như thật sự có một chút ấn tượng tồn tại. Nàng vừa nhớ lại, một bên từ nói, trăm năm trước Đại Chu võ đế, dường như liền đi qua chỗ nào. Chẳng qua chuyện này một mực bị giữ bí mật, nhất là năm đó có chút thủ khẩu như Bình lão nhân chết được không sai biệt lắm sau đó, dường như đều không còn có người nhắc tới. Đại Chu võ đế. Thần Minh ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên trở nên mê man, mấy cái hô hấp sau mới lại khôi phục được nguyên bản bình tĩnh không lay động trạng thái. Tôn đạo tử nói không sai, Huyền Băng Hải năng lực trở thành bây giờ bộ dáng, xác thực cùng Đại Chu võ đế có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà loại biến hóa này rốt cục là tốt là xấu, có thể còn cần thời gian dài hơn mới có thể kiểm nghiệm. Tôn Tẩy Nguyệt tiên lặng nghe, nét mặt như có điều suy nghĩ, càng ngày càng nhiều ký ức bắt đầu nổi lên mặt nước, sau đó bị một quy nạp sửa sang lại. Mãi đến khi Thần Minh đình chỉ giảng thuật, nàng mới thu lại suy nghĩ, đổi một cái trọng tâm câu chuyện, ngươi vô cùng khiến ta kinh ngạc, chẳng qua so với ngươi đến, Vân Hồng đạo tử mới càng thêm làm cho người tán thưởng. Nàng có thể cùng Vệ đạo tử đặt song song là giáo môn mạnh nhất thế hệ của trẻ, đợi một thời gian vượt qua một đời trước các vị đạo chủ cũng là phải có tâm ý. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng đột nhiên có thêm mấy phần tò mò, ăn mòn ô nhiễm, cắt chém chia lìa, ngươi có quỷ bí như vậy thủ đoạn lợi hại, vậy mà còn biết thua ở Vân Hồng trong tay, ngược lại để ta có mấy phần lý giải không thể. Trong đó nguyên nhân cũng không phức tạp, chỉ cần nghĩ thông suốt ngược lại rất đơn giản. Áo trắng bạch bào nam tử mà không biểu tình, chỉ vì chúng ta chân lý võ đạo xen lẫn dây dưa, hòa làm một thể không phân khác biệt, thêm nữa ngay lúc đó ta chỉ có một người, cho nên cho dù là toàn lực ra tay, cũng vô pháp đem đoàn kia đây rối chặt đứt tách rời. Về phần ăn mòn ô nhiễm thủ đoạn, làm ta bị chúng ta phát hiện lúc, đều đã không có thể ung dung thi triển thời gian. Ngươi cùng các ngươi cùng ngươi, ngươi chính là các ngươi chính là ngươi. Tôn Thầy Nguyệt lại là thở dài một tiếng, mặc dù đã làm theo trong đó quan hệ, nhưng lần nữa nghe được tiểu này lý do thoái thác, ta còn là cảm giác có chút kinh ngạc kinh ngạc. Vừa nói, nàng chậm rãi quay đầu nhìn một chút ba người khác. Mặc kệ là Thanh Liên Tả Hữu Sứ, hay là Huyền Vũ Điện Chủ Hư Giận, từ đầu tới cuối cũng cái đinh một loại đứng sừng sững tại chỗ, vừa không cắt đứt trò chuyện, cũng không có ra tay phát động công kích. Nhìn lên tới dường như là để tuyến con rối, nhưng trong đó quan hệ phức tạp, nhưng lại tuyệt không phải là để tuyến con rối có thể so sánh với. Tôn Tẩy Nguyệt thu hồi ánh mắt, lần nữa đem tầm mắt rơi vào áo trắng bạch bảo nam tử trên người, các ngươi có thể một đường đuổi theo, chưa bao giờ mất đi hành tung của ta, nhìn tới ngươi đang trong đó làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tôn đạo tử những nơi đi qua trống rỗng, vô hình vô chất, cho dù là Huyền Băng Hải bí pháp đều khó mà dò xét bắt giữ dấu vết. Thần Minh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân nàng, chẳng qua đạo tử còn có một môn bí pháp chân ý vẫn như cũ rõ ràng, liền tại trong lòng chúng ta lưu lại như có như không ảnh tử. Ngươi nói rất đúng Hà Hạ Thanh Ngư a. Tôn Tẩy Nguyệt nói, ta vẫn chưa quên Thanh sư tỷ, cho nên đều rất khó quên nàng giúp ta lấy tên cái này thân pháp. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng hiện lên một chút nhớ lại thần sắc, trước mắt lần nữa hiện ra đạo kia ôn nhu như nước thân ảnh. Ân. Nàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nguyên bản biểu tình bình tĩnh cũng theo đó biến hóa. Ngay cả Đăng Lâm Định Huyền Sơn nhìn thấy Vân Hồng, cùng với vừa mới bị bốn người ngăn lại lúc, đều không có giống bây giờ như vậy kinh ngạc. Ở trong mắt Tôn Tẩy Nguyệt, Thanh sư tỷ đang từng chút một cách nàng mà đi, phảng phất muốn rơi vào đến tràn ngập tĩnh mịch trong hư không tối tăm. Loại cảm giác này, ta một mực không ngừng làm sâu sắc đối Thanh sư tỷ ký ức, lại vì sao lại có loại tình huống này xuất hiện, phản phất muốn đem cùng nàng tương quan mọi thứ đều thôn vệ xóa đi. Tôn Tẩy Nguyệt trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng mang, xua tán đi trong lòng dâng lên sương mù. Đây là Huyền Vũ chân ý, ta đã đại bộ quên, vẫn còn chưa thể thật sự đạn xạ gì Huyền Vũ chân ý. Chương 313, đáng thương 2, chương 313, đáng thương 2, cho nên nói, chính là nó tại thôn vệ xóa đi ta về Thanh Vũ sư tỷ tất cả ký ức. Nàng lông mày cau lại, lâm vào trầm tư. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng đột nhiên thu lại tất cả suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía phong tuyết lẫn lộn xa xa. Vân Hồng đạo tử, ta phải đi. Tôn Tẩy Nguyệt không có dấu hiệu nào mở miệng nói. Tại trên Định Huyền Sơn, Tôn sư tỷ giết chúng ta rất nhiều người, làm sao có thể như vậy đi thẳng một mạch? Chỉ cần Tôn sư tỷ đồng ý gia nhập Định Huyền, chúng ta tuyệt đối có thể bảo đảm, sau này mọi thứ đều sẽ vì sư tỷ làm chủ. Tôn sư tỷ ý như thế nào? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo nhu hòa giọng nữ theo phong tuyết chỗ sâu vang lên. Đúng lúc này, mặt đất có hơi rung động, phản phất có quái vật khổng lồ chậm rãi di động tới gần. Tôn Tẩy Nguyệt thở phào một ngụm sương trắng. Vân Hồng đạo tử, ngươi cũng nghĩ như vậy? Ý nghĩ của chúng ta tự nhiên là nhất trí, Tôn sư tỷ cũng không tất đối với cái này sinh ra hoài nghi. Nhu hòa giọng nữ trong chất, xuyên thấu phong tuyết mà đến, sư tỷ xem trước biết sau, siêu phàm thoát tục, không phải là chúng ta những thứ này người tầm thường có thể so sánh. Cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, chỉ cần sư tỷ gia nhập sơn môn, ngươi chính là không thể nghi ngờ Định Huyền phái chủ, chúng ta cũng đem không giữ lại chút nào vì ngươi làm chủ. Tôn Tẩy Nguyệt nở nụ cười, ta một người cô độc quen rồi, sợ là không thích đứng được tiểu này nên náo nhiệt sinh hoạt. Nhìn tới Tôn sư tỷ là muốn từ chối chúng ta. Nữ tử âm thanh nhanh chóng tiếp cận, các loại màu sắc quỷ ti vặn bèo dây dưa, kéo theo một tòa nhúc nhích núi thịt bước vào tầm mắt. Mà ở núi thịt bên cạnh, còn có nhất đạo khoác lên trường bào, đầu đội mũ trùm thân ảnh, cùng nhau đi tới phụ cận. Tôn Tẩy Nguyệt hơi khẽ nhíu mắt, tại Định Huyền Sơn lúc, La trưởng môn Dương cung mà không phát đem ta bước lui, lúc này là chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Ngươi không thấy không nghe thấy không sợ không tới, lại không sợ U Huyền quỷ ti quân thân, chỉ bằng bọn hắn sát thực không tốt đem ngươi cầm xuống. La Thanh Tuyển âm thanh khàn khàn, giống như lao cát, đáng tiếc ta làm lúc tình huống đặc thù không cách nào ra tay, cũng chỉ đành trước đem ngươi bắt đi. Đỡ phải ngươi đang trong sơn môn lại làm ra nhiều hơn nữa phá hoại, thậm chí làm hư Vân Hồng sư điện đại sự. Chỉ là ngươi đi cũng liền đi rồi, nhưng lại tại phụ cận bồi hồi ngựa nhớ chuồn không tới, vậy cũng đừng trách ta không để ý ngày xưa giáo môn đồng đạo tình cảm, muốn ở chỗ này đem ngươi chân sát. Tôn Tẩy Nguyệt lại là cười một tiếng, nơi đây đã rời xa Định Huyền Sơn, mất đi phúc địa gia chỉ sau đó, cho dù La trưởng môn khôi phục hoàn hảo có thể ra tay, nhưng bọn hắn thực lực lại muốn giảm bớt đi nhiều, cho nên thật có thể đem ta lưu lại sao? Ngươi nói rất có lý, ta cùng La sư bá cũng có này suy xét. Vân Hồng rất tán thành gật đầu một cái, như vậy lại thêm bọn hắn lời nói, nên là đủ rồi. Nhưng vào lúc này, ba đạo trùng thiên kiếm khí quấy tán phong tuyết, từ tây hướng đông mà tới, trong chốc lát liền đã đến chỗ gần. Đây là Thiên Địa Nhân Tam Tài kiếm trận. Ngay cả Tàng Kiếm các kiếm sư cũng gia nhập vào Định Huyền phái trong. Tôn Tẩy Nguyệt mặt lộ kinh ngạc thần sắc, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tới Huyền Băng Hải Thận Minh trước mắt. Nàng vậy không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ là duỗi ra một ngón tay, hướng phía Thận Minh mi tâm điểm tới. Bạch. Thận Minh bên eo trường đao ra khỏi vỏ, từ đôi đến đầu chém ra một đạo hàn quang. Nhưng đao ra không đến một nửa, nhưng lại bị hắn gắng gượng dừng lại. Thần Minh dường như là một cái cọc gỗ đính tại chỗ nào bất động, hoàn toàn vi phạm với người bản năng cầu sinh, trơ mắt nhìn cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài không ngừng phóng đại, cho đến chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm mắt. Bạch. Tôn Tẩy Nguyệt vậy mà tại một khắc cuối cùng đồng dạng sinh ra biến hóa. Chẳng những không có ngón tay giữa nhọn rơi vào Thần Minh mi tâm, ngược lại là thân hình đột nhiên ra tốc chuyển động, trực tiếp đụng phải đã dừng lại bất động lưỡi đao. Ma quái như vậy giao phong, dường như là xem ai tìm chết càng nhanh mới có thể thủ thắng. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ trắng toát như tuyết quần áo. Nàng phi tốc lui lại, trước người một chùm máu tươi vẩy xuống mặt đất. Quế Tiên Bối, Vạn Bối đã đem ngươi tỉnh lại, tiếp xuống muốn nhìn xem ngươi làm sao chạy trốn. Tôn Tẩy Nguyệt đè lại vết thương, thân ảnh lặng yên trở thành nhạt, dung nhập phong tuyết biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại dư âm lượn lờ, quanh quẩn ở những người khác bên hai. Thời khắc sinh tử có lớn cùng bố, bởi vậy đối mặt với tử vong nguy hiểm, cho dù chúng ta đồng tâm đồng thể, chân linh duy nhất, lại vẫn không thể nào ngay đầu tiên ngăn chặn cá thể bản năng phản ứng. Như thế liền cho Tôn đạo tử cơ hội chạy trốn, mượn nhờ Huyền Băng Hải bí pháp chặt đứt còn sót lại Hà Hạ Thanh Ngư chân ý, tại không thấy không nghe thấy con đường thượng càng tiến lên một bước. Vân Hồng chậm rãi chớp động con mắt, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, chẳng qua thông qua cái này sự việc, cũng cho chúng ta phát hiện đồng tâm kết chỗ sơ hở, đây cũng là bước kế tiếp tiến hành sửa lại phương hướng. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi duỗi dài cái cổ, đem ánh mắt rơi ở một bên La Thanh Tuyển trên người. Tầng tầng lớp lớp âm thanh vang lên lần nữa, Quế Tiền Bối hẳn là Quế Thư Phòng, nhưng La sư bá chưa bao giờ nói với chúng ta qua việc này, như thế nhìn tới nếu không quy tâm, cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân. La Thanh Tuyển mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, trong cơ thể ta Quế Thư Phòng đã hoàn toàn yên lặng, căn bản không thể nào có bị lại lần nữa tỉnh lại có thể. Chúng ta chỉ cần xác nhận có là đủ rồi, về phần là có hay không yên lặng, hay là đã bị tỉnh lại, ngược lại không phải chuyện quan trọng nhất. Ngay tại Vân Hồng mở miệng thời điểm, Thanh Liên Tả Hữu Sứ, Huyền Võ Đạo Hư Giận, Huyền Băng Hải Thần Minh, còn phải lại tăng thêm tam vị nhất thể tàng kiếm các kiếm sư, đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người La Thanh Tuyển. Phong tuyết lẫn lộn hoang dã trong, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Đột nhiên, tất cả mọi người lại đồng thời quay đầu, hướng phía bắc phương nhìn lại. La Thanh Tuyển hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Bắc Hoang Phạn Thiên linh ý lại xuất hiện như thế dung chuyển, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vân Hồng đúng lúc này lại nói, La sư bá thân làm Bắc Hoang Thánh sư, kỳ thực cũng coi là thầy của chúng ta. Rốt cuộc không có La sư bá hết sức giúp đỡ, chúng ta cũng không có khả năng phát triển cho tới bây giờ trình độ, là bằng vào chúng ta đối sư bá chỉ có cảm kích, cũng sẽ không bắt buộc sư bá làm không muốn sự việc. La Thanh Tuyển trong mắt lóe lên nhất đạo bạc quang, như Bắc Hoang sinh biến, trong đó ngược lại là có các ngươi tiến thêm một bước cơ duyên, muốn nhìn xem các ngươi cuối cùng lựa chọn như thế nào. Thanh Sơn xương trắng trong lúc đó, một thân ảnh ghé qua trong đó. Vệ Thao vừa đi vừa nghỉ, cho đến buổi chiều mới về đến Quan Vân Đài xuống núi cốc. Thanh trạng thái bên trong, kim tệ số lượng một lần đạt đến kinh người 27 mai. Cũng liền mang ý nghĩa, giảm đi nguyên bản còn lại một mai kim tệ, tên là Phạn Thiên Kim Giám Bảo Vật, cho hắn cung cấp 26 mai số lượng. Đây là từ thanh trạng thái lần đầu khai trương đến nay, trước nay chưa có thu hoạch khổng lồ, thậm chí đây Thái Huyền Sơn đỉnh tòa kia bia đá đều muốn có thêm nhất tuyến. Trở về trên đường, Vệ Thao cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem Lưu Vân Tán Thủ để thăng đến đỉnh điểm. Tên: Lưu Vân Tán Thủ, tiến độ 160. Trạng thái: Phá Hạn Trung Đoàn. Miêu tả: Dung nhập mới pháp môn tu luyện về sau, công pháp này có chỗ tiến hóa tăng lên. Đúng lúc này, hắn lại đặt ánh mắt liếc về Vô Cực Tán Thủ. Sau đó đồng dạng đem nó một hơi thúc đẩy đến đích, cũng là phá hạn 16 đoạn độ cao. Lưỡng thiên công pháp tăng lên trên cơ bản đều là một lần là xong, cũng không dẫn phát quá lớn đau khổ, sau khi kết thúc cũng không có cái gì cảm giác đói bụng. Trên thực tế không những không đói bụng, hắn còn vô cùng căng cứng. Từ cắn nuốt hết cái đó tản ra kỳ dị mùi thơm Huyền Vũ đệ tử về sau, một mực có loại bỏ ăn tiêu hóa kém chướng bụng cảm giác. Ngay cả chiến đấu sau lưu lại vết thương, tốc độ khôi phục vậy so trước đó nhanh hơn không ít. Chương 313, đáng thương 3, chương 313, đáng thương 3, duy nhất chỗ không hoàn mỹ ngay tại ở, vừa mới vào tay Phạn Thiên Kim Giám vui sướng còn chưa hoàn toàn tàn đi, túi tiền liền lại lần nữa khô quắt tiếp theo, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi bốn cái kim tệ tồn tại, trong lúc nhất thời thậm chí nhường hắn cảm giác có chút mờ mịt. Vô Cực Cung phương pháp tu hành chia làm Lưu Vân, Vô Cực, Nhật Nguyệt, Càn Khôn bốn bộ tán thủ. Nếu là đem Vân Cực Nguyệt Tam Thiên toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, tu luyện đến đại thành, liền có thể thiên nhân giao cảm hóa sinh, bước vào đến võ đạo cảnh giới tông sư trong. Giờ này khắc này, hắn đã nắm giữ Lưu Vân, Vô Cực Lưỡng Thiên, cùng Vô Cực tông sư chỉ kém một bộ Nhật Nguyệt tán thủ khoảng cách. Nếu như năng lực theo hình chiêu chỗ nào lại đem Nhật Nguyệt Thiên cầm vào tay, thậm chí có khả năng đây linh minh cựu biến càng nhanh, trước một bước thành tiểu Vô Cực tông sư. Vệ Thao yên lặng suy tư, trong lòng một điểm ý nghĩ như ẩn như hiện. Hắn bây giờ thân làm Huyền Vũ khổ luyện tông sư, sau đó không lâu có thể còn đem biến thành Huyền Vũ linh minh Vô Cực khổ luyện tông sư, nhưng vẫn đối bản nhà công pháp tu hành khó mà nhập môn, một vấn đề này theo Thanh Lân Biệt Viện bắt đầu xuất hiện, đã khốn nhiều hắn thời gian tương đối dài. Rốt cục là cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm, một mực là hắn mong muốn hiểu rõ vấn đề. Nguyên bản hắn thấy là bởi vì khác nhau sơn môn công pháp không cách nào hô thông nguyên nhân. Nhưng theo linh minh Vô Cực Huyền Vũ ba pháp đồng tu, cái này suy đoán liền tự sụp đổ. Thậm chí vì quy xà giao bản huyết vong tồn tại, đối với ngoài ra hai bộ pháp môn tu hành còn có tương đối trình độ giúp ích hiệu quả. Sau đó hắn lại cho rằng là tự thân thể chất đặc thù, chính là cùng nguyên nhất đạo công pháp nhìn xem không hợp nhãn, hoàn toàn cách biệt. Nhưng mà tại Thanh Lân Sơn lòng đất cảm nhận được đạo kia địch ý sau đó, loại thứ ba suy đoán liền tại Vệ Thao trong đầu hiện hiện. Có thể nguyên nhân thực sự căn bản là cùng hắn người này không quan hệ. Huyền Vũ cùng Thanh Lân qua lại xuất hiện địch ý, mới là hai bộ công pháp không cách nào kiềm tu mấu chốt. Vệ Thao ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên. Nghiêm chỉnh mà nói, sớm tại Thương Viễn Thành lúc, hắn thậm chí ngay cả Hồng Tuyến Quyền cũng còn chưa tu hành đến cao thâm tầng thứ, cũng đã tiếp xúc đến Huyền Võ Đạo phương pháp tu hành. Hơn nữa là bị Tôn Tẩy Nguyệt tiến hành qua thay đổi, có thể đem rất nhiều ngoại đạo phương pháp tu hành bao dung vào trong Quy Xà Thiên. Cũng liền mang ý nghĩa, theo ban đầu đạt vào võ đạo tu hành thời điểm, hắn liền xem như giáo môn Huyền Vũ cùng ngoại đạo công pháp song tu võ giả. Cũng liền đưa đến phía sau bái nhập nguyên nhất đạo về sau, bất kể thế nào khắc khổ nỗ lực, đều không thể đem quy nguyên công nhập môn quân cảnh. Một vấn đề tạm thời đạt được giải quyết, một vấn đề khác nhưng lại hiện hiện trong tim. Hắc ám hư không quy sắc gián thể, Thanh Lân Sơn đấy tà dị địa khí, lại thêm cái đó Huyền Vũ đệ tử cổ quái thân thể, tất cả mọi thứ cũng mơ hồ cho thấy, dường như có rất nhiều bí mật chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, không biết như thế nào mới có thể đẩy ra xương ngủ thấy chân dung. Vệ Thao rất mau tới đến Thanh Lân điện, vừa muốn đẩy cửa lại đột nhiên dừng lại. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, người người thấy nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, đều theo trong khe cửa hướng ra phía ngoài tràn ra. "Là tiểu Thao a, trực tiếp vào đi." Giọng Linh Huyền Chân chậm rãi vang lên, nghe vào so với hôm qua càng nhiều hơn mấy phần mọi bệnh tâm ý, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Điện cửa được mở ra. Vệ Thao khẽ nhíu mày, một chút liền nhìn thấy trên mặt đất bày ra chỉnh tề mười mấy bộ thi thể. Mờ mịt sương mù dần dần tản đi, hiện lộ ra Ninh Huyền Chân ngồi ngay ngắn sau cái bàn thân ảnh. Hắn chỉ thi thể, ngay tại sau nửa đêm, ta đột nhiên cảm giác được Phạn Thiên Linh ý dáng lâm khí tức, một đường đi tìm đi mới phát hiện là những thứ này Bắc Hoang võ giả tại bên ngoài Thanh Lân Sơn ẩn hiện, là cái này bận rộn một phen kết quả. Vệ Thao hỏi nói, cho nên đạo chủ liền đem bọn hắn toàn đánh chết. Lão phu vốn định giữ hai cái người sống, lại không ngờ tới bọn hắn tất cả đều dự đoán ăn vào độc dược. Linh Huyền Chân lại mở miệng lúc giọng nói hoài nghi, những người này cấp độ thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng nói yếu đi nhưng lại tuyệt đối không yếu, hơn nữa nhìn ra tay lúc đường lối, dường như hay là Bắc Hoang Kim Trướng lệ thuộc trực tiếp cận vệ. Nhất làm cho người hoài nghi không hiểu là, bọn hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, giống như chính là cố ý chạy đến Thanh Lân Sơn chịu chết đồng dạng. Đạo chủ có thể còn không biết, đệ tử đêm qua vậy bể bộn nhiều việc. Vệ Thao nói, nên đều cùng đạo chủ xuất thủ cùng một thời gian, cũng có Bắc Hoang võ giả lẻn vào đến Thanh Lân Sơn lòng đất thông đạo, vừa vặn đụng phải đệ tử trên tay. Linh Huyền Chân trên mặt hiện lên giật mình thần sắc, đông nhiên lại hỏi nói, tiểu thao thế nhưng bị thương. Một điểm bị thương ngoài ra, cũng không vướng bận. Linh Huyền Chân có hơi gật đầu, đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có Bắc Hoang võ giả bước vào Thanh Lân hậu sơn, bọn hắn có thể đã quên đi, chỗ nào rốt cuộc cần giấu đi thế nào nguy hiểm. Lần này là ta sơ sót, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cũng không có trước giờ cùng ngươi nói rõ ràng. Về sau gặp lại giống nhau tình huống, tiểu thao nhớ kỹ không cần cùng bọn hắn liều mạng, trên người ngươi có bản môn bí cảnh chìa khóa, chỉ cần thông qua mấy đầu mở ra tới chi lộ trốn đi rời khỏi chính là. Đệ tử tránh lên, những kia xâm nhập địch nhân lại nên xử trí như thế nào? Dựa theo sơn môn tổ huấn khẳng định là muốn trước tiên xử trí, nhưng ở lão phu nhìn tới à, kỳ thực quản hay không quản cũng không có khác nhau quá nhiều. Linh Huyền Chân thở dài, theo ta được biết, qua nhiều năm như vậy cũng liền ba người đi vào qua lòng đất cuối lối đi, nhìn thấy qua chỗ sâu nhất rốt cuộc là thứ gì. Cho nên nói nếu như là cùng ba người này ngang nhau tầng thứ võ giả đến, chúng ta còn quản cái gì quản, lập tức sẽ vì tốc độ nhanh nhất xuống núi, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, tại tất cả mọi chuyện lắng xuống trước thậm chí cũng không thể quay đầu nhìn lên một cái. Còn nếu là không bằng bọn hắn người đâu, chỉ cần không cách nào đến chỗ sâu nhất, như vậy lại thế nào dày vò cũng không thương tổn căn bản, cùng địa phương khác bất kể tạo thành nhiều tổn thất lớn, cũng không sánh nổi người tính mạng càng trọng yếu hơn. Vệ Thao hiếu kỳ hỏi, bọn hắn có hay không có nói, bản môn hậu sơn lòng đất, rốt cục có đồ vật gì? Kia ba vị sau khi ra ngoài giữ kín như bưng, cũng không nói gì, mà lấy bọn hắn thân phận địa vị, dường như cũng không có người dám trực tiếp mở miệng hỏi. Ba người này, rốt cục là ai? Bản môn khai phái tổ sư, bản triều khai quốc quốc sư, còn có chính là trăm năm trước đại chu võ đế. Linh Huyền Chân nâng chén trà lên uống vào mấy ngụm, trước hai vị thời gian đã có chút ít xa xưa, lão phu cũng không rõ lắm tình huống cụ thể. Chỉ nói võ đế tới lần kia, kỳ thực hắn không chỉ tới qua nơi này, giáo môn sáu tông khác tương tự mật địa cũng đều đi qua, cuối cùng lại cũng không có làm gì, chỉ nói một câu thoại liền bắt đầu phát binh chinh phạt phương Nam. Vệ Thao giúp đỡ tục đẩy chén trà, đạo chủ có biết hay không, võ đế cũng nói cái gì? Hắn nói, giáo môn không phải đất lành, đều là người đáng thương. Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi Linh Huyền Chân đem chén thứ hai trà chậm rãi uống xong, mới có hơi im lặng nói, lời này đệ tử minh bạch mặt chữ ý nghĩa, lại hoàn toàn không làm rõ được bên trong ẩn dấu ý nghĩa, võ đế vẫn luôn là dạng này câu đấu người sao? Chính là mặt chữ ý nghĩa, không có có gì cần người đi đoán đồ vật. Linh Huyền Chân cười ha ha một tiếng, võ đế một khi thánh chỉ, sinh hoạt thường ngày chú, còn có tấu chương phê bình chú giải và cũng còn tồn tại, lại phân tích hắn làm một dãy chuyện, làm lúc các loại người đối hắn đánh giá và chờ, bất luận nhìn thế nào hắn cũng coi như là cái rất thẳng thắn người. Tại cuối cùng nổi điên trước đó nói chuyện làm việc luôn luôn đều là đi thẳng về thẳng, khinh thường làm cái gì còn cong nhiêu nhiễu, cũng không có. Linh Huyền Chân nói đến chỗ này, âm thanh im bặt mà dừng. Vệ Thao đồng thời nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên nhất đạo hoài nghi quan mang. Sau một khắc, tay áo tiếng vang lên, hai người đồng thời đi vào Thanh Lân điện ngoại, đứng ở trước cửa thêm đá, ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương. Bắc Hoang, đây là muốn thời tiết thay đổi sao? Linh Huyền Chân hướng về sau tựa ở trên cửa, trầm mặc sau một hồi đột nhiên một tiếng thở dài trong lòng, Bắc Hoang không phải đất lành, đều là người đáng thương a. Chương 314, Thiền Tâm, 1, chương 314, Thiền Tâm, 1, vào đông buổi chiều, nắng ấm huyền không. Thanh Lân Sơn ngắm chìm trong một mảnh vàng nhạt trong. Mấy con chim tức tại trên đại điện nhảy tới nhảy lui, líu ríu réo lên không ngừng. Hai con phì miêu lộ ra cái bụng, tại cách đó không xa đầu tường phơi nắng. Hai bên hài hòa chung sống, không xâm phạm lẫn nhau, ai cũng không hướng ai nhìn lên một cái. Lưỡng người nữ đệ tử dọc theo chân tường đi tới, thì thầm đổ một nắm gạo, lại mở ra trong tay giấy dầu bao, vứt đi mấy khối giữa chưa ăn thừa thịt tại bên cạnh. Chim tước sôi nổi rơi xuống, vui sướng mổ thóc. Thậm chí dám còn con nữ kim chủ hô hô bay lượn, hoàn toàn không có một chút sợ người lạ bộ dáng. So sánh phía dưới, méo hoa lại có vẻ khó gần rất nhiều. Trôi qua một lát, mới cất bước theo trên tường nhảy xuống, từ từ đi tới thịt vụn phụ cận, lấy trước móng vuốt tại gạch đá thượng đảo trong chốc lát, mới túi đầu không tình nguyện bắt đầu ăn. Có ăn cũng không tệ rồi, còn dám chọn chọn lựa lựa. Đúng đấy, còn như vậy về sau đều không lén lút tới đốt các ngươi. Nữ đệ tử mặc dù nói nhỏ nói xong, đưa tay lột nhìn bóng loáng chân bóng mèo hoa lưng, nhưng lại là vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ bộ dáng. Đột nhiên, một người trong đó dường như cảm giác có chút không đúng, gấp đội vàng kéo một cái đồng bạn góc áo, ra hiệu nàng hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Hai người chậm rãi quay đầu, lập tức bị làm định thân pháp loại sững sờ ở tại chỗ. Nói, đạo chủ tốt, gặp qua vệ đạo tử. Các nàng lắp bắp, lúng túng nói xong, trên mặt đỏ bừng lên, một đôi tay cũng không biết hướng đến nơi đâu đặt. Không có chuyện, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Vệ Thao thu hồi ngước nhìn bắc phương bầu trời ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, ta cùng đạo chủ trong lúc rảnh rỗi, liền ở chỗ này xem xét thiên cảnh. Thiên cảnh? Nữ đệ tử vô thức quay đầu, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lúc này moi ruột gan nói xong lời hữu ích, trời xanh không mây, tinh không vật lý, gió mát ấm áp dễ chịu, trên dưới sát trời, đạo chủ cùng đạo tử học đòi văn vẻ, thật sự là lệnh đệ tử kính nể đã đến, sùng bái một phần. Vệ Thao nao nao, lập tức cười nói, ngươi tiểu cô nương này nói chuyện rất có ý nghĩa, về sau định thành đại khí. Nói đến chỗ này, hắn lại hỏi một câu, các ngươi nhìn xem phía bắc tiên, so với trước đây có biến hóa gì hay không? Nàng chăm chăm vào bầu trời, chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là có biến hóa cũng lớn. Ồ. Một mực im lặng Linh Huyền Chân lập tức thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng hỏi, ngay cả các ngươi đều có thể phát hiện biến hóa sao? Nhìn tới lần này sự việc xác thực rất lớn. Vệ Thao mày nhăn lại, ngươi lại nói một chút, đến tột cùng là biến hóa gì? Bị hai người ánh mắt nhìn chăm chú, nàng lập tức càng căng thẳng hơn lên. Ngón tay không dừng lại xoa lấy nhìn góc áo, cẩn thận từng ly từng tí nói nói, trả lời từ lời nói, mấy ngày trước đây hay là mây đen ngập đầu, cùng phong gào thét tuyết lớn đầy trời, mấy ngày nay phong ngừng tuyết ở, vân tiêu ngày tỉnh, nên tính là biến hóa rất lớn đi. Ngươi nói rất có lý, xác thực là biến hóa rất lớn. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa ngước đầu nhìn lên bắc phương bầu trời. Trong mắt hắn, cùng nàng chứng kiến thấy lại là hoàn toàn khác biệt. Bắc bộ cuối chân trời kim quang mãnh liệt, giống như thải hà chiếu rọi hư không, hiện ra người bình thường không cách nào nhìn thấy tươi đẹp cảnh đẹp. Nhưng ở kiểu này cực độ rực rỡ trong, nhưng lại ẩn hàm bất ổn chi tượng, dường như là thịnh cực mà suy, hợp lâu tất phân điểm báo. Đột nhiên, phản phất có răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tại Ninh Huyền Chân cùng Vệ Thao trong lòng đồng thời xuất hiện, hai người sắc mặt lập tức lại biến. Ninh Huyền Chân lúc này nhắm mắt lại, hai tay kết hôn nguyên vô cực ấn, mặt hướng bắc phương xuất thần nhập định. Vệ Thao thì thân hình lóe lên, trong chốc lát liền đã tới Thanh Lân địa đỉnh. Hắn kết hỏa diễm liên hoa ấn quyết, hồng liên nghiệp hỏa lặng yên hiện hiện tức hải, đồng thời toàn lực ngự sử quan thần vọng khí thuật, trong mắt thần quang trầm tĩnh nhìn về phía kia phiến kim quang. Giang giác, lại là một tiếng vang nhỏ, đồng dạng như là trực tiếp xuất hiện tại Vệ Thao trong tim. Hắn roi mắt trông về phía xa, mơ hồ có loại không hiểu cảm giác, ngay tại ý thức chỗ sâu phun trào phơi phới, chẳng biết lúc nào liền sẽ xông phá các trở, hình thành nhất đạo sóng lớn ngập trời. Giang giác, nhưng vào lúc này, tiếng thứ ba giòn vang truyền đến. Vệ Thao ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đã có thể lờ mờ nhìn thấy kim sắc hào quang chỗ sâu xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện vết dạng, không còn trước đó liền thành một khối bộ dáng. Mặc dù vết dạng cực kỳ thật nhỏ, gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nó thật tồn tại, như vậy đối với Bắc Hoang Kim Trướng mà nói, chính là trời cũng sắp sụp ham đại sự. Từ ngực, hắn vô thức thôn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Loại đó không hiểu cảm giác hưng phấn, lại một lần theo ý thức chỗ sâu nhất lặng yên nổi lên. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Sa vào đến cực độ mâu thuẫn trạng thái trong. Một phương diện, hắn hiện tại còn vô cùng căng cứng, toàn thân trên dưới cũng có chủng trướng bụng cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt với đạo kia kim sắc hào quang biến hóa, hắn nhưng lại đột nhiên cảm giác được cực độ đói khát, giống như là tới từ sâu trong linh hồn cơ hỏa, đang không ngừng thiêu đốt lấy tinh thần của hắn, cho dù là lại ăn muốn cho ăn bể bụng cũng ngăn cản không nổi. Nhất định phải tăng tốc những công pháp khác tu hành tiến độ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là rồi sẽ trở thành một cái chỉ biết ăn tiên điên. Thật nếu là như vậy, cùng những kia không có thần trí zombie có cái gì khác nhau? Huyền Vũ Đạo Phong như Thái Thượng nói không đúng. U Huyền Quỷ Ti có hay không có cực lớn mối họa hiện tại còn không biết, nhưng Quy Xà Giao Bản rõ ràng như vậy vấn đề hắn vậy mà liền nhìn không ra. Vẫn là không đúng, cũng không có thể trách Phong Như tầm nhìn hạn hẹp, rốt cuộc hắn cũng không có giống như ta, đem Quy Xà Giao Bản một đường thúc đẩy đến phá hạn hơn 90 đoạn, bởi vậy không nhìn thấy dấu ở chỗ càng sâu thứ gì đó cũng coi như bình thường. Vệ Thao ý niệm trong lòng không dừng lại hiện lên, đồng thời còn tại quan sát kỹ nhìn Bắc Thiên Kim sắc hào quang. Ngay tại ba tiếng phảng phất lưu ly vỡ ra giòn vang sau đó, chỗ nào liền không còn có biến hóa khác, hơn nữa còn đang dần dần tiêu ẩn trở thành nhạt. Nhìn lên tới liền đem khôi phục lại bình thường thiết tượng. Qua hết năm, gặp qua phụ mẫu về sau, ngược lại là muốn tìm cơ lại vào một lần Bắc Hoang, nhìn một chút bọn hắn chỗ nào rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, có phải hay không cùng cái gọi là Huyền Băng Hải tu giả có chỗ liên quan. Vệ Thao nghĩ tới trước đây không lâu Băng Tuyển Sơn phúc địa. Nếu như những kia quỷ bí cổ quái Huyền Băng Hải võ giả thật sự lướt qua Bắc Hoang, thành quần kết đội đi vào Đại Chu cảnh nội, liền xem như hắn gặp phải vậy cảm thấy khó giải quyết, bởi vậy nhất định phải muốn tại phía trước, làm ở phía trước, mới có thể tại thời cuộc sinh biến lúc phòng ngừa chú đáo, chiếm được tiên cơ. Nhưng mà Bắc Hoang Kim Trướng thực lực hùng hậu, các bộ thượng sư số lượng cũng là không ít, lại thêm mật giáo tồn tại, một cái Huyền Băng Hải có thể nhường Phạn Thiên Linh Ý xuất hiện như thế dung chuyển lớn, vậy quả thật có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, chờ đợi nhìn kim sắc hào quang biến mất. Nhưng vào đúng lúc này, một vòng cực kỳ nhạt màu đen lặng yên không một tiếng động hiện hiện, xuất hiện ở kim quang bên trong. Là cuối chân trời ánh sáng màu vàng nóng bịt kín một tầng nhàn nhạt vẻ lo lắng, dường như là một giọt mực nước đầu nhập vào trong nước, ở trung quanh phơi phới xuất ra đạo đạo gợn sóng. Tại đảo loạn kim sắc hào quang đồng thời, vậy rót vào hắc ám hỗn loạn màu sắc. Mà theo kia xóa màu mực xuất hiện, nguyên bản đang dần dần tiêu ẩn trở thành nhạt kim quang đột nhiên mãnh liệt lên, lần lượt hướng nhìn kia bôi đen ám nặng nề đập xuống xuống dưới. Loại cảm giác kỳ quái này, giống như nhận lấy kia bệ hắc sắc dẫn dắt, tất cả sơn môn cũng tại tùy theo hô hấp rung động. Lẽ nào Thanh Lân Sơn lòng đất thứ gì đó, lại cùng xuất hiện tại Phạn Thiên Linh Ý trong kia bệ hắc sắc có quan hệ gì? Cái này đoàn nếu như mực nước màu đen, hẳn là chính là cùng đại phạn sinh tiên tương đối hắc ám chi bên. Chương 314, Thiền Tâm 2, chương 314, Thiền Tâm 2, Vệ Thao trong lòng đột nhiên lúc đích quay đầu nhìn về Quan Vân Đài dưới vách hẻm núi nhìn lại. Hắn nhìn thấy địa khí sôi trào mãnh liệt, giống như cùng với hải khiếu mà lên thao thiên cự lãng, trong chốc lát cũng đã đem toàn bộ nguyên nhất nội môn bao phủ ở bên trong. "Tiểu Thao, sơn môn mật địa xảy ra vấn đề, ta nhất định phải lập tức đi trước trấn thủ áp chế." Nhưng vào lúc này, giọng Linh Huyền Chân chậm rãi vang lên, dường như còn đang ở cường tự đè nén thống khổ gì, ngươi cùng tiểu xương sự việc, liền để dư sư tỷ cân nhắc đi làm, các ngươi chi bằng yên tâm chính là. Đạo chủ cần đệ tử làm những gì? Vệ Thao chỉ hỏi câu này. Rốt cuộc đối mặt với mật địa sinh biến, địa khí phun trào đại sự, Linh đạo chủ trước tiên nghĩ tới lại là môn hạ đạo tử việc tư, thật sự là để người không biết nên nói cái gì. Ngươi cái gì đều không cần làm, quay đầu còn nhớ cùng tiểu xương cùng nhau cho lão phu mời rượu là được. Linh Huyền Chân chỉ là cười một tiếng, sau đó liền nghiêm túc giọng nói, nhớ kỹ, nếu thật là có cái gì khó vì xử trí cục diện này xuất hiện, ngươi mang người từ đường nhỏ chạy trốn chính là. Sơn môn chẳng qua là một ít thạch mục chất đống phá phòng ở, vứt đi cũng liền mất đi, không có gì lớn, nhưng người nếu là chết rồi vậy liền cũng không còn cách nào phục sinh, ngươi nhớ không? Đệ tử nhớ kỹ. Vệ Thao gật đầu một cái, vừa muốn hỏi một câu rốt cục làm sao chấn thủ áp chế mật điện, cả người lại đột nhiên cương tại trên thanh lân điện. Sau một khắc, hắn lần nữa cảm giác được địch ý, thậm chí đây xâm nhập lòng đất thông đạo lúc càng thêm nồng đậm rõ ràng, phảng phất giống như thực chất. Càng quan trọng chính là, trừ ra địch ý bên ngoài, hắn còn sinh ra bị người âm thầm nhìn trộm nhìn chăm chú cảm giác ma quái cảm giác, giống như thật sự có ai ẩn vào chỗ tối, đem bao hàm địch ý tầm mắt bao phủ tại trên người hắn. Đã hồi lâu không có xuất hiện ý nghĩ sang bậy, đúng lúc này không có dấu hiệu nào giáng lâm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nguyên nhất đạo không thấy, thanh lân sơn cũng không thấy, ngay cả vạn dặm không mây, bầu trời xanh lam trong vắt, vậy vào giờ phút này trở nên hoàn toàn khác biệt. Thanh lân sơn lòng đất thứ gì đó, chẳng lẽ lại còn là cái sống? Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thấy một đôi chiếm cứ mảng lớn bầu trời vàng nóng tụ đồng, ở trên cao nhìn xuống hướng chính mình trong coi đến. Từ ngực, hắn nuốt xuống hàng loạt nước bọt, đã không có chỗ tránh, cũng không có tránh lui, mà là đem thân thể thẳng tắp, không hề nhượng bộ chút nào hướng nhìn cặp kia to lớn mắt vàng nhìn nhau quá khứ. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết đã qua bao lâu sau đó, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đột nhiên tất cả mọi thứ cũng khôi phục bình thường. Cặp kia đồng tử màu vàng biến mất không thấy gì nữa, Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo lần nữa về tới Vệ Thao trong mắt. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tùy ý tại Thanh Lân điện nóc phòng ngồi xuống, nhìn sơn môn san sát nối tiếp nhau quần thể kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng, có thể liền cùng Thanh Lân Sơn lòng đất thứ gì đó có chỗ liên quan. Nhưng mà, thật muốn ăn nó a. Vệ Thao đưa tay xóa đi cũng không tồn tại nước bọn, lần nữa lâm vào suy tư. Trước kia còn nhớ nghe sư tỷ đã từng nói, đạo chủ thiên nhân giao cảm hóa sinh, thành tựu võ đạo tông sư, liền cùng đại phạn sinh thiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, phía sau chịu tất cả đau khổ, cũng là phạn thiên linh ý tạo thành. Nhưng mà, từ hôm nay Bắc Hoang phạn thiên sinh biến, Hắc Ám Chi Uyên hiện hiện đến xem, thật sự đối đạo chủ sản sinh ảnh hưởng, kỳ thực càng có thể là Hắc Ám Chi Uyên. Không đúng, ta cũng không bắt lấy chân chính trọng điểm, không có tìm được vấn đề căn nguyên. Hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ, có thể cũng không phải đạo chủ nhận lấy Hắc Ám Chi Uyên ảnh hưởng, mà là Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn, dường như cùng Hắc Ám Chi Uyên có liên lụy. Chẳng thể trách tại nghe sư tỷ trên tu hành, đạo chủ cùng dư bà một mực biểu hiện được tương đối cẩn thận, chẳng những không có đốc thúc nàng một ý tinh tiến, ngược lại còn hướng về sau hết kéo lại kéo, riêng là đang luyện tạng viên mãn liền nấn ná không ít thời gian. Nghĩ đến đây, Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động. Vừa mới địa khí phun trào, hắn cùng Linh đạo chủ đều có rõ ràng cảm giác, như vậy đang đứng ở huyền cảm cảnh giới nghe sư tỷ, có hay không có nhận ý nghĩ rằng bậy ăn mòn ảnh hưởng. Hắn đột nhiên đứng dậy, một bước liền đi đến thanh lân địa dưới, thân hình chớp liên tục lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền đã tới nghe sương trô ở sân nhỏ trước cửa. Vệ Thao đang muốn đưa tay gõ cửa, nhưng lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Hắn thu lại tất cả khí cơ, nín thở ngưng thần cẩn thận cảm giác. Khu nhà nhỏ này giống như có sinh mệnh của mình, tuần hoàn theo đặc biệt tiết tấu rung động hô hấp. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Cửa sân từ bên trong bị nhẹ nhàng mở ra. Nhất đạo thon dài cao gầy thân ảnh đứng ở phía sau cửa, mặt mỉm cười nhìn lại. Hai người ánh mắt hư không đối bính, giao hội một chỗ, giống như không phân khác biệt. Vệ Thao nhìn chăm chú cặp kia thanh lũ sâu thẳm đôi mắt, dường như từ đó nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đạm kim quang mang. Từ ngực. Cơ hồ là không kiềm chế được, hắn âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhìn yên tĩnh đứng sư tỷ, lần đầu tiên trong đời mong muốn hiểu rõ, tú sắc khả san rốt cục nói là có ý gì. Mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đem trong lòng dâng lên không hiểu suy nghĩ thu lại, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, tự nhiên giao cảm hóa sinh, thành tựu võ đạo tông sư. Vệ sư đệ đi theo ta. Nghe Sương tiến lên một bước, giữ chặt ống tay áo của hắn đi vào trong môn, trong sân bàn đá hai bên ngồi xuống. Nàng từ trong nhà mang tới chén trà, cho hai người riêng phần mình rót một chén trà thơm. Vệ Thao bưng chén lên uống một ngụm, sư tỷ bắt đầu mùa đông thời điểm mới vừa vào huyền cảm, ngày Tết trước liền bước vào thiên nhân giao cảm tông sư tầng thứ, như thế tu hành tiến cảnh, tuyệt đối xưng được là giáo môn đạo thứ nhất tử. Cùng sư đệ thành tựu so ra, ta coi như không được cái gì. Nghe Sương mỉm cười một chút, nét mặt bình tĩnh như trước, thậm chí còn có mấy phần chậm chạp. Nàng hai tay dâng chén sứ, nghĩ ngợi chậm rãi nói, từ bái nhập sơn môn mở ra thủy, ta một mực đối tự thân tu hành tiến cảnh có tương đối tinh chuẩn cảm giác. Tỷ như khi nào khí huyết chuyển hóa, khi nào luyện tạng viên mãn, liền xem như lần trước xuống núi tiến vào huyền cảm, cũng tại dự tính của ta cùng trong khống chế. Nghe Sương ngẩng đầu lên, đột nhiên thở dài, nhưng mà lần này bắt giữ cảm giác huyền niệm chân ý, thiên nhân giao cảm thành tiểu tông sư, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Loại cảm giác này, dường như là bản môn truyền thừa bí pháp chỗ đối ứng huyền niệm đang ở trước mắt, chỉ cần ta nhẹ nhàng đụng một cái có thể cầm vào tay, đây không cần tốn nhiều sức còn muốn càng thêm đơn giản. Vệ sư đệ, ngươi có biết hay không, ta tại một khắc cuối cùng nhưng thật ra là tại co rụt về đằng sau. Nàng thả ra trong tay chén trà, lại giúp Vệ Thao tục đầy, đối mặt dễ như trở bàn tay tông sư chi cảnh, cảm giác đầu tiên của ta lại không phải là mừng rỡ, mà là hoài nghi. Mặc dù ta luôn luôn tự cao tự đại, cho rằng vì thiên phú của mình tư chất, tâm tính nghị lực, thành tựu nguyên nhất tông sư tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự việc. Nhưng lại cũng không nên giống bây giờ như vậy, không phải là ta đi nỗ lực leo về phía trước, mà là ta chưa đều sơn, sơn lại đến đều ta, không trải qua khổ hạn, mai hoa đã mở. Nghe Dương nhìn Vệ Thao chậm rãi uống trà, chính mình thì một mực nâng lấy dần dần biến lạnh chén trà. Còn nhớ tại lần đầu tiên xuống núi Lịch Lãm trước đó, bà từng nói với ta, vô sự mà ân cần, không phải gian chính là trộm. Cho nên nói dạng này võ đạo tông sư, ta không muốn. Nhưng mà, cũng bởi vì tâm niệm niệm mục tiêu đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, để cho ta do dự như vậy trong nháy mắt. Sau đó, làm ta lại nghĩ đến tượng Thanh Phong Quan Lê Quan Chủ giống nhau đóng cửa đều thời điểm ra đi, đạo kia nồng đậm đến giống như thực chất Hỗn Nguyên Tiên Huyền Niệm chân ý, lại chủ động chui vào đến ý thức của ta chỗ sâu, ngay cả tránh đều không thể tới kịp né tránh. Sư đệ, bây giờ tình huống này, ngươi cảm thấy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chương 314, Thiền Tâm 3, chương 314, Thiền Tâm 3, nàng rũ mắt con ngươi, âm thanh lần đầu tiên nghe đi lên có chút mê man, không thấy trước đó kiên định mát lạnh bộ dáng. Không thế nào xử lý, vào đến sư tỷ trong tay, đó chính là sư tỷ đồ vật của mình. Vệ Thao quay đầu lưng bắp, một lát sau lại nhìn phía Thanh Lân Hậu Sơn vị trí, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại trên người Nghe Dương, lui một vạn bước giảng, cho dù này chân lý võ đạo xác thực có vấn đề, sư tỷ cũng không cần có bất kỳ ưu sầu lo nghĩ. Ai dám đến đâm thứ, sư đệ đều đứng ra đem ai đánh chết, sư tỷ chỉ cần sau ta mặt nhìn là được. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, liền xem như lòng đất bật kia, nó nếu là thức thời coi như xong, nếu như không biết tốt xấu lời nói, chỉ cần cho ta một chút thời gian sinh trưởng phát dục, sư đệ cũng có thể đưa nó đập nát tạp thoái, an sạch sẽ triệt để. Vệ sư đệ muốn đi nơi nào? Nhập ra tùy tục, ta suy nghĩ căn bản không phải phía sau sẽ hay không đứng trước biến cố gì, mà là lần này phá cảnh tăng lên hoàn toàn vượt ra khỏi của ta nắm giữ, trong lòng trong lúc nhất thời có chút mê man thôi. Rốt cuộc lao sư trước kia liền đã từng nói, xấu nhất chẳng qua là nấu mà thôi, chịu đựng không được vậy liền đi chết, ta cũng không sợ đấu, cũng không sợ chết, vậy liền không có vấn đề gì. Nói xong, nàng nhìn thẳng Vệ Thao con mắt, vệ sư đệ đã sớm cùng ta nói qua muốn cộng đồng tham tu một bộ pháp môn, ta trước đó cùng Bắc Hoang võ giả luân phiên tác chiến, sau lại phá cảnh bước vào huyền cảm, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều chưa từng đạt đến viên mãn, bởi vậy liền một mực kéo tiếp theo. Chẳng qua hôm nay sư tỷ đã phá cảnh tông sư, ngược lại là đống chốc đều tiêu trừ phía trên tất cả lo lắng. Nghe Dương nói xong nở nụ cười xinh đẹp, lập tức như trăm hoa đua nở, hết sức xinh đẹp, vệ sư đệ đã trở cấp bách đi. Bắc địa Hoang Nguyên, đỉnh núi tuyết, đứng sừng sững lấy từng tòa hùng vĩ đại điện. Nơi này chính là mật giáo sơn môn, cũng là Bắc Hoang mấy chỗ thánh địa một trong. Tới gần bên bờ vực vị trí, có một tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc. Mạ vàng cửa sổ, khắc hoa song cửa sổ, phản phất có linh quang đang lưu động chậm chậm. Mái vòm thượng khảm nạm nhìn hai hàng tại Bắc Hoang cực kỳ hiếm thấy minh châu, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang chiếu rọi đến, đem toàn bộ điện đường cũng trở nên giống như ban ngày. Mỗi quả minh châu phía dưới, cũng đều riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tôn lưu hương bảo đỉnh. Lượn lờ khói nhẹ từ đó dâng lên, tràn ngập cả tòa điện đường, tràn ngập làm cho người say mê trong đó ngào ngạt ngát hương. Tại kim quang nóng ánh chiếu rọi, đại điện tứ phía vách tường cùng với to lớn trụ đứng phía trên điêu khắc sinh động như thật. Hào quang dị sắc, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng. Giống như từng chương tràn ngập cảm giác tang thương, cảm giác lịch sử bức tranh, theo hướng trong điện xâm nhập mà chậm rãi triển khai. Kéo kẹt một hồi tiếng vang, cửa đại điện bị chậm rãi đẩy ra. Một cái thân mặc màu trắng tăng bảo người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Hắn một đường vòng qua mặt đất lát thành thảm, đi vào chỗ sâu nhất tòa kia vách tường phụ cận. Đối mặt với mấy chục vị hình thái khác nhau tự vật, người trẻ tuổi chậm rãi ngồi xếp bằng, trong miệng yên lặng tụng niệm không thôi. Sướng vui giận buồn, đau khổ sầu mượn, pho tượng thần thái khác nhau, nét mặt chẳng hề giống nhau. Càng quan trọng chính là, chúng nó giống như lúc như cùng sống người, ngay cả đồng tử sợi tóc cũng rất sống động, toàn vẹn không giống thạch một kim loại điêu khắc mà thành. Thời gian từng giờ trôi qua, không có dấu hiệu nào, một khỏa minh châu trải rộng vết dạng, nhanh chóng ảm đạm đi. Đúng lúc này bốp bốp giòn vang đồng thời vang lên, hợp thành một chuỗi. Tất cả đại điện lập tức đen kịt một màu, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Không hiểu cảm giác đè nén lấp kín tất cả không gian, phản phất có không hiểu khí tức đang lặng lẽ chảy xuôi, giống như sông ngầm chi thủy phun trào không ngớt. Mặc dù trong điện trống rỗng, lại tựa hồ như có vô số đạo ánh mắt tại từng chút một tập trung, đều rơi vào áo trắng bạch bào tuổi trẻ tăng nhân trên người. Người trẻ tuổi đúng lúc này mở to mắt, ngẩng đầu hướng phía trên ngước nhìn. Hắc ám chỗ sâu nhất, mấy chục một đôi mắt tỏa ra ánh sáng, cùng hắn vừa mới tập trung đi qua ánh mắt tình cờ đối đầu. Đi qua rất nhiều năm tháng, cuối cùng đợi đến một ngày này tiến đến. Hắn từng chút một đứng thẳng người, trên mặt lộ ra ôn hòa bình thản nụ cười. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo người tuổi trẻ động tác, tất cả pho tượng cũng tại chậm rãi quay đầu, như có như không ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trên người hắn. Tiểu này bị giống như lúc, thần thái khác nhau yên lặng gương mặt nhìn chăm chú cảm giác, tuyệt đối sẽ để người cảm thấy cực độ khó chịu, trong chốc lát liền sẽ khắp cả người phát lạnh, lên thượng một tầng tinh mịn nổi da gà. Nhưng người trẻ tuổi lại giống như chưa tỉnh, trên mặt nụ cười thậm chí càng ngày càng tĩnh, thậm chí sinh ra một loại giữ tận bản mèo cảm giác. Ngay cả mặc trên người trắng như tuyết y liễu, vậy vào giờ phút này trở nên đen như mực, giống như cùng đại điện trong mở mịt phun trào hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi từ bên ngoài nổ vang. Đúng lúc này, đóng chặt cửa điện bị nặng nề đẩy ra. Hai cái áo đỏ áo bào đỏ, khuôn mặt khô gầy phiên tăng một bước đạp đi vào. đến tột cùng là ai tại lịch đại thượng sư tọa hóa chi thánh điện làm loạn? Ngươi lại là thiền tâm. Bên trái lao tăng ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trên người, nguyên bản nếu như giếng cạn nét mặt đột nhiên biến đổi. Khác một vị lao tăng ánh mắt đồng dạng chậm chạp, gắt gao nhìn chằm chằm đại điện chỗ sâu nhất hắc ám phun trào, trong lòng giống như có đồ vật gì đột nhiên vỡ ra, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Loại cảm giác này lại là phạm tiên chấn áp đối lập hắc quên. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đưa tay chỉ về phía trước, thiền tâm, ngươi thân là mật giáo truyền pháp phật tử, ngàn vạn không thể bị kỹ xảo ăn mòn tâm trí, loạn linh đại thanh minh, khổ hải vô biên, quay đầu làm mờ, ngươi bị hắc ám chi lên ảnh hưởng chưa sâu, bây giờ quay đầu còn kịp. Hai vị hộ giáo trưởng lão lời ấy sai rồi. Thiền tâm hơi cười một chút, giống như nhạc hoa, đệ tử tất nhiên là hiểu rõ khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, nhưng như thế nào khổ hải, bờ ở phương nào, nếu là không thể nghĩ rõ ràng hai vấn đề này, cái gọi là châm ngôn minh kinh đều chẳng qua là gạt người chuyện ma quỷ mà thôi. Quả thực là đại nghịch bất đạo, ăn nói linh tinh. Lao tăng cười lạnh, vậy kính xin thiền tâm Phật tử cho chúng ta giảng một chút, rốt cục cái gì mới là khổ hải, thế nào mới tính quay đầu. Mông Nhất sư thúc có thể còn không biết, chúng ta mật giáo trước đây chính là bởi vì hắc ám chi duyên mà sinh, cái gọi là phạn thiên linh ý mới là phía sau kẻ ngoại lai. Các ngươi thấy không rõ hư ảo, cũng chỉ có thể bị hư ảo chỗ lừa bịp, thân ở khổ hải mà không biết, như thế mới xem như vi phạm với thanh giáo giáo nghĩa, chính là sau khi chết cũng vô pháp vinh đăng cực lạc, được hưởng tự tại. Bây giờ Kim Trướng Vương chủ không tiếc đại giới mấy lần khởi động phạn thiên đại yếu, cho dù có thể đem Huyền Băng Hải chi loạn trấn áp cấm sóng, nhưng cũng cực lớn tiêu hao phạn thiên linh ý tồn tại, như thế chính là chúng ta phá vỡ hư ảo, quay về thế gian tốt nhất cơ hội. Thiền tâm từng bước một tiến về phía trước đi tới, sau lưng hắc ám điên cuồng phun trào, chui vào rất nhiều sinh động như thật trong pho tượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Lít nha lít nhít vết dạn tại pho tượng mặt ngoài lan tràn, lộ ra bên trong từng cỗ kim thân. Sau một khắc, theo hắc ám khí tức không dừng lại rót vào, bọn hắn động tác cứng ngắc, từng chút một đứng lên. Thiền tâm nụ cười bặm mẻo, chậm rãi đưa tay, hướng phía trước cửa nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch. Mông Nhất trước mắt đột nhiên một hoa, hắn giống như trong giấc mộng, dường như là hành tẩu tại bóng đêm vô tận trong, bên hai đều là tiếng quỷ khóc sói tru. Hắc ám không dừng lại ăn mòn nhục thể của hắn, thậm chí cả mấy chục năm tu thiền kiên định tâm thần. Khi hắn cảm giác sức cùng lực kiệt, dường như không cách nào tiếp tục kiên trì lúc, rốt cục đi tới một tôn ngồi xếp bằng màu mực liên đài vặn mèo thân ảnh phụ cận. Mông Nhất kinh ngạc đứng, trong lòng đột nhiên dâng lên nhất đạo hiểu ra. Tòa kia màu mực liên đài, có lẽ chính là hắn chuyến này đích, có thể cũng là hắn phần cuối của sinh mệnh. Chương 315, ý nghĩa 1, chương 315, ý nghĩa 1, Bắc Hoang phía Bắc, Huyền Băng Hải bên trên. Bắc phong gào thét, đem lại lạnh lẽo thấu xương. Nhất đạo cao lớn thân ảnh đứng chắp tay, trầm mặc nhìn chăm chú trải rộng đen nhánh kẽ nước mặt băng. Bên cạnh thân nghiêng cắm lấy một thanh to lớn chiến phủ, tại băng tuyết chiếu rọi chết xạ ra rét lạnh qua mang. Ám kim phủ trôi đỉnh, là một tôn thiên thủ thiên nhãn pho tượng. Nó giống như sống lại bình thường, con mắt không dừng lại chớp động, cánh tay kết xuất khác nhau ấn quyết, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức của bạo. Nam tử cao lớn sắc mặt lạnh lùng, mặc dù một mực nhắm mắt lại, thân thể vậy không có bất kỳ động tác gì, lại tự có một cỗ lạnh băng chèn ép khí thế lấy làm trung tâm thả ra ngoài, thậm chí đây quét sạch băng hải gió lạnh đều muốn vì đó đi vòng, không dám tới gần mảy may. Hắn hô hấp kéo dài, như là sấm nổ. Một hít một thở ở giữa giống như có thể đem xung quanh không khí đều rút khô. Mà theo hắn lồng ngực chậm chạp phập phồng, ngay cả xa xa gió thổi bất động thành đăng cũng sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra từng trương vô cùng suy yếu khuôn mặt. Hai cái thân mang kim bảo lão giả nhắm mắt lại, tại nam tử hai bên đứng im bất động. Xa hơn một chút một ít địa phương, còn có bốn vị thân mang áo bào đỏ lão tăng, ngồi ngay ngắn mặt băng nhắm mắt nhập định. Huyền Băng Hải loạn cục, cuối cùng coi như là có một kết thúc. Ta vậy không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà sẽ như thế khó chơi, dù vậy đều không thể đem thật sự diện sát sạch sẽ. Nam tử cao lớn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ngước đầu nhìn lên nhìn mây đen dày đặc bầu trời, tiếp xuống muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian, sau đó lại dùng đao của chúng ta kiếm, là Bắc Hoang các bộ con dân tranh thủ nhiều hơn nữa không gian sinh tồn. Đột nhiên, giang giác một tiếng vang nhỏ, giống như từ cựu thiên chi thượng truyền đến, nhưng lại trực tiếp quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tim. Hai cái kim bảo lão giả đúng lúc này mở to mắt, ánh mắt ở trên hư không va nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy đè nén cực sâu mọi mệnh cùng ngưng trọng. Cùng lúc đó, nam tử cao lớn đồng tử co vào, nhìn thấy một vòng cực kỳ nhạt hắc ám khí tức chui vào đến đang dần dần tiêu hận kim sắc hào quang trong, là hắc ám chi nguyên xuất hiện dị động. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, nét mặt của hắn lại bình tĩnh như trước. Chẳng qua cái này cũng tại dự liệu của ta trong, rốt cuộc có sinh thì có tử, có ánh sáng liền có ám, cả hai một người có hai bộ mặt, chỉ là chúng ta đứng độ cao chưa đủ, tầm nhìn hạn hẹp, mới không cách nào khám phá huyền cơ trong đó. Nói đến chỗ này, hắn mặt lộ bình thản nụ cười, đại phạn sinh thiên nếu bị dương, hắc ám chi nguyên thì làm âm, cả hai tuy là đối lập, nhưng lại tương hô y tồn, cái gọi là cô dương không giải, cô âm không sinh, một người có hai bộ mặt, vui buồn có nhau. Nếu là dựa theo Nam Chu võ đạo tu hành cảnh giới phân chia, Hắc Uyên Phạn Thiên tồn tại ngược lại là ứng âm cực dương sinh đạo lý. Hắc Ám Chi Uyên phía trước, Phạn Thiên tự đen uyên thâm chỗ giáng sinh, nhưng lại cái sau vượt cái trước, được chúng ta Bắc Hoang chính thống, trong đó rốt cục cẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết, có thể đã không người có thể thật sự nghĩ cái thấu triệt tươi sáng. Vương chủ, lão nạp quan thiên tượng biến hóa, Hắc Ám Chi Uyên khí cơ ứng là xuất hiện ở đỉnh núi tuyết, chính là bản giáo sơn môn chỗ. Một vị lao tăng chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện khí tức chập trùng bất định, hiện lộ rõ suy yếu suy sụp thái độ. Chờ một chút đi, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, trở về cũng là chịu chết, chẳng bằng ở tại chỗ này tĩnh tu dưỡng thương, đợi cho thời cơ chín muồi sau lại cân nhắc xử trí việc này. Lao tăng trầm mặc một lát, lại là lắc đầu, nếu thật là hắc ám chi bên sinh biến, tại Tuyết Sơn phụ cận, thậm chí cả kim trướng xung quanh sinh hoạt Bắc Hoang bộ hạ, sợ là sẽ phải. Lời nói của hắn cũng chưa có nói hết, liền bị Kim Trướng Vương chủ mở miệng ngắt lời, "Bắc Hoang nơi, chúng sinh tất cả khổ, khổ nhất chính là không nhìn thấy thật sự hy vọng, nhiều đời giống như không mảy may biến cực khổ luân hồi. Cho nên ta lần này trấn áp Huyền Băng Hải về sau, liền chuẩn bị bắt đầu giải quyết đại phạn sinh thiên cùng hắc ám chi nguyên đối lập xung đột, đây là lợi cho Bắc Hoang vạn dân đại tiện cử chỉ, vì thế cho dù chết thượng một số người, bọn hắn cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, thậm chí là lòng mang cảm kích." Giang giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một tiếng vang nhỏ. Theo băng hải chỗ sâu bầu trời lặng yên hiện hiện. Đây là thần ý. Trăm năm trước bị Nam Chu Võ Đế rót vào Huyền Băng Hải thần ý, lại phân chia thành hai nửa. Một nửa hoàn toàn dung nhập vào Huyền Băng Hải trong, một nửa khác vì sao nhưng lại sẽ hướng nam mà đi. Một lần cuối cùng Phạn Thiên đại thiếu, ta luôn luôn đang chăm chú Huyền Băng Hải tồn tại đạo kia thần ý, còn không tiếc tiêu hao hàng loạt Phạn Thiên linh ý cho chế tạo lồng giam, không ngờ rằng vậy mà sẽ là như vậy một cái kết quả. Kim Trướng Vương chủ lần đầu tiên sắc mặt sinh biến, gắt gao nhìn chằm chằm mây đen dày đặc, hắc ám buông xuống bầu trời. Ánh mắt truy tìm nhìn người bình thường không cách nào nhìn thấy quỹ đạo, chậm rãi quay người hướng nam, cho đến chui vào cuối chân trời biến mất không thấy gì nữa. Nhất định phải tìm thấy nó. Kim Trướng Vương chủ cầm bên cạnh thân chiến phủ, đem nó theo trong tầng băng từng chút một rút ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong chốc lát mảng lớn vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, mảng lớn mặt băng đột nhiên sụp đổ, lộ ra phía dưới xanh đậm gần mặt băng hải. Tuyết sơn phía dưới, Bắc Địa Hoang Nguyên. Xích Đông ghé vào lạnh băng ẩm ướt trong đống tuyết, không hề hay biết thân thể đang từng chút một trở nên cứng ngắc. So với thấu xương giết lạnh, càng làm cho hắn sợ hãi lại là bộ tộc khu quần cư đang phát sinh tất cả. Hắn híp trải rộng tơ máu con mắt, gắt gao tiếp cận ngay tại nơi xa trong lều vải hành tẩu vặn bẹo thân ảnh, khẽ động vậy không dám động đậy. Hắn nhìn giữ tư thế như vậy, đã nhanh muốn nửa canh giờ thời gian. Mặc trên người áo da bị đông cứng được cứng, nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào giết lạnh. Thậm chí còn có chút không hiểu khô nóng, mong muốn đem tất cả trang phục đều cởi đi mới càng thêm sảng khoái. Xích Đông hiểu rõ, hắn cũng không phải thật sự nhiệt, mà là đã nhanh muốn tới bờ vực sinh tử, cũng không cách nào kiên trì nữa thời gian quá dài. Không lâu sau đó không phải là bị đông chết ở chỗ này, chính là bị những kia bị bọn hắn ngày đêm cung phụng tế bái mật giáo thượng sư phá bụng hoàn tâm, là đồ ăn sống sờ sờ ăn vào bụng. Sát trời gần tối, hắc ám giáng lâm. Xích Đông từng chút một xê dịch dường như không cảm giác thân thể, uống cạn cuối cùng một ngụm rượu mạnh. Quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Nếu như có thể, hắn thật sự nghĩ trực tiếp mê man đi. Nhưng mà, bởi vì hắn còn không muốn chết, càng là hơn muốn biết hai vị này thượng sư đột nhiên phát của nguyên nhân, cho nên mới vẫn cố nén nhìn không có nhắm mắt lại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Xích Đông cảm giác mình đã không cách nào kiên trì. Có thể đều sau đó một khắc, liền muốn chết tất cả chi giác, trở thành một bộ lạnh lẽo cứng rắn thi thể. Hoặc là tại năm sau xuân về hoa nở sau dần dần hư thối, hoặc là bị đàn sói phát hiện, là chúng nó gian nan qua mùa đông quý giá khẩu phần lương thực. Lạch cạch. Đột nhiên tiếng bước chân truyền vào trong hai. Phản phất đang bên cạnh hắn trực tiếp vang lên. Đúng lúc này, Xích Đông cảm giác được không hiểu sức sống, theo mỗi cái bộ vị chuyển đến, làm dịu hắn tràn ngập tử ý thân thể. Hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh ở bên cạnh ngồi xuống, vì giọng ôn hòa nói, phía sau có một con ngựa, ngươi một lúc cưỡi lên rời khỏi. Mặc kệ nơi này xảy ra cái gì cũng không cần quay đầu. Ngươi là? Xích Đông trầm thấp thở hổn hển, run rẩy hỏi. Ta là Kim Trướng Sơn tôn giả, phát giác được nơi này hình như có không ổn, liền chạy đến điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão giả thở dài, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bộ tộc lều vải. Ngươi có biết hay không, hai cái này mật giáo thượng sư vì sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Hồi tôn giả lời nói, ta cũng không biết hai vị thượng sư vì sao lại chạy đến nơi đây sát nhân ăn người, chỉ là nhìn thấy bọn hắn trong ánh mắt hình như có hắc khí quanh quẩn, cùng trước đó đã thấy thượng sư hoàn toàn khác biệt. Xích Đông hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh lại. Lại là Kim Trướng Tôn giả đích thân tới nơi đây. Đây chính là ngày bình thường cao cao tại thượng, căn bản là không có cách được gặp một mặt đại nhân vật. Không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Có Tôn giả lão nhân ra ông ta ra tay, có thể bộ tộc còn có thể lưu lại một chút ít chủ tử, chỉ cần trải qua đầy đủ thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức, còn có thể đem huyết mạch đời đời truyền thừa tiếp. Đột nhiên, Xích Đông không tự giác điểm ngậm miệng lại. Chương 315, ý nghĩa 2, chương 315, ý nghĩa 2, cũng không biết vì sao, hắn không cách nào nói tiếp. Phản phất có một tòa núi lớn che đậy tiếp theo, lại giống là cả người rơi vào thâm nguyên, chung quanh đều là nhìn không thấy cuối hắc ám. Sơn Tôn giả chậm rãi đứng thẳng người, trầm mặc nhìn chăm chú nện bước cứng ngắc bước chân, đang đến gần đến thân ảnh, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám chậm chạp. Một cái, hai cái, ba cái, bốn, khoảng chừng 10 cái mật giáo thượng sư xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tại vương chủ mật lệnh dưới, mật giáo tuyệt đại bộ phận thượng sư cũng đi Huyền Băng Hải, làm sao có khả năng tại Kim Trướng phụ cận xuất hiện? Sơn Tôn giả chau mày, trong lòng hoài nghi muôn phần. Nhưng đều sau đó một khắc, mượn nhờ đất tuyết phản quang, hắn thấy rõ ràng trong đó hai người khuôn mặt, lập tức một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu. Đây là hắc ám chi bên đặc hữu khí tức, bọn hắn không phải người sống, mà là hoạt thi, là đã sớm tọa hóa mật giáo thượng sư. Sơn Tôn giả hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, quay đầu nhìn về một bên hắc ám nhìn lại. Nhiều ngày không gặp, tôn giả có thể mạnh khỏe. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm nam tử lặng yên vang lên. Áo đen hắc bảo thiền tâm chậm rãi hiện thân, đi tới gần. Sơn Tôn giả vừa muốn nói cái gì, lời đến khoẹ miệng chợt không nói. Hắn vô thức ngẩng đầu, hướng phía mây đen dày đặc bầu trời đêm nhìn lại, thậm chí càng sớm hơn nhất tuyến, thiền tâm vậy nhìn về phía cùng một nơi. Hai người ánh mắt từ bắc hướng nam, cho đến nhìn về phía nam thiên cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại là Huyền Băng Hải thần ý. Thiền Tâm du mắt con người, chắp tay trước ngực, nguyên bản còn muốn cùng Tôn giả ngồi đối diện dạ đàm, giao lưu ôn chuyện, đáng tiếc thần ý xuất hiện, thời gian không đợi người, cũng chỉ có thể là nhường Tôn giả trở về Đại Phạn Sinh Thiên ôm ấp, để tránh chậm trễ chúng ta tiếp xuống hành trình. Ánh trăng theo tiếng gió, bóng đêm u tĩnh. Tại cái này đêm đông, Thanh Lân Sơn khó được không có bị mờ mịt sương mù bao phủ. Giống như trải qua buổi chiều kịch liệt phóng thích về sau, địa khí vậy cảm giác được mỏi mệt, toàn bộ thu liễm về núi đáy bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Quan Vân Đài bên trên, hai thân ảnh giao thoa dây dưa, tay áo tung bay, ám hương phù động. Quan Chi giống như tiên tử lâm phàm, rơi vào thế gian. Hình chiêu tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, thân pháp như có như không vô tung, hiện lộ rõ tế vụ lưu vân ý cảnh. Nghe xương thì dáng người thẳng tắp, mặc kệ quanh thân làm sao cương phong gào thét, sấm sét vang dội, chỉ là giống như thanh sơn đứng yên bất động. Xíu xíu như ngọc bàn tay luôn luôn tại thỏa đáng lúc, xuất hiện tại nên xuất hiện địa phương, đem hình chiêu từng nhát vô cực tán thủ tất cả đều ngăn cản hóa giải. Mười mấy hô hấp sau, hình chiêu đột nhiên từng tiếng quát. Chiêu thức đấu pháp đúng lúc này lặng yên biến hóa. Nàng tay trái kính đi ở giữa cung, dường như mặt trời mới mọc đột phá tầng mây. Tay phải lập lòe, sáng tối chập chờn, lại như ánh trăng mông lung. Vệ Thao ngồi ngay ngắn ghế đá, hơi khẽ nhíu mắt. Trong con mắt sáng lên nhàn nhạt quan mang, chiếu rọi ra hình chiêu vô cực tán thủ Nhật Nguyệt Thiên nhất cử nhất động. Vô cực cung cái này bí pháp thi triển đi ra, trong mắt hắn có thể nói là rõ ràng rành mạch, thấu triệt tươi sáng. Đến hay lắm. Nghe xương ý tùy tâm động, thân tùy ý động, tự giao phối thủ đến nay lần đầu tiên di động thân hình. Cao gầy thon dài thân ảnh đột nhiên trở nên yếu đuối không xương, tại trong gang tấc cắt vào đến Nhật Nguyệt giao hợp trong khe hở. Nàng một tay nắm ngải, một tay ôm nguyệt, nhưng lại cũng không đem chặn đường cách trở, mà là lần theo mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trăng lên nguyệt tận biến hóa, dẫn dắt hình chiêu hoàn thành một lần lại một lần chiêu pháp tuần hoàn luân hồi. Là cái này vô cực tán thủ Nhật Nguyệt Tiên. Vệ Thao nhìn không chuyển mắt, thở dài trong lòng, tệ vụ lưu vân, từ không sinh có, Nhật Nguyệt cùng minh, vân cực nguyệt tam thiên đều có thiên bể, nhưng lại cùng một mạch, chẳng thể trách muốn vì vân cực nguyệt làm tên. Làm thật không hổ là giáo môn thất tông một trong vô cực cung, chỉ là đứng ngoài quan sát thể ngộ hắn công pháp ý cảnh, liền có thể để cho người ta lưu luyến quên bể, đắm chìm trong đó. Nghe xương cùng hình chiêu động tác càng lúc càng nhanh, đã hóa thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh. Vệ Thao con mắt vậy càng ngày càng sáng, quan thần vọng khí thuật toàn lực thi triển, hai tay vậy không tự giác địa kết hỏa diễm liên hoa ấn, mượn nhờ hồng liên nghiệp hỏa giúp đỡ chính mình thể ngộ cảm giác. Cách. Hình chiêu hai tay trùng điệp, đặt tại nghe xương rơi xuống trên lòng bàn tay. Hai người đúng lúc này do cực động chuyển thành bình tĩnh, duy trì cái này tư thế bất động. Tại ánh trăng như nước dưới, hóa thành một bức tràn ngập ý thơ tuyệt sắc cảnh đẹp. Sau đó không lâu, nghe xương nhẹ nhàng thu về bàn tay, chậm rãi lui về phía sau. Hình chiêu thì vẫn như cũ bất động. Quanh thân nhiệt khí bốc hơi, trong chốc lát đã là đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hển. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến chén trà nhỏ thời gian sau, hình chiêu cuối cùng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng thẳng người. Nàng xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi, một tiếng yếu ớt thở dài, còn nhớ 4 năm trước giáo môn thi đấu, nghe sư muội mới ra đời, cũng đã kinh diễm toàn trường, hiện lộ cao chót vót. Sư tỷ lại là dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm quá khứ, ngươi cũng đã liên tiếp đột phá luyện đạo, huyền cảm lưỡng đạo cửa quan, đi vào đến tiên nhân giao cảm hóa sinh tông sư chi cảnh. Nghe xương hé môi cười một tiếng, ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bước ra một bước này mà thôi, kỳ thực càng hâm mộ sư thì cước đạp thực địa, được ổn chí viễn. Ta có cái gì tốt hâm mộ, đây chính là tông sư chi cảnh à, cái kia ta hâm mộ ghen ghét tiểu xương muội muội mới là. Hình chiêu nói đến chỗ này, đột nhiên nghiêm túc quần áo, cúi người hành lễ, còn muốn đa tạ nghe sư muội chỉ điểm dẫn đạo, để cho ta tại vô cực tán thủ Nhật Nguyệt Thiên trong tu hành, hiểu rõ trước kia vắt ngang ở tâm một chút nghi vấn. Người ta so như tỷ muội, nói những thứ này liền khách khí xa lạ. Nghe xương lại là cười một tiếng. Dư bà trong nhà chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, liền đợi đến chúng ta tản bộ sau khi trở về một nhất phẩm nếm. Mỗi ngày bị các ngươi chiếu cố như vậy, ta đều muốn ăn mập. Hình chiêu sờ lên không thấy mảy may thịt thừa thân eo, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bàn đá phương hướng, trên mặt lại là lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Vệ sư đệ, vừa mới nhìn đến vui vẻ sao? Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, ta vì sao đột nhiên có loại cảm giác, hai người các ngươi võ đạo tông sư liên thủ lại làm cùng, đang khi dễ ta cái này chỉ là huyền cảm tiểu nữ tử. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói. Hình sư tỷ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ta chỉ có vô cùng cảm kích, lại làm sao có khả năng bắt nạt đến sư tỷ trên đầu. Hình chiêu trong mắt ba quang chớp động, suy tư một lát sau đột nhiên hỏi, bản môn vô cực tán thủ, vệ sư đệ luyện tới trình độ nào? Nắm hình sư tỷ phúc, ta đã đem vô cực tiên luyện đến biên mãn. Vô cực tán thủ chú trọng từ không sinh có, khổ tận cam lai ý cảnh, cần thời gian rất lâu đắm chìm thể ngộ, trong ngắn hạn không có. Ân. Hình chiêu lại nói một nửa, im bặt mà dừng. Nàng há to miệng, có chút xuất thần nhìn Vệ Thao, giống như nói mê lại hỏi một câu, vệ sư đệ vừa mới nói, thế nhưng biên mãn hai chữ. Vệ Thao gật đầu, đúng, ta đã đem vô cực tán thủ luyện đến đại thành viên mãn. Lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian, làm sao có khả năng liền đem vô cực tiên luyện đến viên mãn? Ta lẽ nào là đang nằm mơ sao? Hình chiêu tự lẩm bẩm, đột nhiên thân hình lóe lên, đi vào hắn phụ cận. Bạch, nàng không có dấu hiệu nào ra tay, vô cực tán thủ vung ra như roi, nhắm thẳng vào Vệ Thao thân trên yếu hại. Bột một tiếng giòn vang, Vệ Thao phát sau mà đến trước, đồng dạng vì vô cực tán thủ ứng đối, tiếp nhận hình chiêu đột nhiên xuất hiện một trường. Tiếp xuống một quãng thời gian, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Liền tại trên quan vân đài mở ra đệ nhị vòng giao phong. Hình chiêu đánh cho là không hề cố kỵ, các loại bí pháp sát chiêu xuất hiện nhiều lần, căn bản không cần suy xét đối diện là hay không năng lực chịu được. Mà càng là đánh xuống, nàng lại càng là kinh hãi. thậm chí có loại cực độ mâu thuẫn cảm giác. Một phương diện, nàng mong muốn như vậy dừng lại, nắm chặt thời gian lĩnh hội lần này giao thủ thu hoạch được, sợ quên mất một điểm chính là cực tổn thất lớn. Mà ở mặt khác, nhưng lại mê muội nhập ma loại mong muốn tiếp tục nữa, từ đó đào móc ra càng nhiều càng sâu thứ gì đó. Ba ba ba. Hai người thân ảnh chớp động, tuôn ra liên tục văng lên. Chương 315, ý nghĩa 3, chương 315, ý nghĩa 3, hình chiêu con mắt càng ngày càng sáng, hai gò má thì ngày càng hồng, dường như là uống rượu say loại xa vào đến không cách nào ức chế phấn khởi trong. Vệ Thao thì gặp chiêu phá chiêu, tùy tâm mà động, từng bước một dẫn dắt đến nàng đột phá bình chướng, bước vào chưa bao giờ đến qua cao phong. Cách. Lại là một tiếng nổ đùng. Hai người lòng bàn tay chống đỡ, đồng thời đứng vững bất động. Mãi đến khi mấy cái hô hấp về sau, mới truyền ra bùm một tiếng nhẹ vang lên, hình chiêu thu cánh tay về, chậm rãi lui về phía sau, sau đó hai chân mềm nhũn hơi kém trực tiếp ngồi dưới đất. Bạch. Nghe xương phiêu nhiên mà tới, đỡ thân thể của hắn. Đồng thời ra vẻ tức giận trừng Vệ Thao một chút, sư đệ thực lực cao như vậy tầng thứ, cùng hình sư tỷ tỷ thí nên thu nhiều nhìn điểm, sao có thể đem sư tỷ bệnh thành như vậy? Sư tỷ nói rất đúng, cũng là lỗi của ta. Vệ Thao mặt từ đầu tới cuối khí định thần nhàn, trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười. Hình chiêu lúc này đã bình phục hô hấp, vệ sư đệ, ngươi vừa mới nói, vô cực tán thủ tu hành đến cảnh giới đại thành. Vệ Thao gật đầu, thanh lân sơn nhiều vụ, vừa vặn để cho ta theo Lưu Vân tán thủ tế vụ Lưu Vân ý cảnh tới tay, một đường phúc đến thì lòng cũng sáng ra phá vỡ từng đạo cửa quan, mơ mơ hồ hồ liền đem vần cực lượng thiên tu đến đại thành. Ngươi đây không phải đại thành. Hình chiêu lâm vào trầm tư, quay lại nhìn vừa mới giao thủ, sau một hồi mới nét mặt nghiêm túc lắc đầu, vệ sư đệ sở tu Lưu Vân vô cực lượng thiên, tuyệt đối không phải cảnh giới đại thành, mà là cố gắng tiến lên một bước, vì bản môn truyền thừa bí pháp khai thác sáng tạo cái mới, có nhiều chỗ thậm chí có thể dùng vẽ rồng điểm mắt để hình dung, thôi lên tới một cái cao độ toàn mới tầng thứ. Vệ Thao cười nói, chẳng qua là trong tu hành một chút cảm ngộ mà thôi, cũng không đáng giá sư tỷ như thế khen ngợi. Không, ngươi những thứ này cảm ngộ, phóng tới trong buồn môn chính là thiên đại sự tình. Hình chiêu ngầm thở dài, dường như mong muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại là muốn nói lại thôi. Vệ Thao nhưng vào lúc này mở miệng, còn mang theo một tia ôn hòa ý cười, sư tỷ muốn học không, ta dạy cho ngươi à? Vệ sư đệ, ý của ngươi là đem tất cả lĩnh ngộ được nội dung, toàn bộ dạy cho ta. Hình sư tỷ trước đây trùng gieo xuống một hạt giống, hiện tại cơ duyên xảo hợp mọc ra quả thực, tự nhiên hay là sư tỷ ngươi đổ vật. Với lại ta vừa mới quan sư tỷ thi triển Nhật Nguyệt tán thủ, phát hiện bên trong dường như cũng có một chút chi tiết chỗ có thể hướng chỗ càng sâu tiến hành đào móc. Chẳng qua đây là hình sư tỷ sơn môn bí mật bất truyền, ta cũng không tiện nhìn lén quá nhiều. Vệ sư đệ sát thực không có nhìn lén quá nhiều, chẳng qua là quang minh chính đại không có bỏ qua một động tác. Hình chiêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, bản môn Nhật Nguyệt tán thủ, sư đệ muốn học không, ta dạy cho ngươi à? Vệ Thao đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhíu mày. Sau một khắc, hắn quay người hướng bắc, nhìn về phía trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Loại cảm giác này lại cùng băng tuyển sơn phúc địa kia đám băng liên giống nhau đến mấy phần chỗ. Chẳng lẽ nói từ bắc hướng nam mà đến lại là nhất đạo thần ý? Nếu như không phải ta đã từng tiếp xúc gần gũi qua băng liên, có thể còn sẽ không có rõ ràng như thế cảm giác. Vệ Thao hít sâu một cái thấm lạnh không khí, lại chậm rãi hướng ra phía ngoài thở ra, tiến thêm một bước suy nghĩ. Nếu quả như thật là cùng huyền băng hải tương quan thần ý, có phải hay không đều mang ý nghĩa bắc hoang cùng băng hải chiến đấu đã tiến vào hồi cuối? Đông. Nhưng vào lúc này, quan vân đài không có dấu hiệu nào khẽ động, phảng phất là địa long chờ mình, rung động rung chuyển không ngớt. Rào rào, mảng lớn núi đá lăn xuống, đánh vỡ yên tĩnh như là sấm nổ. Đúng lúc này thanh lân sơn địa khí phóng lên tận trời, thậm chí đạt đến che kín trời trăng trình độ. Đạo chủ còn đang ở phía dưới chấn thủ áp chế, địa khí lại đột nhiên kịch liệt như thế phun trào, tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề gì. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, lúc này mở miệng phân phó nói, hai vị sư tỷ nắm chặt về sân môn, làm cho tất cả mọi người thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuống núi, ta đi xem một cái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh rơi xuống, hắn tiến về phía trước một bước ra, trực tiếp theo quan vân đài thượng rơi xuống. Người giữa không trung, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Liên lần nữa nhìn thấy cặp kia kim sắc thụ đồng, đột ngột xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Vâng. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, hắn mơ hồ cảm thấy tất cả thanh lân sơn cũng hơi động một chút. Sau một khắc, đạo kia thần ý vạch phá bầu trời đêm, tiếp tục hướng nam mà đi. Giống như mơ hồ trở nên ảm đạm rồi một chút, không còn vừa mới bắt đầu cảm ứng được lúc rõ ràng tươi sáng. Đông. Vệ Thao rơi ầm ầm mặt đất, đem núi đá ném ra một cái hố to. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chăm chú thần ý giống như sao băng đi xa, gần như sắp áp chế không nổi trong lòng dâng lên không hiểu sao động. Bạch. Tu xà đuôi dài phá thể mà ra, tại sao lưng không dừng lại vung qua vung lại, đập vỡ mảng lớn vách đá núi đá. Chẳng qua sau một khắc liền bị hắn nhấc chân đạp trúng, thành thành thật thật lại rụt trở về. Vệ Thao tại chân núi cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền đi đến bước vào lòng đất thông đạo kẽ hở phụ cận. Là tiểu thao đến rồi. Giọng Linh Huyền Chân từ đó chậm rãi truyền ra, tràn ngập mọi mệnh suy yếu tâm ý, không có việc gì, ngươi trở về đi. Vệ Thao hỏi nói, đệ tử vừa mới cảm giác được địa khí trào lên, đạo chủ nơi này không có gì đáng ngại đi. Ta không có việc lớn gì, ngươi vậy không được qua đây. Theo Ninh Huyền Chân thở dài một tiếng, sâu trong bóng tối lặng yên sáng lên một đôi hắn sắc kim hồng con mắt. Một lát sau, hắn lại nhắm mắt lại, tiểu thao thấy được chưa, cho nên đoạn thời gian gần nhất, ta sợ là cũng muốn ở chỗ này bế quan tinh tu, trong sơn môn các hạng công việc, liền từ ngươi thay xử trí. Nếu có cái gì không quyết định chắc chắn được sự việc, cũng được, tìm dư sư tỷ bàn bạc, nghe một chút đề nghị của nàng. Vệ Thao trầm mặc ít khi, cúi người hành lễ, đệ tử minh bạch. Nguyên nhất nội môn, nghe xương ở sân nhỏ. Hình Chiêu đem rượu uống một hơi cạn sạch, vuốt ve ấm áp chén sứ, Huyền Băng Hải sự việc, ta biết còn không bằng vệ sư đệ nhiều. Chẳng qua là năm đó võ đế vậy xác thực đi qua Vô Cực Cung sân môn, tiến vào cái kia không đáy cái nước trong. Vệ Thao giúp đỡ tục đầy rượu thủy, hỏi tới nói, đi ra về sau, hắn cũng nói cái gì? Hình Chiêu kẹp lên một tia cải xanh từ từ ăn, cười thở dài một hơi, hắn dường như nói đúng lắm, các ngươi cũng nên giết, nhưng lại không thể giết. Ta ngẫu nhiên nghe lão sư nói lên việc này, ngay lúc đó cung chủ thế nhưng sắc mặt đại biến, lo lắng sơn môn truyền thừa có phải muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giáo môn không phải người lương thiện, đều là người đáng thương, các ngươi cũng nên giết, nhưng lại không thể giết. Vệ Thao lặp đi lặp lại suy nghĩ hai câu này, hay là có chút không rõ trong đó rốt cuộc cần giấu đi nghĩa là gì. Kia hình sư tỷ có biết hay không, võ đế nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Ta đối với cái này cũng rất tò mò, suy nghĩ thật lâu, còn đọc qua cha tìm hàng loạt điển tịch, đều không thể hiểu rõ võ đế rốt cuộc mong muốn biểu đạt ý gì. Hình Chiêu có lẽ là tiêu hao quá lớn, một hồi vùi đầu mạnh ăn. Sau một hồi, nàng đỗng nhiên lại thở dài, phóng bắt đũa chậm rãi nói, bất quá ta còn nhớ cung chủ đã từng nói, Bắc Hoang võ giả càng mạnh thì phản tiên linh ý càng mạnh, trái lại cũng giống như nhau đạo lý. Làm lúc ta liền suy nghĩ, tại đại chu trên mặt đất vì sao không có chu thiên linh ý lời giải thích. Tiến thêm một bước suy nghĩ, giáo môn thất tông đời đời truyền nhận bí pháp, chỗ đối ứng huyền niệm chân ý, lại đến cùng là cái gì, chúng nó cùng phản tiên linh ý lại có hay không có chỗ giống nhau. Dựa theo cái này ý nghĩ để suy đoán lời nói, ta đột nhiên cũng có chút sợ sệt, cảm giác cung chủ lão nhân gia ông ta hẳn phải biết thứ gì, lại chưa từng có cùng chúng ta những thứ này môn nhân nhắc tới. Vệ Thao nghe phía sau, liền nhắm mắt lại. Hắn nghĩ tới Thanh Lân Sơn địa khí, nghĩ tới đạo chủ tại trong hắc ám mở ra kim hồng đôi mắt, cùng với ở tại khi mở mắt ra đột nhiên xuất hiện tà dị khí tức, sẽ liên lạc lại đến chính mình tu hành quy xà giao bản, đạt tới phá hạn hơn 90 đoạn sau chân thực trải nghiệm. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái quỷ dị suy nghĩ, thậm chí hoàn toàn đẩy ngã trước đây không lâu mới vừa vận hình thành, đối với giáo môn thất tông suy đoán. Giáo môn thất tông, ít nhất là theo Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo đến xem, đúng như lúc trước hắn châu nghĩ như vậy, là gánh vác phong ấn chấn thủ chức trách, hay là nói, giáo môn nguyên bản tồn tại ý nghĩa, kỳ thực đều cùng phong ấn chấn thủ không quan hệ, thậm chí là hoàn toàn tương phản. Bác Hoàng võ giả càng mạnh, thì phản tiên linh ý càng mạnh. Như vậy, nếu như nguyên nhất võ giả càng mạnh, lại sẽ đem lại biến hóa như thế nào xảy ra? Vệ Thao nghĩ đến đây, liền trực tiếp thu lại suy nghĩ, bưng rượu lên đĩa xa kính một chén, đến hình sư tỷ, chúng ta tối nay không say không về. Chương 316, quỷ xa, 1, chương 316, quỷ xa, 1, một đóa pháo hoa lăng không nở rộ. Đêm đen như mực bầu trời đêm cũng vì đó chiếu sáng. Sau đó không lâu, lại có một đóa pháo hoa bay lên trời, nổ tung đại đoàn rực rỡ sắc thái. Vệ Thao nửa nằm tại Thanh Dương điện nóc nhà, ngắm nhìn cuối tầm mắt cảnh sắc mỹ lệ, tâm cảnh bình thản mà an bình. Cách đó không xa tiểu trong phòng ăn, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Không thể không nói, Vạn trưởng lão tuyệt đối là sinh động bầu không khí một tay hảo thủ, cùng Vệ Vinh Hành từ đầu tới cuối trò chuyện lửa nóng, quả thực đây thất lạc nhiều năm thân huynh đệ còn muốn thân thiết hơn. Một bên còn có Sùng trưởng lão, Mục chấp sự đám người tiếp khách. Hai người cũng đều là thành rồi Tình Sơn môn lão nhân, mặc dù thoại không coi là nhiều, lại mỗi một câu cũng vừa đúng, nghe vào trong lỗ tai không tự giác cũng làm người ta dễ chịu một phần. Lại thêm miệng bôi mật dầu, mở miệng một tiếng thúc bá tam tài môn chủ Mục Phượng, cái này bỗng nhiên đoàn niên cơm ăn phải trả muốn so trong nhà càng thêm náo nhiệt vui vẻ. Ngoài ra một cái bàn bên trên, Trịnh Túc Quân cùng Dư bà ngồi ở giữa. Hai bên một bên là Vệ Hồng, một bên là Nghe Sương. Mấy người nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng không nhịn được cười, cũng không biết Trịnh Túc Quân đều nói thứ gì, mới khiến cho các nàng như thế thoải mái. Đạo tử, đồ nhắm rượu cũng chuẩn bị xong. Nội môn giọng thẩm chấp sự từ phía dưới vang lên, bên cạnh còn đi theo Hàn Lục Ý, trong tay hai người riêng phần mình mang theo sắp xếp gọn cực đại hộp cơm, đi tới Thanh Dương điện trước cửa. Khô cực. Vệ Thao theo trên phòng nhảy xuống, tiếp nhận hộp cơm cùng bò rượu, rất nhanh biến mất tại mênh mông màn đêm chỗ sâu. Hắn dọc theo đại lộ đi vào quan vân đài, lại từ phía trên thẳng tắp rơi xuống, tiến vào dưới vách trong sân cốc. Sau đó không lâu, địa khí đầu nguồn, kẽ hở phụ cận. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, ở giữa trên tảng đá bày đầy còn đang ở bốc hơi nóng thức ăn. Người đứa nhỏ này, lão phu cũng theo như ngươi nói không được qua đây, ngươi làm sao lại có phải không nghe đâu. Ta ở chỗ này có thể hấp thu địa khí đói không đến, uống nước suối vậy khát không đến, căn bản cũng không cần tượng bình thường như thế một ngày ba bữa. Linh Huyền Chân bưng rượu lên đĩa từ từ uống, nói chuyện là không chút khách khí, đồ gặp xuống liền nói dối cho một trận. Đạo chủ đừng nói trước những thứ này. Vệ Thao nghe ngóng như thanh phong quất vào mặt, chỉ là khẽ cười nói, lão gia tử liền nói thức ăn này có ăn ngon hay không, tiểu có được hay không uống là được rồi. Linh Huyền Chân im lặng một lát, chung quy là cười thở dài một hơi, được rồi, gần sang năm mới, với lại ngươi đến cũng đến rồi, ta còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Với lại năng lực có tiểu thao bồi tiếp ăn một bữa tiểu, dù thế nào đều so lão phu một người ở chỗ này ngồi một mình khô thủ muốn tốt vô số lần. Nghe sư tỷ đã thiên nhân giao cảm hóa sinh, thành tựu nguyên nhất tông sư. Vệ Thao giúp đỡ đem cốc tục đấy, nhìn một chút Linh đạo chủ đột nhiên trở nên kinh ngạc ngưng trọng ánh mắt, lại nói tiếp, ta không có cùng nàng nói tỉ mỉ chuyện nơi đây, nếu không nàng khẳng định cũng muốn đến nơi đây. Ngươi không nói với nàng là đúng. Linh Huyền Chân trầm thấp thở dài, tiểu xương sơ nhập tông sư, cảnh giới còn chưa thật sự vững chắc, lại tới đây tự nhiên là có hại vô ích. Lùi một bước giảng, cho dù đợi nàng đã hoàn toàn ổn định cảnh giới, năng lực bất tiếp xúc Thanh Lân Sơn địa khí, vẫn là phải cố gắng ít tiếp xúc một ít, như thế nên có thể tránh khỏi ta dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ, trải qua từng ngày cứng rắn nấu sinh hoạt. Vệ Thao gật đầu, do dự một chút sau hay là mở miệng hỏi, đệ tử gần đây đột nhiên có một nghi vấn, không biết chủ năng hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Có vấn đề gì ngươi nói thẳng chính là, tại ta chỗ này còn che che lấp lấp làm cái gì? Đệ tử muốn biết là, bản môn đời đời truyền nhận Quy Nguyên, Huyền Nguyên, Hỗn Nguyên mấy thiên công pháp, có phải cùng đạo chủ sau lưng địa khí đầu nguồn có theo một ý nghĩa nào đó liên hệ? Có liên hệ, chẳng qua chỉ ở tiến vào đến huyền cảm tầng thứ sau đó, mới biết thật sự hiện hiện ra. Linh Huyền Chân nghĩ ngợi chậm rãi nói, cũng đúng thế thật, ta trước đó tận lực áp chế tiểu xương tu hành tiến độ, không cho nàng quá sớm tiến vào huyền cảm cảnh giới nguyên nhân. Chỉ là thiên phú của nàng tư chất sắc thực kinh người, nhất là theo huyền cảm vọng niệm đến thiên nhân hóa sinh một bước này, hắn phá cảnh tốc độ nhanh chóng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Dừng lại một chút, hắn ngầm thở dài, chẳng qua như vậy liền thiên nhân giao cảm, thành tựu tông sư, đi được quá nhanh vậy cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Vệ Thao hỏi, không tốt, đến tột cùng sẽ hỏng ở đâu? Linh Huyền Chân cũng không có trực tiếp trả lời một vấn đề này, mà là ngược lại nói, bản môn công pháp Hỗn Nguyên Thiên có chỗ thiếu thốn, tiểu thao nhưng biết thiếu thốn chủ yếu là phương diện nào nội dung. Vệ Thao sửng sốt một chút, đệ tử tu hành Hỗn Nguyên Thiên còn chưa tới đến cấp độ càng sâu, tất nhiên là không biết thiếu thốn cái gì nội dung. Người cái này không có đến cấp độ càng sâu, thật đúng là cạn có thể. Linh Huyền Chân nghe lời ấy, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Trôi qua một lát, hắn mới thở dài nói, Hỗn Nguyên Thiên thiếu hụt mất bộ phận, nói là cùng cảm giác bắt giữ huyền niệm chân ý liên quan đến, nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Thật sự có vấn đề, hay là theo bản môn tam đại, tứ đại tổ sư cho làm phó thiên biến mất không thấy gì nữa. Về phần nói phó thiên tồn tại ý nghĩa, tác dụng chủ yếu nhất chính là ức chế huyền niệm nội ẩn dấu tà dị, nhường bản môn võ giả có thể gìn giữ lúc nào cũng linh đài thanh minh, sẽ không bị quá sâu ăn mòn ảnh hưởng đến tinh thần cùng thân thể. Vệ Thao cẩn thận lắng nghe, tiến lặng suy tư. Trung quanh thanh vụ chậm rãi phun trào, dường như mang theo một loại vẻ bại cảm giác. Cuối cùng, Linh Huyền Chân ngưng giảng thuật, bắt đầu từ từ uống nước trà. Vệ Thao đúng lúc này ngẩng đầu lên, đạo chủ, Thanh Lân Sơn cái thứ gì đó, nó là sống sao? Không phải sống, nhưng lại không phải thuần túy tử vật, về phần nó đến cùng là cái gì bộ dáng, trạng thái gì, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng rành mạch. Linh Huyền Chân đem cuối cùng một chén rượu uống xong, quay đầu nhìn về cửa đồng nhìn thoáng qua, có thể chờ ta hoàn toàn đột phá hiện hữu tầng thứ, thật sự lĩnh ngộ được như thế nào pháp cảnh giới về sau, mới có thể đi đến dưới mặt đất cuối lối đi nhìn lên một cái. Pháp cảnh giới, ngôn xuất pháp tùy pháp. Đúng là ngôn xuất pháp tùy pháp tự, chẳng qua lại cũng không là ngôn xuất pháp tùy ý nghĩa. Linh Huyền Chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía trăng sáng sao thưa bầu trời, hiện nay trên đời, ta biết Dương Cực Đại tông sư, nếu như nói ai có khả năng nhất đi vào đến cảnh giới này, Bác Hoàng Kim Trướng chi chủ tính một cái, Huyền Võ Đạo Tề đạo chủ là một cái khác. Còn có Thâm Cư Đại Nội tứ tượng điện không ra Hồng Lao tông sư, trốn ở Vãng Sinh chi địa Thanh Liên pháp vương, bất quá bọn hắn hai người một cái tuổi già sức yếu, một cái đã từng nhận qua trọng thương, đến cùng phải hay không bước ra một bước này còn chưa thể biết được. Vệ Thao trong lòng hơi động, trăm năm trước võ đế đâu, hắn lại là ở bảo độ cao nào? Võ đế bình định Nam Cương, đạt phá Kim Trướng, chỉ bằng hai chuyện này, Lao Phu liền thấy không rõ hắn chỗ độ cao. Linh Huyền Chân lắc đầu, tiểu này mấy trăm năm cũng bất thế gia nhân vật, cuối cùng lại rơi vào cái nổi điên mà chết kết cục, làm thật là khiến người ta bùi ngùi thở dài. Vệ Thao bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, cảm thụ lấy chung quanh nhẹ nhàng yên tĩnh thanh vụ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, thần ý, cái này lại là cái thứ gì? Thần ý a? Linh Huyền Chân hỏi ngược một câu, nói như vậy, ngươi vậy cảm giác được từ bắc hướng nam mà đến đạo kia thần ý? Vệ Thao cũng không có cái gì giấu giếm, liền đem băng tuyển sơn phúc địa trong xanh thẳm băng liên kỹ càng miêu tả một lần, chỉ là đem kết cục đổi thành băng liên phá toái mà thôi. Sau đó tại đây một trên cơ sở, một cách tự nhiên liền dẫn tới Huyền Băng Hải thần ý phía trên. Linh Huyền Chân nuốt dâu dài dưới hàm, cân nhắc chậm rãi mở miệng, trong này có chút phức tạp, ta biết vậy vẹn vẹn là vụn mà thôi. Chẳng qua đơn giản thô bạo điểm nói, ngươi có thể đem thần ý coi như là đây linh ý cao hơn một cái cấp độ thứ gì đó, cái gọi là linh mà minh chi, thần nhi thánh chi, không sai biệt lắm chính là cái này ý nghĩa. Linh mà minh chi, thần nhi thánh chi. Vệ Thao cẩn thận phẩm vị ý tứ của những lời này, hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Lại nghe Linh Huyền Chân nói tiếp, ngươi không muốn hiểu lầm thành cái chữ này ý nghĩa, có thể cũng không phải là thánh khiết, mà là phổ thông sinh linh khó mà chạm đến một cái độ cao miêu tả. Vệ Thao nhìn về phía lòng đất thông nói, sơn môn địa khí đầu nguồn, dường như thôn phệ một điểm thần ý. Đúng vậy à, cũng đúng thế thật, ta nhất định phải ở đây bế quan tinh tu, còn muốn chịu được lớn hơn thống khổ nguyên nhân. Linh Huyền Chân nở nụ cười, nét mặt lại có vẻ hơi đắng chát và mẹo, tiểu này không có ý thức hỗn loạn đồ vật, mặc dù chẳng qua bằng vào còn sót lại bản năng làm việc, cũng đã đủ để cho ta tiếp nhận áp lực thật lớn, nếu là ý chí hơi không kiên định sẽ rất khó chịu đến xuống dưới. Hắc dạ quá khứ, mặt trời mọc bình minh. Thanh Dương viện phòng luyện công trong, Vệ Thao khoanh chân ngồi ngay ngắn bất động. Trước người bày biện một bộ mở ra cũ kỹ cuốn sách. Đây là Mục Phượng chuyên theo Trương Chế Khanh chỗ nào muốn tới quyển sách kia. Hắn từng chữ cẩn thận phân biệt quá khứ, nhưng thủy chung không cách nào nhớ lại làm lúc nhìn thấy kiểu chữ. Linh Minh Bảo Ngọc đều đặt ở trong tay, chỉ là bất kể hắn vận dụng thủ đoạn gì, cũng không còn cách nào nhìn thấy kẽ nứt trong cái kia lông chim, chớ đừng nói chi là lại lần nữa trải nghiệm ngay lúc đó tất cả. Lẽ nào nói nhất định phải đến Linh Minh Sơn bên trên mới có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến Bảo Ngọc trong lần hàm huyền niệm chân ý. Vệ Thao mày nhăn lại, lần nữa lật ra kia bộ cuốn bên cạnh sách. Không biết nhìn bao nhiêu lần, trong đó một nhóm không chút nào muốn làm nội dung khiến cho chú ý của hắn. Tần Trung Thiên Âm, có khi có âm thanh, tiếng như xe minh, thập thủ hung cứu. Trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, đột nhiên nheo mắt lại. Linh Minh cửu biến, đối ứng chín đầu, nếu là cửu biến duy nhất, chẳng phải là thứ 10 đầu sinh. Tiếng như xe minh, chữ thứ nhất lại là quỷ, như vậy chữ thứ hai liền có thể là xe. Quỷ xa. Đêm không trăng thôn hoang vắng, gió lạnh leo thảm mưa, lân hỏa những vì sao, quỷ điệu hì hì, chim bay lên bay xuống mà qua, thống tên quỷ xa. Hai chữ này một khi lối ra, Vệ Thao trong ý thức phảng phất có một đạo ánh sáng hiện lên, đột nhiên xua tan sương mù, chiếu sáng mảng lớn bị hắc ám che giấu bí mật. Linh Minh Cửu Biến công pháp yếu nghĩa lặng yên thoáng hiện trước mắt, trong tay Linh Minh Bảo Ngọc không có dấu hiệu nào có chút nóng lên. Hắn cúi đầu, liền lần nữa xuyên thấu qua đạo kia có thể che đậy tầm mắt cảm giác cái nức, nhìn thấy ở trong đó lơ lửng bất động linh vũ. Chương 316, Quỷ Sa 2, chương 316, Quỷ Sa 2, vắt ngang ở trong lòng chi kiến chướng một sáng bài trừ, tất cả mọi thứ cũng trở nên trôi chảy thông suốt lên. Cho dù còn có cái khác trở ngại, tại thanh trạng thái hiển hóa hư không sau đó, đều lại không có tồn tại chỗ trống, muốn bị một đường đẩy ngang đi qua. Anh, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa, khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể. Vệ Thao hai tay khép lại, ở trong chứa bảo ngọc, một bên thể nghiệm và quan sát nhìn cái kia linh vũ mang cho chính mình cảm ngộ, một bên chờ đợi biến hóa mở ra. Hắn có chút ngoài ý muốn, lần này đối với linh minh cửu biến tăng lên, lại không có cảm giác được thống khổ gì. Duy nhất biến hóa chính là có chút buồn ngủ, có loại mong muốn nhắm mắt lại trực tiếp thiếp đi mọi mệt. Tại khí tức thần bí kéo dài quan chú, cơn buồn ngủ vậy càng ngày càng đậm, cho đến như là sóng lớn loại đánh tới, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Vệ Thao trong lòng đống nhiên lúc đích. Hắn từ từ mở mắt, lại nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Bốn phía vẫn như cũng là một mảnh hắc ám, hơn nữa còn cảm giác được vô cùng bực bội. Dường như bị phong trấn tại chật hẹp lồng giam trong, thậm chí ngay cả thân thể đều bị bách cuộn thành một đoàn, ngay cả chân tay đều không thể hoàn toàn mở rộng. Loại cảm giác này nhường Vệ Thao vô cùng khổ sở. Hắn không ngừng dãy rủa, mong muốn từ đó thoát khỏi. Cho đến răng rắc một tiếng vang dọn, hắc ám lao lung cuối cùng bị phá ra một cái khe. Đúng lúc này ca giòn vang nối thành một mảnh, tất cả trói buộc tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao bước ra lồng giam, đi vào phía ngoài quang minh trong. Thậm chí vì suy yếu, mới đi hai bước liền ngã cái té ngã. Mới vừa từ mặt đất chống đỡ lấy đứng thẳng người, hắn lại đột nhiên lăng ở đầu không nhúc nhích. Túi đầu nhìn chăm chú hai chân của mình, ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên trở nên tràn ngập kinh ngạc hoài nghi. Lần này huyền niệm, hoặc là ý nghĩ sang bậy, quả thực có chút ở ngoài dự liệu kỳ lạ. Cùng trước kia người đứng xem thị giác khác nhau, hiện tại phảng phất là thân lâm kỳ cảnh dung nhập trong đó. Vệ Thao lâm vào thời gian dài trầm mặc. Vì ánh vào hắn tầm mắt, cũng không phải người hai chân, mà là bốn lượn như câu, phảng phất đao phong lợi trảo. Chúng nó còn đang ở biến hóa khác nhau hình tượng. Duy nhất điểm giống nhau chính là khủng bố quỷ dị, để người tinh thần đều muốn điên cuồng bặm mẹo. Như vậy, vừa mới ta cho rằng lồng giam, thật sự chính là lồng giam sao? Vệ Thao chậm rãi quay người, hướng về sau nhìn lại. Quả nhiên thấy được tàn mát mảnh vỡ, dường như là phá vỡ vỏ trứng. Còn có chất lỏng sền sệt đang hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tiếp xúc đến nơi nào mặt đất, nơi đó liền sẽ trở nên gió lạnh leo thảm mưa, lân hỏa giấy lên, tỏa ra nồng đậm chẳng lành khí tức. Ta nhận lấy linh minh bảo ngọc trong linh vũ ảnh hưởng. Trong ý thức không ngừng xuất hiện mát lạnh cảm giác, hẳn là thanh trạng thái tăng lên lúc khí tức thần bí. Nó trợ giúp ta chặn lại vô cùng bất nhập tinh thần an ổn, bảo trì lại linh đài thanh minh, có thể tiến vào một chủng loại giống như thanh minh mộng trạng thái, thân lâm kỳ cảnh thể nộ cảm giác. Cho nên nói, cái này nhìn một chút liền muốn để người tinh thần tan vỡ quái điều, có khả năng chính là quỷ sa bản xe. Đột nhiên xoẹt xẹt hai tiếng vang lên. Một đôi giống như máu tươi vờn quanh cánh chim từ phía sau sinh ra, chậm rãi vô ẩn có xa hành phong lôi chi thanh, hoàn toàn thay thế trước đó màn cánh. Gần đây cách xa nhau tam thiên thu, chú dấu đêm ra như chim hưu lưu. Không biết bao lâu sau đó, Vệ Thao từ từ mở mắt, cánh chim tu lại thể nội không thấy. Hắn đứng dậy, đứng im sau một hồi đột nhiên bước về phía trước một bước. Đông. Tất cả phòng luyện công khẽ động. Sau đó là bước thứ hai, thân hình nhưng lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp đó, Vệ Thao liên tiếp về phía trước bước ra bắt bước, cuối cùng đứng vững lúc sau lưng đột nhiên hiện hóa ra nhất đạo vũ cánh muốn bay hư tượng, không ngừng còn cuốn hắn xung quanh hiện hiện lại biến mất, giống như ẩn như hiện huyễn ảnh. Đồng thời còn giống như thực chất chẳng lành khí tức, tràn ngập tất cả phòng luyện công hư không. Thời gian từng giờ trôi qua. Không biết bao lâu sau đó, Vệ Thao thu thế bất động, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Linh minh cựu biến đệ bắt biến, lại như vậy liền thành. Hắn còn có một chút không nhiều tin tưởng dáng vẻ, nhưng thanh trạng thái kim tệ giảm mất một viên, về công pháp tiến độ vậy đã tới linh minh bắt biến tầng thứ. Ngay cả cuối cùng miêu tả, vậy hiện ra linh minh tông sư bốn chữ lớn. Nhưng mà, Vệ Thao lại luôn cảm giác có chút không nhiều chân thực. So sánh với thành tựu khổ luyện tông sư lúc phạm thiên linh ý giáng lâm, thành tựu huyền vũ tông sư lúc hắc ám phun trào, lần này thành tựu linh minh tông sư lại là không hề có động tĩnh gì, không thấy bất luận cái gì âm thanh, giống như thành rồi cái tịch mịch đồng dạng. Mang theo cái này hoài nghi, Vệ Thao kết nguyên thai quyền ấn, tinh thần ngưng tụ bay vụt, chân lý võ đạo hiển hóa. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc liên nở rộ hư không, uy xả giao bản hóa sinh, toàn thân đen sống kim cương chi tượng ở vào trong đó. Sau một khắc, lại có một đầu chín đầu thân chim hư ảnh, vờn quanh quy xả kim cương phi hành, đi ngang qua chỗ ẩn hiện ánh máu, tỏa ra hung yếu chi khí, ngược lại là cùng bạn bèo dây dưa tinh hồng quỷ ti hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như cùng là một thể. Hắn xâm nhập cảm giác các loại chân lý võ đạo, ánh mắt tập trung trong huyết quang phi hành cựu thủ quỷ xa phía trên, không hiểu liền cảm giác được một hồi chóng đầu, dường như liên tâm thần đô có chút chập chờn, không còn thấu triệt tươi sáng chi cảnh. Ngay cả tinh thần của mình đều có thể ảnh hưởng, là cái này linh minh tông sư chân lý võ đạo. Bây giờ còn chưa có trải nghiệm đến rốt cục có thế nào uy lực, chẳng qua tại chân lý võ đạo trong nhiều đầu này quái điều sau đó, quy xả giao bản huyền vũ chân ý rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Bất quá, ở trong ấn tượng của ta cựu tiên đãng ma tổ sư, thế nhưng tóc dài nhìn áo đen, cầm kiếm đạp quy xả hình tượng, bây giờ có thêm đến một đầu chín đầu chi điểu, thấy thế nào đều có chút cổ quái. Vệ Thao con mắt nửa mở nửa khép, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Cùng với kéo kẹt tiếng vang, phòng luyện công cửa bị chậm rãi đẩy ra. buổi chiều ánh nắng bắn ra vào trong, tại trong môn chiếu rọi ra nhất đạo kim sắc dài mảnh. Hắn chậm rãi đi vào trong viện, nhìn về phía chính ngồi ở chỗ kia chuyện phiếm mấy thân ảnh. Vệ sư đệ, ngươi dường như cùng trước kia trở nên có chút không giống. Nghe Sương xoay thân thể lại, trên mặt hiện lên một chút hoài nghi nét mặt. Có cái gì không giống nhau địa phương? Vệ Thao tại nàng ngồi xuống bên người, theo Vệ Hồng trong tay tiếp nhận một chén trà xanh. Nghe Sương nháy mắt mấy cái, suy tư chậm rãi nói, loại cảm giác này rất khó hình dung, thay đổi lớn nhất chính là nhìn xem thời gian của ngươi dài ra, tinh thần không hiểu sẽ xuất hiện hoảng hốt, ngay cả thiên nhân giao cảm tông sư chi cảnh đều không thể hoàn toàn bài trừ ảnh hưởng. Nàng nói đến chỗ này, đột nhiên đưa tay đỡ một bên Vệ Hồng. Mấy bước ngoại, sau cái bàn đứng hầu Hàn Lục Y đi thân thể nhoáng một cái, mềm nã trên mặt đất. Còn tốt, chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh. Nghe Sương kiểm tra một chút thân thể hai người, nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn tới vệ sư đệ còn cần lại trở về bế quan tĩnh tu, lúc nào có thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng này về sau, khi nào lại từ trong phòng luyện công ra đây. Chưa phóng thích chân lý võ đạo, liền đã sản sinh như thế ảnh hưởng. Vệ Thao rất mau đem một chén trà nóng uống xong, ý niệm trong lòng không dừng lại chuyển động, nếu là ta toàn lực ngự sử linh minh cựu biến ra tay, sợ là trong chốc lát có thể nhường tông sư phía dưới võ giả không chiến từ bại, chết tất cả năng lực phản kháng. Chỉ là không biết đối với võ đạo tông sư, thậm chí là dương cực đại tông sư, cũng có thể có mấy phần hiệu quả. Nếu như không có tác dụng quá lớn lời nói, linh minh cựu biến cảnh giới tông sư kỳ thực liền xem như gân gà, tại tông sư chi chiến giữa bầu trời nhưng liền xảy ra khuyết điểm. Đột nhiên, nhất đạo linh quang lóe qua bộ não. Quỷ sa chân ý trực tiếp ảnh hưởng tinh thần, nghiệp hỏa hồng liên có thể ăn mòn chân linh, nếu như có thể đem hai loại công pháp kết hợp lại sẽ có thế nào tình huống xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn phóng chén trà chậm rãi đứng dậy, còn muốn làm phiền sư tỷ đem tỷ tỷ và Hàn chấp sự đưa về căn phòng nghỉ ngơi, ta cái này trở về tiếp tục bế quan tu hành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Đúng lúc này, một thân ảnh xông vào Thanh Dương viện trong. Vệ Thao quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt xuất hiện là Thanh Dương viện thẩm chấp sự thân ảnh. Viện chủ, Thanh Phong quan Lê quan chủ, cũng là Thủy Tuần Lễ Ti Liêu Thiếu Khanh đồng thời đưa tới mật tín. Thẩm chấp sự bước chân nhanh chóng, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Cho tới giờ khắc này, nàng mới nhìn rõ ngồi ở chỗ kia Nghê Sương, vội vàng không người hành lễ nói, gặp qua Nghê đạo tử. Nghê Sương có hơi gật đầu, thẩm chấp sự không cần đa lễ, trước cùng vệ sư để nói sự việc quan trọng. Là thế này, vừa mới thuộc hạ cùng truyền tin ngoại môn chấp sự hỏi đại khái tình huống. Thẩm chấp sự đứng thẳng người nhìn Vệ Thao, vừa mới mở miệng lại không hiểu trước mắt biến thành màu đen, còn có một chút chóng đầu, lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp, Lạc Thủy phía Nam phát hiện lấy người làm thức ăn phiên tăng, Thanh Phong quan Lê quan chủ trước ra dò xét bản thân bị trọng thương. Vẫn là bởi vì kia phiên tăng đội vã rời khỏi, cũng không có đuổi theo lại xuống tử thủ, nếu không Lê Hôn tiền bối có thể khó giữ được tính mạng. Về phần Liêu Thiếu Khanh nội dung trong bức thư, vị kia tuần lễ thi tiểu ý cô nương cũng không nhiều lời. Vệ Thao gật đầu, đem hai phong mật tín đồng thời mở ra. Cẩn thận đọc một lần, hắn đem giấy ký đưa cho Nghê Sương, Liêu Thanh Duyên trong thư nội dung cơ bản giống nhau. Nhưng mà trừ ra mật giáo phiên tăng ngoại, nàng còn nhắc tới kim chướng tế tự, đồng dạng xuất hiện ở Lạc Thủy phía Nam mặt đất. Nghê Sương có hơi nhíu mày, ta có chút kỳ quái, nếu như kim chướng chuẩn bị quy mô xuôi nam, triều đình trấn Bắc đi cùng Tề Châu tiết độ sứ chí ít sẽ nghe nói đến một tia tiếng gió, mà không phải giống bây giờ như vậy gió êm sóng lặng. Lùi một bước giảng, liền xem như kim chướng man thiên quá hải thành công, vậy lừa gạt được thiên cơ phủ phái đi biên quan võ giả, nhưng bọn hắn chui vào Tề Châu sau lại đặt bản môn tại không để ý, trực tiếp hướng nam mà đi, điểm này đồng dạng để cho ta có chút lý giải không thể. Vệ Thao không nói gì, không hiểu nghĩ tới vượt ngang bầu trời đêm mà qua đạo kia thần ý, hắn trầm mặc suy tư hồi lâu, trầm thấp thở dài nói, mật giáo phiên tăng cùng kim chướng tế tự đồng thời xuất hiện, không sớm cho kịp biết rõ ràng bọn hắn mục đích của chuyến này, tại sơn môn ở lại cũng là lòng có bất an, tiếp tục bế quan tu hành sợ là không được, ta hiện tại đi một chuyến hậu sơn gặp mặt đạo chủ, nghe một chút lão nhân gia ông ta ý nghĩa, có khả năng còn muốn tại ngày tết sau buôn ba một phen. Chương 317, giao phong 1. Chương 317, giao phong 1. Bắc phong từ vào đêm bắt đầu liền càng thêm lớn, theo trống trải không người hoang dã tầng trời thấp lướt qua, hu hu gào thét quỷ khóc sói gào, mây đen buông xuống bao phủ mặt đất, chẳng những không có bị cuồng phong thổi tan, ngược lại trở nên được càng thêm trầm trọng, che tinh bế nguyệt giống như đại sơn áp đỉnh. Lấm ta lấm tấm bông tuyết theo gió bay xuống, rất nhanh liền tượng trên mặt đất gắn một tầng muối mịn. Không bao lâu, tuyết càng rơi xuống càng lớn, theo lẻ tẻ vụn băng biến thành lông lông tuyết lớn, mặt đất muối mịn vậy rất nhanh tích tụ thành trầm trọng bạch thảm, khắp nơi đều là hoàn toàn mờ mịt. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi đi tiến tại quan đạo trung ương, ở hậu phương lưu lại lưỡng đạo thẳng tắp bánh xe dấu vết. Ngựa kéo xe thật không phải là phổ thông ngựa chạy chậm, nhìn qua dị thường thần tuấn. Dù cho là tại phong cắt như lao, băng tuyết gào thét đêm lạnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, giống như chính là tại trời trong gió nhẹ buổi chiều ưu nhã tản bộ. Sau đó không lâu, xe ngựa bò lên trên một cái nhẹ nhàng sân đất. Theo pha đỉnh roi mắt nhìn ra xa, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phong tuyết chỗ sâu. Vì khoảng cách còn xa, chỉ có thể nhìn thấy nó một điểm mơ hồ hình dáng. Tại trống trải hoang vu giã ngoại, trung quanh cũng không có đám người khu quần cư tồn tại, đột nhiên nhìn thấy như vậy một tòa kiến trúc, nhìn lên tới là thật có chút đột ngột, thậm chí cho người ta đem lại không hiểu âm trầm cảm giác khủng bố. Thiếu gia, phía trước dường như có một tòa nhà. Người đánh xe nét mặt bình tĩnh như trước, mở miệng lúc giọng nói cũng không thấy một tia ba động, dường như là ăn cơm uống nước loại ung dung. Ta thấy được, người trước ngừng một chút. Một cái vóc người cao, thân mang cẩm y người trẻ tuổi theo thứ một cô trên xe ngựa đi xuống, đi vào phía sau toa xe bên cạnh, cung cung kính kính hỏi một câu. Lao tổ tông, muốn hay không đi trước mặt phòng tránh gió tuyết? Hiện tại đến địa phương nào? Sau một lúc lâu, nhất đạo giản mua thanh âm khàn khàn theo toa xe trong chậm rãi truyền ra. Nghe vào suy yếu suy sụp, chính là cái gần đất xa trời lão nhân. Hồi lao tổ tông lời nói, chúng ta đã nhanh muốn tới Tề Châu biên cảnh, khoảng cách chỗ cần đến nước chừng còn có hơn 100 dặm. Vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Trong xe lão giả nhấp một ngụm trà, đi trước đường thủy, lại chuyển đường bộ, thời gian dài như vậy cũng không có thật sự nghỉ qua, người kiệt sức, ngựa hết hơi cũng mệt muốn chết rồi đi. Năng lực đi theo lão tổ tông bên cạnh phục thị, Tôn Nhi mỗi ngày chỉ có hân hoan vui sướng, một chút đều không cảm thấy mỏi mệt. Người trẻ tuổi lần nữa túi người hành lễ, dù cho là tại ảm đạm hoang dã, còn có toa xe cách trở, dung nhan tư thế vẫn như cũ không có gì để chê. Người tiểu gia hỏa này nhưng thật ra là biết dỗ người vui vẻ. Lão giả cười ha ha một tiếng, âm thanh đúng lúc này nhưng lại trầm thấp xuống. Mơ hồ mang theo vài phần hồi ức cùng nhớ lại, còn nhớ lần trước đến Đủ Châu, đã là 40 năm trước sự tình. Khi đó ta vừa mới từ hư hóa thực, thành tiểu dương cực tông sư, chính là khí phách phấn chấn thời điểm, chính là ở khu vực này gặp phải từng cái Bắc Hoang thượng sư, cùng bọn hắn tiến hành từng trận chiến đấu. Lúc này hồi tưởng lại phảng phất giống như hôm qua, từng màn cảnh tượng vẫn như cũ rõ ràng hiện hiện trước mắt. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi thở dài, đáng tiếc trăm năm trước ta chỉ là cái sơ nhập võ đạo hải tử, đây ngươi bây giờ cũng còn nhỏ hơn rất nhiều, cấp độ thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy vô duyên đi theo võ đế bệ hạ đánh đông giải bắc, vinh nam phá bắc, cũng không có kiến thức đến như thế nào hoành áp một thế tuyệt đỉnh phong thái, thật sự là kéo dài cả đời tiết mới. Người trẻ tuổi xuôi tay đứng nghiêm, trầm mặc lắng nghe, trên mặt từ đầu tới cuối mang theo ôn nhuận như ngọc nụ cười. Mãi đến khi trong xe âm thanh dần dần yên tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói, còn xin lão tổ tông chờ một lát, Tôn Nhi cái này dẫn người đi đem trước mặt phòng thanh lý ra đây, lại mời ngài di giá quá khứ nghỉ ngơi. Lẻ loi trơ trọi kiến trúc tựa hồ là một tòa đạo quán, lại giống là có nhiều năm đầu tông tộc từ đường, chẳng biết lúc nào xây thành, cũng không biết vì sao vứt bỏ. Trừ ra coi như hoàn chỉnh bên ngoài chính điện, cái khác phòng xá đều đã sụp đổ, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Bên trong đại điện trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ vật bài trí, ngay cả vốn nên được cung phụng tượng thần cũng ngã lệch một bên, chỉ còn lại có nửa đoạn phá toái thân thể, tại ánh lửa chiếu rọi có vẻ hơi dữ tợn và mèo. Hai đống lửa lặng lặng tiêu đốt, xua tan hắc ám, đem lại ôn hòa. Gần bên trong một ít bên cạnh đống lửa, một cái lao giả ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh mấy cái nam nữ trẻ tuổi giữ im lặng, tiên tình ăn lấy trong tay đồ ăn, thỉnh thoảng hướng khác một đống lửa gửi đi mịt mở chán ghét ánh mắt. Bên trong một cái thiếu nữ áo trắng hừ lạnh một tiếng, cất kỹ đồ trên tay muốn đứng dậy. Lão giả đúng lúc này mở to mắt, đều là chút ít kiếm ăn số khổ người, ngươi ở chỗ này làm khó bọn hắn làm gì? Đệ tử chẳng qua là cảm thấy bọn hắn quá mức cấm ý, lão sư lại thương thế chưa lành, sợ những bóng người này vang đến ngài nghỉ ngơi. Tâm của ngươi không tĩnh, cho nên mới sẽ cảm giác bực bội. Lão giả chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lão phu ngược lại là cảm thấy như vậy rất tốt, tại trống vắng tuyết dạ có này viên náo loạn vào thai, chí ít nhiều hơn mấy phần hoạt bát khí tức. Thiếu nữ gật đầu, lại dầu dĩ ngồi xuống lại, từng ngụm uống vào thanh thủy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, mấy cái hán tử vây quanh ở khác cạnh một đống lửa, một bên liền lường khô uống rượu, một bên không giới hạn nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Bên cạnh còn đang ở nướng nhìn tràn đầy nê tuyết quần áo, các loại hương vị lăn lộn cùng nhau, lập tức trở nên phức tạp vô cùng. Mặc dù không có thức ăn ngon, vào cổ họng cũng chỉ là tối kém rượu trắng, giữa sân bầu không khí lại là tương đối nhiệt liệt. Bọn hắn từng cái cười đến vui vẻ, trò chuyện vui sướng. Hào hứng khắp nơi còn cần ngũ âm không đầy đủ cũng họng hát lên tiểu khúc, vượn men say mặc sức tưởng tượng năm đầu làm ăn. Nào đó mặt đen dâu đen nam tử rót khẩu rượu trắng, vừa hung ác cắn rơi một ngụm trong tay khô cứng bánh mì, vuốt túi bên người phục nói, và lại chạy mấy đơn để giành được tiền bạc, chúng ta cũng nên đặt mua mấy chiếc xe ngựa. Như thế kéo hàng càng nhiều, sẽ không cần giống như bây giờ, chỉ có thể ở một mảnh nhỏ địa phương của nhau, căn bản không dám đi đường dài thương hành. Một người khác cười nói, bây giờ có văn võ sư vị này đại cao thủ chiếu ứng, đừng nói mua xe ngựa, chính là thành lập một cái chân chính thương hội, vậy cũng dư giả. Đúng, hiện tại thừa dịp cái khác đại thương hào núp ở trong thành không dám ra đến, đúng là chúng ta kiếm tiền cơ hội thật tốt. Chúng ta có văn võ sư chống lên cảnh tượng, đừng nói một cái ăn người quỷ tăng, chính là đến thượng 10 cái 8 cái, vậy tuyệt đối không phải là đối thủ. Lập tức dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa, bầu không khí trở nên càng thêm tăng bọn vui mừng. Ngoài ra một chỗ đống lửa, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đồng thời mặt lộ khinh thường nét mặt, lại bởi vì lúc trước lão giả nhắc nhở, ai cũng không có mở miệng lên tiếng. Chỉ là yên lặng nhắm mắt lại dưỡng thần, đem những thứ này nói khoát chi ngôn trở thành là thoảng qua như mây khói. Mọi người chụp một trận mông ngựa, quay đầu muốn hướng bọn hắn trong miệng văn võ sư mời rượu. Văn võ sư không nhúc nhích, phảng phất đang thần du bật ngoại, ánh mắt lại có hơi nheo lại, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Mấy cái hô hấp về sau, lão giả vậy đột nhiên mở ra hai mắt, lặng yên cầm nằm ngang ở trước người trường kiếm. Nhẹ mảnh tiếng bước chân truyền đến. Từ xa mà đến gần, cuối cùng ở trước cửa dừng lại bất động. Bên trong bằng hữu, có thể thuận tiện đi vào sao? Đúng lúc này, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử chậm rãi vang lên. Mặt đen dâu đen hán tử nhìn một chút văn võ sư, gặp hắn không có ý phản đối, liền làm tức mở miệng đáp lại, bên ngoài phong hàn tuyết đại, huynh đệ mau vào, có cái gì không tiện đi vào. Đại trời lạnh chạy ở bên ngoài sinh hoạt cũng không dễ dàng, chớ nói nơi này không phải nhà ta nhà, nó liền xem như chính ta nhà, vậy cũng không có đuổi ra ngoài người đạo lý. Như thế, liền đa tạ. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, điện cửa bị đẩy ra. Gió lạnh hiệp bọc lấy băng tuyết chen chúc mà vào, trong nháy mắt liền đem trong môn mảnh đất trống lớn lấp đầy. Đại điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió vun vút quanh quẩn bên hai. Đi vào là một cái đầu mang mũ rộng vành, thân mang hắc bảo nam tử trẻ tuổi. Chương 317, Giao Phong 2, chương 317, Giao Phong 2, hắn tả hữu đảo mắt một vòng, trong mắt ba quang chớp động, trên mặt chậm rãi hiện ra vui tính nụ cười, lần này có nhiều cái dày, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Không để ý hay không, muốn hay không uống hai khẩu rượu trắng ủ ấm thân thể. Hán tử mặt đen khoát tay chặn lại, từ phía sau trong bao quần áo lấy ra chỉ chưa từng mở ra rượu mới túi, mặc dù không phải cái gì tốt hiểu, chẳng qua thắng ở nóng bỏng kinh đại, thích hợp nhất mùa đông đi đường lúc khu lạnh giải lao. Vậy liền đa tạ vị lão huynh này. Hắn lấy xuống mũ rộng lành, thuận thế ngồi xuống hán tử mặt đen bên cạnh, mở ra túi rượu sau thật sâu ngửi một chút, nhưng lại đem cái nắp giữ chặt buộc lại. Rượu này nghe liền rất có khí lực, ta sợ tiêu thụ không ở, hay là uống chính mình mang thuận miệng. Văn võ sư yên lặng quan sát, đôi mắt chỗ sâu nhất hiện lên nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra qua mang, giống như vô ý loại nói, ta họ nghe, chúng ta đám người này đều là cựu thánh sơn thợ săn, làm chút ít ra lông thảo dược tại xung quanh chạy tiểu thương bán. Tiểu huynh đệ là nơi nào người? Một người đi một mình phong tuyết đường ban đêm, nhưng là muốn chú ý ẩn nút trong bóng tối nguy hiểm à? Ta họ Vệ, tên một chữ một cái thao tự, Bắc Địa Thương Viễn nhân sĩ. Hắn mỉm cười trả lời một câu, hỏi tiếp, văn tiền bối nói tới nguy hiểm, lại đến cùng là cái gì nguy hiểm? Văn võ sư thở dài, đem âm thanh ép tới cực thấp nói, ngươi lẽ nào không có nghe nói, mấy ngày gần đây một mực đều có ăn người quỷ tăng tại phủ cận lêu lồng. Ồ, Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, lại mở miệng lúc liền nhiều hơn mấy phần hào hứng, ta trước đó nghe nói là theo Bắc Hoang chui vào tới phi tăng, như thế nào tại văn tiền bối trong miệng, nhưng lại thành rồi quỷ tăng đâu? Văn võ sư nhìn cặp kia giống như đầm sâu con người, một bên hướng trong miệng đưa thịt khô, một bên chậm rãi nói, tiểu huynh đệ có thể còn không biết, vật kia nhìn lên tới đều không giống như là người sống, mà là quỷ khí âm trầm hắc ám yêu ma. Quỷ khí âm trầm, hắc ám yêu ma. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau đột nhiên cười nói, có thể khiến cho văn tiền bối nói ra quỷ khí âm trầm bốn chữ này, nhìn tới chui vào tới xác thực không phải bình thường phi tăng. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn về ngoài điện nhìn lại. Đều trong cùng một lúc, bên cạnh đống lửa thợ săn toàn bộ không nói, động tác đều nhịp, đồng thời quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cẩm Y người trẻ tuổi xuyên thấu mênh mông phong tuyết, đi vào tòa kia rách nát đạo quán phụ cận. Hắn vòng qua rách nát tường đây, ngay tại cửa chính điện ngoại dừng bước lại. Gió đêm lạnh, hu hu rung động. Xuyên thấu qua gần như mục nát cửa điện, đem bên trong ánh lửa thổi đến lúc sáng lúc tối, biến ảo ra các loại khác nhau hình dạng. Còn có nói chuyện ăn cái gì âm thanh, chui vào trong gió không thấy tăm hơi. Ngoài ra, lại có loại tương đối cổ quái phức tạp hương vị, không dừng lại theo trong khe cửa chui ra, ngay cả phong tuyết đều không thể đem nhanh chóng thổi tan. Người trẻ tuổi lặng lặng đứng ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là lạnh lùng xa cách, cùng với do hướng nội ngoại phát ra cao ngạo thận trọng. Hồng thiếu gia, bên trong đã có người. Một cái hai tay khép tại trong tay áo lao giả mày nhăn lại, nhàn nhạt nói một câu. Vậy liền mất vả lao quản sự một chút, đem người ở bên trong đuổi đi, hỏa lưu lại. Người trẻ tuổi chấn động rất xuống cẩm bào bên trên bông tuyết, sắc mặt rõ ràng có chút khó chịu. Bọn hắn nếu là thức thời, cái gì còn dễ nói, nếu có ai không thức thời, ta cũng không để ý tại đây tọa đạo quan đổ nát trong trên chôn mấy cỗ thi thể, hay là cho lão tổ tông làm một phần điểm tâm khẩu phần lương thực. Thuộc hạ đã hiểu. Lão giả tiến lên mấy bước, trực tiếp đẩy ra đóng chặt cửa điện. Nơi này bị bên ngoài thiếu gia chiếm dụng, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian, nắm chặt cho lão phu lăn xa một điểm. Gió lạnh tràn vào đại điện, lao quản sự khuôn mặt lúc sáng lúc tối, âm thanh trở nên càng thêm lạnh băng, thế nào, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, còn muốn ở trước mặt lao phu động đao động kiếm, tự tìm đường chết. Đại điện chỗ sâu, mấy người trẻ tuổi vô thức nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong ánh mắt của bọn hắn lại bộc lộ hứa hoảng sợ sệt tâm trạng, cầm kiếm ngón tay thậm chí vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh. Tại lao quản sự đẩy cửa vào nháy mắt, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo đập vào mặt. Dường như là một đầu mãnh hổ không có dấu hiệu nào xông vào bãi nốt cựu trong, chỉ bằng nhìn trong lúc lơ đãng phát ra khí thế, liền đã để bọn hắn run lẩy bẩy, sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Lão giả hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ở bên cạnh nam đệ tử nâng đỡ gian nan đứng lên, hắn nhìn một chút đứng chắp tay lao quản sự, nhìn lại dường như không rõ ràng cho lắm, vẫn tại uống rượu nói chuyện trời đất thợ săn, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chính mình mấy cái đệ tử trên người. Nếu như ta không có bị thương. Lão giả ý niệm trong lòng hiện lên, không khỏi che miệng ho khan vài tiếng, giữa ngón tay có thêm một sợi đỏ thắm máu tươi. Hắn lúc này tập trung ý chí, thì thầm xóa đi vết máu, tận lực tăng lớn âm thanh nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền rời đi. Vệ đạo tử, ngươi thấy thế nào? Khắc cạnh một đống lửa, văn võ sư ăn hết trong tay cuối cùng một miếng thịt làm, lại mở miệng lúc âm thanh đột nhiên trở nên hư vô mà mịt. Nét mặt vậy không còn tượng trước đó như vậy sinh động, mà là cứng ngắc đờ đẫn, phản phất để tuyến như con rối. Ta lấy ánh mắt nhìn xem. Vệ Thao lại là cười một tiếng, chẳng qua nhìn xem văn võ sư nét mặt cùng giọng nói, tựa như là có chút không nhiều dáng vẻ cao hứng. Nói như vậy, vài vị có phải không dự định tiếp tục diễn tiếp? Văn võ sư mặt không biểu tình, chúng ta trước đây phối hợp hắn một chút vậy không liên quan, nhưng người này lại là không rõ, so với độc chiếm đi một mình, khoan thứ bao dung mới là càng thêm lựa chọn chính xác. Cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mới có thể bao hàm toàn diện. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, ngồi ở tầng ngoài cùng hán tử mặt đen đã đứng dậy, tiện tay theo bọc vào mặt cầm lấy một thanh trường kiếm, hướng phía lao quản sự đi tới. Vẫn đúng là không có sợ chết, thành thành thật thật lăn ra ngoài không được sao? Không nên ép nhìn lao phu lại mở sát giới, đem tính mạng của các ngươi đều lưu ở nơi đây. Hắn trong tay cầm đồ chơi, cũng có thể coi như là ba thước thanh phong. Cho dù là tùy tiện làm cái miếng sắt, đều muốn đây thanh phá kiếm này càng năng lực hù dọa người. Lao quản sự âm thầm cười lạnh, đem hai tay theo trong tay áo chậm rãi duỗi ra. Đột nhiên, nhất đạo rét lạnh quang mang đột nhiên sáng lên, giống như tinh hà treo ngược, nhật nguyệt đồng huy, thậm chí nhường cháy hừng hực đống lửa cũng trong nháy mắt mất đi màu sắc. Đây là cái này vừa bẩn vừa nát thợ săn lại là cái đại kiếm sư, một kiếm nơi tay, thiên thiên chiếm ưu kiếm đạo tông sư. Lao quản sự ánh mắt nét mặt đọc lại, tâm thần cũng tại trong nháy mắt bị đạo kia sáng này sở đoạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia dâng lên hào quang áo ánh, ý thức đột nhiên một mảnh kinh sợ trống không. Sau một khắc, Lao quản sự cảm giác thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, giống như dung nhập vào trong gió tuyết, tại sâu trong bóng tối tự do bay lượn phi hành. Nhưng theo tầm mắt chuyển động, hắn lại thấy được một bộ quen thuộc thân thể, còn cái đinh loại đứng sừng sững ở trong điện bất động. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến cái khác thợ săn vẫn tại bên cạnh đống lửa liền lương khô uống rượu, thậm chí căn bản không có hướng phía trước cửa liếc thượng một chút. Thiếu gia, lão tổ tông, điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Lao quản sự nghĩ tới cũng không phải mình, hắn mong muốn há miệng hô to, lại ngay cả một điểm âm thanh cũng tuyên bố ra đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầm mắt của mình nhanh chóng trở tối, cho đến rơi vào vô tận vực sâu tử vong. Bạch kiếm quang chợt hiện chợt thu, tốc độ kia nhanh chóng, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có cố kia sừng sững không ngã thi thể không đầu, như nói vừa mới chuyện gì xảy ra. Hắc ám trong gió tuyết, người trẻ tuổi thở phào một ngụm bạch khí, hướng phía một bên bị phá gạch vỡ thạch ngăn cản con đường đi đến, cẩn thận kế hoạch như thế nào mới có thể nhường xe ngựa thông qua nơi đây, trực tiếp dừng ở trước điện. Tốt nhất là một bước đường xa đều không cần đi, xuống xe liền có thể trực tiếp tiến vào trong phòng. Trong lòng của hắn rõ ràng rành mạch, mong muốn nhường lao tổ tông càng thêm nhìn chúng, lần này năng lực đơn độc đi cùng xuất hành chính là cơ hội tốt nhất. Chương 317, Giao Phong 3, chương 317, Giao Phong 3, tất cả chi tiết đều phải trước giờ suy xét đúng chỗ, như thế mới có thể ở gia tộc một đám cùng thế hệ trong chỗ hết tài năng, từ đó nhất phi trùng thiên, được hưởng khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Về phần bên trong chuyện đang xảy ra, những người kia là chết hay sống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thật sự quan trọng là đem vệ sinh thu thập sạch sẽ, mùi vị khác thường loại trừ triệt để, như thế mới có thể để cho lão gia hỏa nghỉ ngơi được càng thêm thư thái. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn, đều theo trong điện chuyển đến. Hồng thiếu gia đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một đầu tròn vo thứ gì đó theo trong điện bay ra, phù phù rơi vào trên mặt tuyết, lại về phía trước lộn một khoảng cách mới ngừng lại được. Nồng đậm huyết tinh vị đạo chui vào lỗ mũi. Hồng thiếu gia ánh mắt ngưng tụ, rơi vào con kia râu tóc đều dựng, kinh sợ vặn vẹo trên gương mặt, sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Lao quản sự lại bị trực tiếp giết chết. Mặc dù hắn chỉ là trong nhà một cái lão bộc, nhưng cũng có huyền cảm cảnh giới tu vi tầng thứ, kết quả đẩy cửa vào trong mới không đến 10 cái hô hấp thời gian, liền bị người chém rụng đầu lâu vứt ra. Cho nên nói, bên trong có cao thủ, ít nhất là thiên nhân hóa sinh tông sư võ giả, rất có thể còn là một vị kiếm đạo tông sư. Hồng thiếu gia nghĩ đến đây, trên mặt ngược lại hiện ra nồng đậm nụ cười. Hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ, mà không phải giả bộ, giả vờ giả vịt. Có tông sư được, hơn nữa là càng mạnh tông sư càng tốt. Có thể đây cũng là lên trời cảm hắn tâm thành, mới biết vì hắn ban thưởng như thế một món lễ lớn. Lời như vậy, căn bản cũng không cần lại phí hết tâm tư đi cân nhắc, nên như thế nào nhường lao tổ tông trên đường trôi qua càng thêm dễ chịu, chỉ cần nhường lao nhân ra ông ta hiểu rõ nơi này có lai lịch không rõ tông sư ẩn hiện, chính là thiên đại công lao một kiện. Vừa nghĩ đến đây, Hồng thiếu gia xoay người rời đi, không có chút nào do dự cùng dừng lại. Ấm áp như mùa xuân trong đại điện, hán tử mặt đen ngồi trở lại trên mặt đất, tiện tay đem vết gỉ loang lộ trường kiếm ném đến bao phục bên cạnh, lộ ra một cái trống rông cứng ngắc đủ cười, cùng vừa nãy hào sảng hào phong biến thành người khác đồng dạng. Đang mang theo đệ tử rời đi, lão giả tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, cứng tại tại chỗ không nhúc nhích bất động. Cái đó xâm nhập đi vào huyền cảm võ giả, vậy mà liền như thế hết rồi. Vừa nãy tốc độ ánh sáng nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó mọi thứ đều kết thúc. Như vậy, cái này hơi kém bị môn hạ đệ tử đắc tội lôi thôi thợ săn, lại là một vị kiếm đạo tông sư. Cùng vừa nãy đạo kiếm quang kia so ra, hắn khổ luyện mấy chục năm kiếm pháp, quả thực đều cùng trẻ con chơi đùa giống nhau một người. Không, không đúng. Lão giả trong lòng đột nhiên giật mình, chợt nhớ tới trừ ra hán tử mặt đen ngoại, còn có cái khác hai cái thợ săn bao phục phía dưới đồng dạng để ép một thanh rách dưới trường kiếm. Cho nên nói, không phải một vị kiếm đạo tông sư, mà có thể là ba cái kiếm đạo tông sư. Còn có thể cùng ba cái kiếm đạo tông sư ngồi cùng một chỗ, còn để bọn hắn tôn xưng là văn võ sư người, cùng với ngồi ở văn võ sư phía sau dâu dài trung nhân, lại sẽ là như thế nào độ cao tầng thứ. Tiến thêm một bước suy nghĩ, trước đây không lâu vừa mới đi vào người trẻ tuổi áo bào đen, lại còn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, nếu như hắn không phải cái thấy không rõ tình thế kẻ ngốc, đã nói lên người này tuyệt đối có tương ứng cấp độ thực lực. Một cái hoang dã miếu hoang mà thôi, bên trong lại có thể tụ tập lục vị võ đạo tông sư. Lão giả miệng lúc mở lúc đóng, dường như là rời thủy cá bơi, hoàn toàn đánh mất tự do hoạt động năng lực. Hắn dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, nếu như bây giờ không phải đang nằm mơ lời nói, rốt cục là hắn điên rồi, còn là thế giới này điên rồi. Lão sư, lão sư. Bên cạnh thân áo trắng nữ đệ tử khẩn trương kéo lấy lão giả ống tay áo, thẳng đến lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Lão sư, người kia, đầu của hắn đi nơi nào? Tại yên tĩnh như chết trong, đột nhiên vang lên một cái kiểu mỹ nữ tử âm thanh. Mọi người sôi nổi quay người, nhìn về phía tiếng vang lên vị trí. Phát giác được chính mình đột nhiên liền thành bị chú ý tiêu điểm, thiếu nữ áo trắng lập tức sửng sốt, thân thể không kiềm chế được run rẩy, đã không nhịn được khóc lên. Lão giả miệng đầy đắng chát, lần đầu tiên dâng lên đem cái này thích nhất đệ tử bóp chết xúc động. Vệ thao đúng lúc này ngẩng đầu lên, ngựa khi ôn hòa nói, lão tiên sinh muốn mang lấy bọn hắn đi, tốt nhất đi nhanh một ít, đỡ phải phía sau lại có ngoài dự liệu sự việc xảy ra. Ừ ngực. Lão giả yết hầu phun trào, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lúc này không người thi lễ, mang theo đệ tử nhanh chóng rời đi đạo quán. Vệ thao đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa, lại quay đầu nhìn về phía Văn Võ Sư, vừa rồi tại bên ngoài còn có một cái người, các ngươi không có tính toán đến một trạm thảo trừ căn. Lần này Văn Võ Sư không có trả lời, mà là do hán tử mặt đen mở miệng nói, thời gian của chúng ta quý giá, tất nhiên người kia không có chọc tới chúng ta, lại không có đáng giá chúng ta chú ý thứ gì đó, đều không cần phải ở trên người hắn hao phí tinh thần và thể lực. Ồ, kia đáng giá các ngươi chú ý, lại là cái gì? Chúng ta không xa ngàn dặm chạy đến nơi đây, cùng vệ đạo tử mục đích đồng dạng. Mặt đen kiếm khách mặt không biểu tình, đơn giản và trực tiếp nói nói, chẳng qua tại tối nay ngẫu nhiên gặp vệ đạo tử về sau, chúng ta chú ý đối tượng đều tạm thời biến thành vệ đạo tử ngươi người này. Rốt cuộc ngay cả nàng đều tự miệng nói qua, ngươi là giáo môn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đáng giá chúng ta tốn hao thời gian tinh thần và thể lực, mãi đến khi ngươi gia nhập vào chúng ta hàng ngũ. Nàng là ai? Chúng ta tạm thời còn không thể nói tên của nàng, vệ đạo tử có thể qua một đoạn thời gian hỏi lại tuần. Không thể nói sao, vậy coi như xong. Vệ Thao ánh mắt tại mấy người trên người qua lại tuần tra qua lại, nét mặt càng thêm hoài nghi, ánh mắt của các ngươi nét mặt, giọng nói chuyện nội dung, cũng cho ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Còn có các ngươi thể nội bị thi, cũng cho ta nhớ tới trước đây thật lâu nào đó bằng hữu, còn có vị bằng hữu kia lão sư. Vệ đạo tử bằng hữu, tên gọi là gì? Nàng họ Bạch, gọi là Bạch Du Du. Vệ Thao dừng lại một chút, lại bổ sung, nàng cũng có thể gọi là Bạch Y Y Y, còn có cái thứ ba tên là Bạch Linh Vũ. Về phần lão sư của nàng là ai, ta không muốn lắm nói, các ngươi vậy không cần phải. Hỏi lại xuống dưới. Văn Võ Sư nhưng vào lúc này ngẩng đầu lên, vì một loại rất cổ quái giọng nói cười lạnh nói, nguyên lai là Bạch Du Du cái đó tiểu tiện tỷ, thật sự là có chút ngoài dự liệu, nàng lại còn vẫn là vệ đạo tử bằng hữu. Vệ Thao mày nhăn lại, trong lúc nhất thời rất khó hình dung lúc này cảm thụ. Vị này Văn Võ Sư, chí ít âm cực tông sư tầng thứ, thậm chí có thể là âm cực dương sinh đại tông sư, thực lực như vậy tầng thứ, bất luận là tại triều đình giáo môn hay là Nam Cương Bắc Hoàng, cũng có thể được xưng là hùng tứ một phương đại lao cấp nhân vật. Nhưng mà, hiện tại Văn Võ Sư mang đến cho hắn một cảm giác lại rất khó chịu. Nhất là kia ngẩng đầu một cái ánh mắt, cười lạnh lúc giọng điệu, thậm chí nhường đầu hắn bị cũng hơi tê tê, cả người nổi da gà lên. Vệ Thao im lặng một lát, đột nhiên nghiêm túc hỏi nói, Văn Võ Sư tu hành công pháp, có phải hay không nhắm thẳng vào tiên nhân hóa sinh quý hoa bảo điện? Văn Võ Sư lắc đầu, vậy không có quá nhiều che giấu, liền trực tiếp mở miệng nói, tại gia nhập chúng ta trước kia, ta tu hành là liên hoa, mà không phải vệ đạo tử nói tới hoa hướng dương. Liên hoa, tông sư, họ Văn, ba cái yếu tố một sáng kết hợp lại, lập tức liền xua tan sương mù, chiếu sáng hắc ám. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Văn Võ Sư, kỳ thực hẳn là Thanh Liên Văn Tà Sứ. Văn Diễn nói, vệ đạo tử nói rất đúng trước kia, mà đối với hiện tại ta tới nói, tên này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tên đã không có ý nghĩa. Vệ Thao giọng nói dần dần trở nên nghiêm trọng, là Văn Tà Sứ tên không có ý nghĩa, hay là ngươi mấy vị này đồng bạn giống nhau như thế? Văn Diễn chậm rãi quay đầu, theo bên cạnh từng người nhìn sang, Phạm Tử, Dạ Thiên, Dạ Điện, Dạ Nhân, chẳng qua đây đều là tên trước kia, đối với hiện tại chúng ta mà nói, tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh Liên Tà Hữu Sứ, kiếm các tam kiếm sư. Vệ Thao du mắt con người, không thể không nói, các ngươi ẩn tàng khí cơ, lừa gạt cảm giác năng lực rất mạnh, ngay cả ta đều có thể lừa rồi. Ta ban đầu phát giác được nơi này tựa hồ có chút không đúng, nguyên lai tưởng rằng bên trong nhiều nhất chỉ có một võ đạo tông sư, mãi đến khi đi vào sau khi ngồi xuống mới đột nhiên giật mình, toàn bộ các ngươi là tông sư chi thượng cấp độ thực lực. Nói đến chỗ này, hắn ngầm thở dài, u huyền quỷ ti bệnh đồng tập kết, lại quỷ bí huyền bí đến tận đây. Chương 317, Giao Phong 4, chương 317, Giao Phong 4, Văn Diễn nhàn nhạt nói, nhìn ra thực lực của chúng ta, vệ đạo tử vì sao lại không tìm cơ hội rời đi, mà là muốn một mực cùng chúng ta ngồi ở một chỗ? Vệ Thao hỏi lại, ta muốn đi, các ngươi năng lực mặc cho ta rời khỏi. Thật không dễ dàng mới cùng đạo tử Tuyết Dạ gặp lại, chúng ta tự nhiên không thể để cho đạo tử một mình rời khỏi. Vệ Thao ôn hòa cười nói, này chẳng phải thành rồi, tất nhiên không dễ đi, vậy liền không bằng tạm thời lưu lại, cũng có thể nhiều một chút thời gian quan sát các ngươi rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật. Thanh Liên Tả Hữu Sứ, ba cái đại kiếm sư cùng nhau mở miệng nói, chỉ cần vệ đạo tử có thể gia nhập chúng ta, tự nhiên là sẽ biết chúng ta rốt cuộc có bí mật gì. Vệ Thao trên mặt nụ cười càng thêm ôn hòa, nếu như ta không nghĩ gia nhập các ngươi đâu, hay là năm người cùng nhau mở miệng, tối nay vệ đạo tử cùng chúng ta gặp nhau là bởi vì đối ứng chính là cùng chúng ta đồng tâm quy nhất quả, bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, nhất ẩm nhất chắc, tự có thiên định. Giang giác, giang giác, giang giác. Vì đống này đống lửa làm trung tâm, mặt đất gạch đá vỡ vụn thành từng mảnh, còn có lít nha lít nhít mạng nhện lan tràn ra phía ngoài ra ngoài, trong chốc lát trải rộng tất cả địa đường, thậm chí tính cả mặt tường, lương trụ, nóc nhà đều bị mạng nhện bám vào bò lên trên. Khí tức đột nhiên ngưng trệ, đống lửa im mắng dập tắt, tất cả đạo quán lập tức xa vào đến một mảnh hắc ám tĩnh mịch trong. Sáu thân ảnh nhưng như cũ ở bên trong đứng yên bất động, ai cũng không nói gì, càng không có bạo khởi ra tay, giống như biến thành sáu tôn thần tượng, vị trí lại là từ sau tường bị di động đến trong đại điện. Giang giác, lại có một tiếng vang nhỏ theo nóc phòng mảnh ngói truyền đến. Trong đạo quan duy nhất bảo tồn còn tốt kiến trúc đã đến pha toái sụp đổ biên giới. Ông, túi bao phục phía dưới ba thanh kiếm dị tự phát tiếng rung, đồng thời bay vào ba cái kiếm sư trong tay. Văn Diễn cùng Phạn từ hai tay kết ấn, phản phất thanh liên nở rộ, cánh cánh nở rộ. Đông, đột nhiên một tiếng nặng nề nhịp tim vượt trên hoa nở kiếm minh, quanh quẩn tại trong hư không tối tăm. Vệ Thao hai tay nắm nguyên thai quyền ấn, cả người khí thế không ngừng kéo lên cao. Hai bên khí cơ xen lẫn dây dưa, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, vài tiếng kêu thảm từ xa xa vang lên. Vừa mới rời đi kiếm khách, cùng hắn mấy cái đệ tử, chung quy là không thể rời khỏi, toàn bộ ngã xuống hoang dã đất tuyết chỗ sâu. Một cái vóc người còng lưng, lão giả râu tóc bạc trắng lao đi bên môi vết máu, hướng phía tòa kia rách nát đạo quán chậm rãi tiến lên. Động tác của hắn nhìn qua chậm rãi, hoàn toàn chính là cái đã đến gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão nhân. Nhưng nếu như quan sát kỹ một lát, liền sẽ phát hiện hắn giống như cũng không tồn tại ở hắc ám trong gió tuyết. Đạo kia thân ảnh dàn mua như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối, luôn luôn đột nhiên biến mất, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại một chỗ khác. Mỗi lần run rẩy cất bước, đều sẽ quét sạch cuồng phong đột nhiên nổi lên, vượt qua chí ít hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng không có tại đất tuyết trong lưu lại dấu vết gì, nhiều nhất chỉ có lẻ tẻ mấy cái cực mỏng dấu chân mà thôi. Mà theo lão giả tới gần, cuồng phong gào thét, quét sạch băng tuyết mà đến. Trong chốc lát liền xông phá hắc ám, giáng lâm đến rách nát đạo quán phụ cận. Ầm ầm. Miễn cưỡng duy trì đại điện nhưng vào lúc này sụp đổ. Vách tường được gãy, lương trụ bẻ gãy, nóc nhà rơi xuống, ào ào rơi tại mặt đất, tạo nên đại bồng bụi mù, che đậy kín bên trong qua lại đối lập sáu thân ảnh. Vâng. Khí thế mênh mông thu lại không thấy. Nhất đạo có chút vặn bẹo còn lưng thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy nếp nhăn khe danh trên mặt lộ ra mừng rỡ đủ cười. Cháu ngoan quả nhiên không có nói sai, tại loại này giã ngoại hoang vu, lại còn có thể khiến cho lão phu gặp được thiên nhân giao cảm võ đạo tông sư. Trở về ngươi muốn cái gì ban thưởng, lão tổ tông ta cũng dựa vào ngươi. Hồng thiếu gia nỗ lực bình phục tâm tình kích động, tôn nhi không muốn thưởng gì, chỉ cần lão tổ tông vui vẻ là được rồi. Ngươi là cái hảo hải tử, cho dù so với đại phong đích trưởng tôn cũng không kém bao nhiêu, lão tổ tông nhớ kỹ tên của ngươi, về sau ổn thỏa thật tốt bồi dưỡng. Hồng thiếu gia sắc mặt đỏ bừng lên, khuất thân quỳ xuống đất nặng nề khấu đầu lạy tạ, tôn nhi đa tạ lão tổ tông ưu ái. Lão giả chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng xúc động thở dài, ở kinh thành lúc còn cần khắc chế chính mình, bây giờ đi tới cái này và ngoài vòng giáo hóa vùng đất nghèo nàn, có thể nhường lão phu thật tốt bổ sung một chút tiêu hao, tiện thể cũng tốt đánh một chút cố nén nhiều năm nhà tế. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, cao cao tạo nên bụi mù dần dần tàn đi. Ồ, Hồng gia lão tổ đột nhiên một tiếng nhẹ đều, vừa mới hai mắt nhắm ngay lập tức mở ra. Hắn nhìn chăm chú đổ nát thê lương ở giữa đứng im bất động sáu thân ảnh, nguyên bản đục ngầu đôi mắt từng điểm một sáng lên qua mang, trên mặt thoải mái nụ cười mừng rỡ vậy lặng yên thu lại, thay vào đó thì là một chút hoài nghi cùng ngưng trọng. Hai cái thanh liên tông sư, ba cái kiếm đạo tông sư, còn có người trẻ tuổi này, ngay cả lão phu ta cũng nhìn không thấu đến tột cùng là cái gì nền tảng. Hồng gia lão tổ giống như cành khô chót mũi không dừng lại mất máy, hoài nghi ngưng trọng nét mặt dần dần biến mất, cuối cùng đều hóa thành điên cuồng vặn vẹo đủ cười. Ba cái võ đạo tông sư, ba cái kiếm đạo tông sư, nhìn tới lần này thần ý giáng lâm cựu thánh sơn, lại là không biết đưa tới bao nhiêu như quỷ xà thần. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh lôi nổ vang, vệ thao thân dường như tia chớp, quyền ra như núi, đập ầm ầm tại thanh liên tả hưu sứ đồng thời đẩy ra ấn sen trí thượng. Vâng. Mặt đất đột nhiên sụp đổ ra một cái hố to, thanh liên song sứ hai chân thật sâu chui vào trong đó. Vệ thao thì mượn lực nhảy lên thật cao, hiểm lại càng hiểm tránh đi lặng yên nở rộ một đạo kiếm mang, hướng phía một bên không trùng phi tốc rơi xuống. Nhưng vào lúc này, lại có lưỡng đạo kiếm quang chiếu rọi hư không, tả hữu giao nhau, trước sau che chắn, hoàn toàn ngăn cản hướng đi của hắn. Hồng gia lão tổ hơi khẽ nhíu mắt, trong con ngươi hiện ra một vòng tò mò cùng chờ mong nét mặt. Bạch, không có dấu hiệu nào, lưỡng đạo kiếm mang đồng thời thất bại, vô thanh vô tức không xuống đất mặt, trong nháy mắt liền cắt chém xé rách ra nhất đạo chữ thập giao nhau đen nhánh cái nước. Nguyên lai là linh minh tông sư, chiêu này ngược lại là có chút ý nghĩa. Hồng gia lão tổ ánh mắt đuổi theo đạo kia như quỷ mị thân ảnh, tầm mắt ngưng tụ tại vệ thao không ngừng biến hướng cánh chim bên trên, trên mặt hiện lên một chút giật mình nét mặt. Dạng này xem ra, cái này tuổi quá trẻ linh minh tông sư là độc thân, chẳng qua mong muốn bắt lấy hắn, lại còn muốn hai cái thanh liên tông sư cùng ba cái kiếm đạo tông sư liên thủ, bọn hắn quả thực là đem sư tử vô thọ cũng đem hết toàn lực tâm thái dùng đến cực hạn. Đã như vậy, thì tử muốn nhặt mềm bót, lão phu trước hết đưa hắn cầm xuống, sau đó lại truyền tâm đối phó còn lại năm người. Hồng gia lão tổ ý tùy tâm động, thân tùy ý động, đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, cả người liền tại biến mất tại chỗ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn không có dấu hiệu nào liền đi đến vệ thao phụ cận, rồi ra khô gầy như sải cánh tay, một cái bổ xuống. Lão già muốn chết. Vệ thao trong lòng đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy một chảo này nhìn như phổ thông bình thường, lại hoàn toàn phủ kín rừng chính mình tất cả né tránh không gian, căn bản là muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Đã như vậy, vậy liền không tránh không lùi. Giang giác. Hồng gia lão tổ một chảo rơi xuống, vào tay chỗ lại là một mảnh chân nhắn. Hắn có hơi kinh ngạc, nhìn về phía đột nhiên quấn quanh ở cánh tay mình một đầu trường xà. Đây là. Hắn không phải linh minh tông sư sao, như thế nào đột nhiên sinh ra tu xà cái đuôi? Hồng gia lão tổ nao nao, lập tức một chảo một bẫy. Giang giác. Trong chốc lát vảy đen vỡ vụn, da rách thịt nát. Chỉ là thật đơn giản một chút, tu xà đuôi dài liền hơi kém bị chặn ngang cắt đứt. Vâng. Vệ thao lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng cũng mượn nhờ lực phản chấn đột nhiên chuyển hướng. Di hình hoán vị loại thoát ly hồng gia lão tổ trung quanh, hiệp bọc lấy cuồng phong gào thét, hướng phía một phương hướng nào đó che đậy mà tới. Cũng bởi vì trong chốc lát xuất thần, hồng gia lão tổ liền mất đi tiếp tục cơ hội xuất thủ. Hắn tiếp cận đạo kia thoát ly khống chế thân ảnh, đục ngầu trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. To lớn phong áp vào đầu rơi xuống, hồng thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu. Hắn còn chưa theo mừng như điên trong lấy lại tinh thần, ý thức đột nhiên một mảnh kinh khủng trống không. Hắn mong muốn quay đầu chạy trốn, lại phát hiện mình ngay cả ngón chân đều không thể động đậy một chút, chỉ vì vệ thao đã bóp lấy cổ của hắn. Bành! Hồng thiếu gia vẻ mặt sợ hãi như ngừng lại giờ khắc này, sau đó liền mất đi tất cả ý thức. Vệ thao tiện tay vứt bỏ đã không có đầu lâu thi thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vừa mới rơi xuống đất đứng thẳng người hồng gia lão tổ. Lão giả, nghĩ thừa dịp loạn đánh lên ta. vậy trước tiên đoạn ngươi cằn, lại người giết ngươi. Chương 318, diễn pháp, 1, chương 318, diễn pháp, 1, sắc trời ảm đạm, tinh tiêu nguyệt tận. Mây đen trầm trọng trầm thấp, giống như muốn chạm đến mặt đất. Trong nháy mắt đỉnh trệ sau đó, gió lạnh quét sạch bông tuyết, lần nữa đem chỉ còn lại đổ nát thê lương đạo quan lấp đầy. Mấy thân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác, ngăn cách một khoảng cách qua lại đối lập. Hồng gia lão tổ nhẹ nhàng phủi đi ống tay áo thượng nhiễm bông tuyết, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vệ thao trên người, căn bản không có hướng phía cố kia mềm mềm ngã xuống đất thi thể không đầu nhìn như một chút. Hồng thiếu gia chết thảm, căn bản không có trong lòng hắn dâng lên một tia gợn sóng. Vừa nãy luôn miệng nói nhìn cháu ngoan, trong mắt hắn dường như là rác thải một dạng, vô dụng muốn tiện tay vứt bỏ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ xấu não. Thậm chí kém xa tít tắp nhìn thấy đoạn kia tu xà đuôi dài về sau, mang đến cho hắn hoài nghi cùng kinh ngạc càng đậm. Thân làm linh minh tông sư, nhưng lại có mang huyền vũ bí kỹ, mấu chốt còn trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Hồng gia lão tổ thở phào một ngụm xương trắng, lại đặt ánh mắt chuyển qua bên kia năm người trên người. Nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lát, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên càng lớn hoài nghi. Tâm ý quan hệ nối liền, khí cơ cùng dắt, Thanh Liên tông sư lại cùng kiếm các kiếm sĩ lấy được một khối, bọn hắn rốt cục nghĩ phải làm những gì? Chỉ là cẩn thận cảm giác phía dưới, mấy người kia lại mơ hồ có loại trì trệ cứng ngắt trí tượng, so với linh minh thấu triệt tông sư tâm cảnh, dường như là thiếu khuyết cái gì thứ then chốt. Chẳng qua cũng không sao cả, tối nay là có thể đại bổ một phen, cũng coi là đang nên tiếp đạo kia dáng lâm thần ý trước, có thể sẽ có chút ít thua thiệt hư trạng thái bổ sung hồi phục đến viên mãn. Đông, nặng nghề nhịp tim tại hắc ám trong gió tuyết truyền ra. Vệ thao hai chân một trước một sau, thân thể có hơi chìm xuống, lại kết nguyên thai quyền ấn, tinh khí thần ý không ngừng nổ lên thăng, giống như dung nhập hắc ám hư không, cùng gió tuyết đẩy trời xen lẫn một chỗ. Vừa mới trong khoảng điện quang hỏa thạch giao phong, nhường hắn lần nữa xác định hai chuyện. Thứ nhất, Thanh Liên tả hữu sứ, kiếm các tam kiếm sư sát thực tâm ý tương liên, dường như đạt đến đồng tâm đồng thể tầng thứ. Nhưng mà, cùng Hồng gia lão tổ một dạng, hắn vậy mơ hồ đã nhận ra đối phương hình như có không hài chỗ, dường như cũng không thể hoàn toàn phát huy ra bọn hắn vốn có thực lực. Thứ hai, so với Thanh Liên sứ cùng đại kiếm sư, cách đó không xa cái đó nhìn sắp chết già ra hỏa, mang đến uy hiếp càng thậm chí càng mạnh hơn, vừa mới chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một chảo, đều bị hắn sinh ra càng không thể cản, tránh cũng không thể tránh cảm giác gáp bách cảm giác. Lão gia hỏa cấp độ thực lực cao như thế, lại họ Hồng, lẽ nào chính là đạo chủ đã từng đề cập qua vị kia Hồng lão tông sư? Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lập tức thu lại khí tức như ngân thạch, giống như cùng chung quanh đoạn tường hoàn toàn hòa làm một thể. Ngoài ra một bên, Thanh Liên tả sứ Văn Diễn mặt không biểu tình, giọng nói cứng nhắc chậm rãi nói, nguyên lai là tứ tượng điện Hồng Thuấn Tuyển lão tiên sinh, chẳng thể trách có cao như vậy tu vi cảnh giới. Chỉ là già mà không chết là vì tặc, chết cũng không hàng là vì yêu, ngươi năng lực theo võ đế thời đại một đường sống đến bây giờ, sớm cái kia nằm ngửa đến dưới đất hưởng hưởng thanh phúc, mà không phải giống bây giờ như vậy còn muốn hối hả ngược xuôi, mặc kệ sự tình gì đều muốn nhúng tay vào. Ngươi một cái Thanh Liên giáo yêu nhân, lại còn năng lực mặt dạy mày dạn thuyết giáo lão phu, quả thực là không biết chết là gì. Hồng Thuấn Tuyền nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, hơn 30 năm trước, lão phu cùng Đông Hòa tiên sinh, Huyền Vũ Tề đạo chủ đám người đánh vào vãng sinh chi địa, tiêu diệt yêu giáo môn đồ vô số, nhược thủy đều muốn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Còn nhớ vào lúc đó, ngay cả các ngươi cái gọi là Thanh Liên pháp vương đều không có ngươi cuồng vọng như vậy. Chúng ta đến cùng có phải hay không cuồng vọng, một hồi liền có thể để cho Hồng lão tông sư biết được. Thanh Liên hữu sứ phản từ tiếp lời đến, về phần chết là gì, chúng ta mặc dù chưa từng thật sự chết qua, nhưng vẫn là không sợ chết. Tỷ như nói, chúng ta bây giờ liền dám trực tiếp tự vẫn mà chết, Hồng lão tông sư sống lâu như vậy hẳn là cũng đủ rồi, có dám hay không cùng chúng ta cùng nhau kết bạn đồng hành, xông lên trên đường hoàng tuyển. Ngươi nói mình không sợ chết. Hồng Thuấn Tuyển giống như nghe được thiên đại chuyện cười loại, bất kỳ người nào khác nói như vậy, lão phu có thể cũng liền tin, nhưng duy chỉ có ngươi vị này Thanh Liên hữu sứ, thật sự là không có tư cách ra này cuồng bội chi ngôn. Nói đến chỗ này, lão phu hiểu rõ còn nhớ 30 năm vãng sinh chi địa, ngươi phản hữu sứ vì càng chạy mau hơn được tính mệnh, không lưu tình chút nào tự tay chém giết cản ở trước mặt mình đồng bạn, ngay cả vị kia ta thấy mà yêu tiểu cô nương đều không có buông tha. Phản từ cũng không mở miệng phản bác, chỉ là nói tiếp, chuyện cũ đã theo gió phiêu tán, bây giờ ta, sớm đã không phải ta lúc ban đầu, cho nên những thứ này chuyện cũ năm xưa cũng không cần nhắc lại. Phản hữu sứ không muốn để, như vậy không đề cập tới cũng được, chẳng qua tại lão phu nhìn tới, lại chỉ có thể nói giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Hồng Thuấn Tuyển vừa nói vừa là cười một tiếng, năm đó vãng sinh chi địa đánh một trận, ngươi đang trong lòng bị gieo e ngại tử vong trùng tử, bây giờ theo thời gian trôi qua, viên kia trùng tử đã sớm mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là đại thụ che trời. Cho nên bất kể phản hữu sứ có thừa nhận hay không, nó liền tại nơi đó, thật sâu cắm rễ trong lòng của ngươi. Vệ thao từ đầu tới cuối im lặng. Nghe hai bên ngôn ngữ lời nói sắc bén, ảnh hưởng lẫn nhau nhiễu loạn đối phương tâm cảnh, nhưng thủy chung có không hiểu cảm giác cổ quái quanh quẩn tại ngực. Hắn thấy, họ Hồng lao ra hỏa hay là tới hơi chậm một chút. Không thể tận mắt nhìn đến Thanh Liên tả sứ Văn Diễn kia ngẩng đầu một cái phong tình vậy không có nghe được người này nói ra tiểu tiện tỷ ba chữ lúc giọng điệu căn bản không biết mấy người kia quỷ dị chỗ. Bởi vậy hắn làm tất cả nỗ lực, sợ là đều muốn biến thành vô dụng công. Thời gian từng giờ trôi qua, phong tuyết càng lúc càng nhiều, tại mặt đất trồng chất càng ngày càng dày. Thất đạo thân ảnh đứng im bất động, ai cũng không có ra tay trước, thậm chí không hề động tượng thân thể một cái. Dường như là biến thành từng cô băng điêu, đứng sừng sững ở trắng xóa hoang dã chỗ sâu. Xôn xao. Đột nhiên, dường như có dây dưa dài dòng tiếng bước chân vang lên. Từ xa mà đến gần chậm rãi hướng phía đạo quán tới gần. Sau đó không lâu, rách nát đạo quán phụ cận xuất hiện nhất đạo cứng ngắc vặn vẹo thân ảnh. Đây là một cái bọc lấy cũ nát áo bảo phi tăng. Hắn khuôn mặt đau khổ, mi tâm đen nhánh, hai con mắt lu mờ ảm đạm, nhìn qua toàn vẹn không có người sống bộ dáng. Phi tăng dường như đã nhận ra cái gì, liền tại cách đó không xa ngừng lại. Hắn từng chút một quay đầu, trừng lên nhìn chằm chằm trong sân đối lập mấy người, cuối cùng chậm rãi hướng về thao vị trí. Giang giác. Một chút qua đi, phi tăng giống như xác định mục tiêu, không chút do dự mở ra nặng nề cứng ngắc bước chân, rất mau tới đến trong đạo quan. Ầm ầm. Phi tăng đến, dường như là đem một đầu bó đuốc ném vào đổ đầy thuốc nổ căn phòng. Đột nhiên đem nặng nề ngột ngạt tới cực điểm khí tức đều dẫn bạo. Thanh liên tả hữu sứ sóng vai liên thủ, thánh khiết liên đài nở rộ bầu trời đêm. Phía sau lại có kiếm khí tung hành, kiếm ý ngang trời, cùng từ từ nở rộ thanh liên kết hợp một chỗ, giống như vốn chính là nhất thể vận. Bọn hắn vừa mới ra tay, liền dường như đem hết toàn lực, giống như bị áp chế tới cực điểm lò xo, ngay một khắc này đột nhiên về phía trước bắn ra. Thanh liên kiếm ý xé rách phong tuyết, trong chốc lát liền đã tới Hồng Tuấn Tuyển trước mặt. Ngoài ra một chỗ phương hướng, vệ thao hai tay bỗng nhiên bành trướng biến lớn, trải rộng vậy đen lợi trảo tự đen âm thầm xông ra, đồng dạng hướng phía Hồng Tuấn Tuyển che đậy rơi đập. Nguyên bản hay là tam phương đối lập cái bấy thế, tại bị xâm nhập phiên tăng đánh vỡ về sau, lại là ma quái biến thành hai phe liên thủ, đối phó còn lại một phương. Mong muốn trước đem ta đánh chết, sau đó lại tiếp tục các ngươi chưa xong giao phong. Vậy ta chỉ có thể nói, toàn bộ các ngươi đánh nhầm chủ ý. Lão phu ngồi chơi tứ tượng điện mấy chục năm, ngày đêm quan tưởng thể ngộ võ đế di trạch, đã đem nửa người bước vào pháp tầng thứ. Vừa vặn liền để các ngươi nhìn một chút, cái gì lại gọi là cảnh giới lớp 10 tuyến, đều cao đến hết rồi bên cạnh. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích, Hồng Thuấn Tuyển tâm như giếng cạn, gợn sóng không kinh. Hắn không tránh không né, không lùi không cho. Chương 318, diễn pháp 2, chương 318, diễn pháp 2, dường như là một gốc cây khô định tại đương nhiên. Sau đó như chậm thực nhanh giơ lên hai tay, hay là thật đơn giản một chảo, chia ra nên hướng thanh liên kiếm ý, nguyên thai quyền ấn. Vâng. Một chảo vừa ra, bàng bạc uy áp đống nhiên giáng lâm. Chỉ một máy mắt, vì Hồng Tuấn Tuyển thân thể làm trung tâm, đột nhiên mặt đất rơi xuống, phong tuyết tiêu ẩn. Giống như trừ ra bản thân hắn bên ngoài, cái khác tất cả ngoại vật, chỉ cần không trải qua hắn cho phép, tất nhiên sẽ không mảy may thừa, mảy may không còn. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ, rách nát trong đạo quan tĩnh mịch im ắng. Ngay cả gào thét bay múa phong tuyết, đều vào lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên, ca một tiếng vang dọn, nghe vào dường như đúng đúng cứng rắn áo giáp vỡ ra âm thanh, cuối cùng đem yên lặng mở ra nhất đạo lỗ hổng. Dường như đều trong cùng một lúc, từng đạo sấm rền kề sát mặt đất liên tiếp oanh tạc. Ầm ầm, nguyên hai quyền ấn giữ dàn rơi đập, bị nâng lên tay khô gầy trưởng tiếp được. Giang giác. Đột nhiên vân vân vậy đèn pha thoái, một đoàn xương máu tuôn ra. Đương 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 đương. Một lần va chạm qua đi, tiếng vang nối thành một mảnh. Quyền trảo huy động hình thành một đoàn tàn ảnh, ở giữa còn kèm theo lóa mắt hỏa tinh, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ nổ bắn ra nước bắn. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu lần giao phong đụng nhau, vệ thao đột nhiên lui về phía sau, tạc vãi đoạn tường đụng vào vừa mới hình thành phế tích chỗ sâu, ven đường thậm chí sẽ rách ra nhất đạo sâu càng vài thước thẳng tắp chiến hào. Linh minh cử biến, huyền vũ chân giải, lại còn có kim cương bí pháp. Người trẻ tuổi này sở học chi hữu tạng, quả nhiên là vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng. Càng làm cho người ta khó có thể tin là, hắn lại có thể đem ba bộ pháp môn toàn bộ phá cảnh đến tông sư tầng thứ. Vì tuổi của hắn, liền xem như một đường tu hành không có gặp được quá lớn trở ngại, hắn lại là từ đâu gạt ra thời gian tu luyện. Còn có, người này ngược lại là thật là lớn lực lượng, một phen chính diện va chạm qua đi, ngay cả ta cũng có một chút cánh tay tê dại, mới khiến cho hắn dựa thế né tránh lực bộ, tránh đi ta đến tiếp sau muốn triển khai sát chiêu. Hồng Tuấn Tuyển trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, trên tay kia lại không có chút gì do dự chần chờ, đồng dạng là vô cùng đơn giản đưa tay về phía trước. Giang giác. Chào ảnh ung tùm, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Chỉ một chút liền bách khai kiếm ý, đánh nát thanh liên. Sau đó vẹn vẹn là hơi chút vướng nhíu, nặng nghề chào ảnh liền hợp lại là một, tiếp tục hướng phía hắc ám phong tuyết chỗ sâu tìm kiếm. Tâm ý tương thông, khí cơ liên lụy, này năm cái tông sư hợp kích lực lượng sát thực rất mạnh, liền xem như ta đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp cảnh giới, cũng có thể bị bọn hắn liên thủ áp chế lại. Nhưng mà thanh liên cùng kiếm ý trong lúc đó mặc dù giao hòa khăng khít, nhưng dù sao cảm giác thiếu thốn một điểm tinh hoa nhất linh hồn, là cái này các ngươi sơ hở lớn nhất. Bị lão phu phát hiện bắt lấy sơ hở, các ngươi lại còn không nhượng bộ, đơn giản chính là muốn chết. Hồng Thuấn Tuyển mặt không biểu tình, một chảo đâm rách màu xanh liên này, giống như cảnh khô cánh tay trong nháy mắt tăng gọn, đột nhiên bộc phát ra khủng bố khí thế bằng bạc, bách khai thanh liên tả sứ văn diễn cùng ba cái kiếm sư. Lại duy chỉ có tránh ra thanh liên hữu sứ phản từ chỗ phương hướng, đem một mình hắn trước lồi cô lập ra đây. Dường như không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, Hồng Thuấn Tuyển một chảo nhắm thẳng vào phản từ trước ngực. Hắn năm ngón tay mở ra, cánh tay run lên, đem hắc ám hư không cũng khuấy động xuất ra đạo đạo gợn sóng, dường như là một cái xuất thủy giao long, mặc dù chỉ hướng là thanh liên hữu sứ, nhưng lại dường như ẩn vào mây mù chỗ sâu, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Bạch Hồng Thuấn Tuyển một chảo vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh nhẹn như điện, trong chốc lát liền đã tới phản tử phụ cận. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên meo mắt lại, đông nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra phản tử không có bất kỳ cái gì nét mặt đờ đẫn gương mặt. Tại loại này muốn mạng thời khắc, phản tử chẳng những không có né tránh được bộ, lại còn cấp tốc về phía trước cưỡi ngược lên, dường như là sợ không thể chết ở trên tay hắn đồng dạng. Không, này thậm chí không phải chủ động tìm chết, mà là chỉ sợ chết quá chậm, còn muốn dứt khoát tăng tốc tử vong của mình. Vì thanh liên hữu sứ tính cách, lại còn có thể làm ra chuyện như vậy. Chuyện ra khác thường tất có yêu, hắn có phải hay không giả ý tìm chết đang lừa gạt. Nhưng lão phu là dương cực linh cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tựu pháp cảnh đại tông sư, hắn còn dám tại trước mặt ta chơi lừa gạt. Hồng Thuấn Tuyền trong lòng đột nhiên khẽ động, trong chốc lát do dự chần chờ qua đi, liền muốn thu tay lại lưu lực, chuẩn bị ứng đối đến tiếp sau có thể xuất hiện biến cố. Nhưng đã hơi trễ. Rốt cuộc trước đó hai bên cũng đang cực lực gia tốc, hơn nữa là tông sư chi thượng võ giả song hướng xông lên, một cái muốn giết người, một cái muốn tìm cái chết, hai tướng điệp ra phía dưới đã không có càng nhiều phản ứng thời gian. Giang giác. Hồng Thuấn Tuyền một trào rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu thanh liên hữu sứ trước ngực, đúng lúc này lại từ phía sau lưng lộ ra, đem cả người hắn xuyên tại trên cánh tay. Sinh chịu có thể đoạn tuyệt sức sống một trào, phạm từ trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, ngay cả ánh mắt cũng không có xuất hiện dù là một tơ một hào ba động. Hai tay của hắn tả hữu thể thi, đâm rách hắc ám mà tới. Ngay tại thân thể bị xuyên thủng một mấy mắt, đột nhiên mắc kẹt cái kia giống như cành khô cánh tay. Liều lại tính mệnh không muốn, chỉ là vì đem ta nhất định ở nháy mắt thời gian. Bọn hắn cũng coi là từng bước một leo lên mà đến võ đạo tông sư, lẽ nào tính không ra điểm ấy thời gian căn bản không đủ để đem ta giết chết. Hồng Thuấn Tuyền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, càng là hơn không có một tơ một hào bối rối. Về phía trước nô ra cánh tay đột nhiên bành trướng, muốn thoát khỏi phản tử sắp chết phản kích mang tới kiềm chế. Nhưng vào lúc này, hắn không hiểu cảm giác có chút lãnh ý, đều theo phản tử sau lưng chuyển đến. Thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện trong nháy mắt hắc ám. Còn có tràn ngập vạn vật sơ xác tiêu điều, yên lặng như tờ ý cảnh âm thanh, phản phất đang ý thức của hắn trong trực tiếp đẩy ra. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Thiên phát sắc cơ, di tinh đạo túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phục, thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Đây là tàng kiếm các tam tài kiếm trận, hơn nữa là tối trung thức tam tài sát kiếm. Bọn hắn lại đem một thức này giấu cho tới bây giờ, mượn thanh liên hữu sứ vì thân làm mối cơ hội mới thi triển đi ra, vì chính là không cho ta trước giờ phát hiện ứng đối cơ hội. Nhưng chỉ bằng nó, vẫn không giết được ta, nhiều nhất bị các ngươi tạm thời phế bỏ một cánh tay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đang thi triển tam tài sát kiếm về sau, sát ý tất tiết, kiếm ý tiêu hết ba cái kiếm đạo tông sư, còn có thể lấy cái gì đến ngăn trở lửa giận của ta. Hồng Thuấn Tuyền ý niệm trong lòng điện thiểm, tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, đột nhiên nổ lên cao, trong nháy mắt đột phá cực hạn. Linh cảnh chi thượng, quy hư diễn pháp. Vâng. Vì Hồng Thuấn Tuyền thân thể làm trung tâm, xung quanh vài thước trong kịch biến giáng lâm, giống như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại giống như tử khí vần quanh, chống giống tịch diệt. Các loại lực lượng xen lẫn dây dưa, hòa làm một thể, đem tất cả mọi thứ ngoại vật đều mẫn diệt cả ra. Xoát. Tam tài sát kiếm đúng lúc này chém tới, không có ngập trời kiếm khí, cũng không có rét lạnh kiếm băng, chỉ có một sợi đơn thuần tới cực điểm sắc cơ, trực tiếp chui vào con kia theo phản từ phía sau lưng xuyên ra cánh tay. Đúng lúc này răng rắc một tiếng nổ vang, ba thanh trường kiếm đứt thành từng khúc, bốn bóng người cấp tốc hướng về sau rút lui rời khỏi, trong chốc lát liền ẩn vào hắc ám trong gió tuyết. Hồng Thuấn Tuyền rời khỏi hai bước liền ổn định thân hình, nhìn đang cấp tốc rời xa mấy thân ảnh, ánh mắt cũng không khỏi được có hơi ngưng tụ, lại trực tiếp quay đầu chạy. Bọn hắn đây cũng làm nhu cầu cái gì? Vô duyên vô cớ liền tổn thất một cái tông sư chiến lực, còn dư lại ba kiếm sư vậy suy yếu mỏi mệt đến cực hạn, lẽ nào bọn hắn còn cho là mình năng lực trốn được? Đã sớm chán ăn trong cung những kia vô vị viên đan dược, toàn bộ các ngươi đều muốn biến thành lao phu khẩu phần lương thực. Hắn cúi đầu, miệng lặng yên không một tiếng động vỡ ra, cho đến sau thai. Bên trong giống như tinh hồng cánh hoa tầng tầng nở rộ, còn có lít nha lít nhít bén nhọn răng nanh, lộ ra huyết đục niêm mạc làm liều sinh trưởng. Ầm ầm. Chương 318, diễn pháp 3, chương 318, diễn pháp 3, nhưng vào lúc này, nhất đạo trầm đục từ nơi không xa phế tích trong truyền ra. Hồng Thuấn Tuyền quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, không hổ là tu tập kim cương bí pháp Bắc Hoang Tiên Tăng, lục thân cường độ vượt xa phổ thông võ đạo tông sư. Nếu như đổi hắn âm cực tông sư, chỉ bằng hắn vừa nãy tiến vào chúng ta giao phong từ trường trong, không chết cũng muốn bị biến thành tàn phế. Kết quả lần này tăng lại năng lực lông tóc không tổn hao gì, còn giúp lao phu cuốn lấy cái đó thiên phú tư chất có thể xương khủng bố người trẻ tuổi. Như thế khéo hiểu lòng người người tốt, chờ một chút nhất định phải chậm rãi nhấm nháp, xem xét huyết đục của hắn có phải hay không càng thêm mỹ vị. Ồ, loại cảm giác này tựa hồ có chút không đúng. Hiện ra cũng không phải là Phạn Thiên linh ý, ngược lại càng giống là cùng Phạn Thiên đối ứng hắc ám chi bên khí tức. Chẳng qua như vậy cũng tốt, trước đó từng nếm qua Phạn Thiên võ giả, bây giờ vừa vặn thay đổi khẩu vị, nhìn một chút hắc nguyên tông sư huyết đục tinh hoa có phải càng có nhai đầu. Giang giác. Hắn cắn một cái tại thanh liên hữu sứ cái cổ. Mắt thấy trong tay thi thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, Hồng Thuấn Tuyền trên mặt lộ ra cực độ nụ cười thỏa mãn. Ngay cả giống như khe danh nếp nhăn cũng giãn ra một chút. Ân. Vẹn vẹn nuốt mấy ngụm, Hồng Thuấn Tuyền lại đột nhiên nheo mắt lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, theo thanh liên hữu sứ trên cổ rời khỏi, lại giống như bị keo cường lực thủy dính chặt, ở giữa thậm chí dẫn ra từng tia từng sợi trong suốt sợi tơ, ở trung quanh tuyết trắng làm nổi bật ở dưới, xuyên suốt ra cực kỳ nhạt bóng ánh quang mang. Giang giác. Hồng Thuấn Tuyền đột nhiên kéo đứt dính liên tì tuyến, sắc mặt tại thời khắc này trở nên tương đối khó coi. Bình một tiếng bạo hưởng. Nhưng vào lúc này, thanh liên hữu sứ thi thể không có dấu hiệu nào bệnh tạng. Mưa máu đầy trời bay múa, đem Hồng Thuấn Tuyền hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Còn có điên cuồng vặn mẹo trong suốt xúc đi, từ tan vỡ phân giải trong thi thể tiêu xạ bay ra, đều hướng phía trên cánh tay của hắn vết thương kia dũng mãnh lao tới. Vâng anh. Bàng bạc áp lực lần nữa giáng lâm, đem tất cả quỷ ti tất cả đều xé nát kéo đứt. Lại là ưu huyền quỷ ti. 30 năm trước Quế Thư phòng kia tiểu oa nhi tái hiện thứ này, phía sau Đông Hòa đem đặt vào thân thể, lão phu biết được thông tin sau đã từng tự thân đi tìm Đông Hòa tham một lần, làm lúc nhưng cũng không phát hiện nó vậy mà sẽ ma quái như vậy. Bất quá ta năm đó từng gặp loại vật này, theo đạo lý nói tại cùng bọn hắn lúc giao thủ hẳn là sẽ có chỗ phát giác cảnh giác, kết quả từ đầu tới cuối lại là không có bất kỳ cái gì cảm giác, mãi đến khi cuối cùng mới nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Hồng Thuấn Tuyền cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, sắc mặt biến được u ám trầm trọng, hai đầu lông mày dường như năng lực nhỏ xuống thủy tới. Hắn trong nháy mắt liền suy nghĩ Minh Bạch Thanh Liên hữu sứ chủ động tìm chết nguyên nhân. Phản từ vì tự thân tính mệnh làm mồi nhử, chính là muốn đưa hắn vây khốn một cái nháy mắt, như thế có thể nhường đồng bạn ung dung thi triển tam tại sát kiếm. Mục đích không phải là vì cái khác, chỉ là muốn ở trên người hắn mở ra một vết thương. Như vậy có thể cho U Huyền Quỷ Ti lưu lại có thể đột phá vào thông đạo, để tại sau này giao phong trong nghĩ biện pháp đâm hắn một tay. Nhưng mà, đối phương đánh giá thấp cảnh giới của hắn, hoặc nói là đánh giá thấp hắn ở đây tiếp xúc đến pháp cảnh giới về sau, có khả năng bày ra cấp độ thực lực. Cho nên tại kiến thức đến quy hư diễn pháp sau đó, những người còn lại không chút do dự lúc này rút đi, không có dù là nửa phần do dự cùng dừng lại. Đáng tiếc thiên ý như lao, biến ảo khó lường. Bọn hắn không nghĩ tới, hắn lại càng là hơn đội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người kia không thèm đếm xỉa một cái võ đạo tông sư đều không thể làm được sự việc, lại bị chính hắn miệng lớn nuốt vào trong bụng. Bây giờ quỷ ti phun trào, du tẩu cùng tạm phủ trong, thậm chí càng đây theo cánh tay vết thương rót vào càng thêm khó mà xử trí. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, phế tích chỗ sâu giao thủ đột nhiên ngưng xuống, nối thành một mảnh tiếng sấm biến mất không thấy gì nữa. Phong tuyết lại lần nữa bay múa rơi xuống, tất cả giống như cũng khôi phục được bộ dáng của ban đầu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, lưu lại có thể đem người trẻ tuổi kia đánh chết, nhưng lại trải qua một phen sau khi giao thủ, thể nội U Huyền Quỷ Ti tuyệt đối sẽ càng biến đổi thêm khó chơi, cho nên nơi đây không thể lại lưu, nhất định phải lập tức rời đi. Hồng Thuấn Tuyền phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất muốn đem tất cả do dự, tất cả xoắn xuýt, tất cả chần chờ toàn bộ theo khí tức này thả ra ngoài. Sau một khắc, hắn hướng phía tương phản phương hướng quay đầu rời đi. Bèn, nhưng vào lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gào thét mà tới, mang theo băng mang tuyết, tạo nên đại đoàn bụi mù, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình lui về phía sau mười mấy bước khoảng cách, trầm mặc im ắng qua lại đối lập. Bụi mù rất nhanh tản đi, hiện lộ ra bên trong đứng trang nghiêm bất động hai người. Hồng Thuấn Tuyển có hơi ngửa đầu, ngắm nhìn tôn này to lớn giữ tận thân thể, vốn là u ám nét mặt tăng thêm mấy phần lạnh băng. Võ giả tu hành võ đạo, dùng để tăng lên tự thân, lão phu sống lâu như vậy, cũng coi là gặp qua đủ loại kiểu dáng võ giả, nhưng năng lực tu luyện thành ngươi cái này xấu xí dáng vẻ, lại là phượng mao lân giác, tuyệt đối không nhiều. Một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, giống như ngươi chân quý động vật, như vậy chết mất thật sự là có chút đáng tiếc. Chẳng qua lão phu cho ngươi lưu lại sống sót cơ hội, nhưng ngươi không nên tới trước tìm chết, tự tay đoạn tuyệt chính mình sinh lộ. Cách. Ba ba ba. Không chỗ sắp đặt đuôi rắn tả hữu loạn vùng, đỉnh mơ hồ có thể thấy được đang nảy nở đầu rắn bộ dáng. Phía sau cánh chim chậm rãi vỗ, một đến một về ở giữa mang ra nồng đậm mùi huyết tinh. Vệ thao hồi vì một cái nụ cười dữ tợn, ta trước đây xác thực mong muốn trốn xa mà đi, lại chợt phát hiện hồng tiền bối trạng thái tựa hồ có chút không đúng, bởi vậy liền lại lưu ở lại, hy vọng có thể giúp ngươi giải quyết hết bị chịu bối rối nan đề. Dừng lại một chút, nụ cười của hắn càng thêm nồng đậm, lão tiên sinh sẽ không cần cầm kiểu này ánh mắt hoài nghi nhìn ta, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối có năng lực như thế. Rốt cuộc chỉ cần để cho ta ở chỗ này đem ngươi đánh chết, ngươi đối mặt tất cả vấn đề đều đem tan thành mây khói, sẽ không còn có bất kỳ lo nghĩ ưu phiền. Cái đó Bắc Hoang Quỷ Tăng cho ta rất kinh hãi hỉ, hy vọng Hồng Lao tông sư vậy đừng để ta thất vọng. Đông. Vừa dứt lời, vệ thao tiến về phía trước một bước bước ra. Lúc xuất hiện lần nữa, đã gào thét đi vào Hồng Tuấn Tuyển trước mặt. Bung lên trải rộng vân vân vậy đèn tráng kiện cánh tay, xé rách không khí đột nhiên xuống dưới đập tới. Hồng Thuấn Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, lần này không còn là thật đơn giản thả tay giơ bước, mà là hai tay riêng phần mình kết xuất tấn quyết, tại một khắc cuối cùng như thiểm điện khép lại một chỗ. Bèn, vệ thao song quyền cùng xuất hiện, lại là cảm thấy bàng bạc áp lực trong nháy mắt đánh tới, đều tác dụng ở trên người hắn. Phản phất là trên lưng một tòa núi lớn, thậm chí có loại thở không nổi cảm giác áp bách. Không chỉ như vậy, ngay cả bên ngoài thân vân vân vải đen, sau lưng mọc lên cánh chim hai cánh, thậm chí cả sau lưng tu xà đuôi dài, cũng bắt đầu nghịch hướng thoái hóa, không còn trước đó giữ tận rõ ràng chi hình tượng. Vệ thao đột nhiên nheo mắt lại, cùng đồng dạng mặt lộ kinh sợ Hồng Thuấn Tuyền ánh mắt đuổi bính, phản phất muốn cọ sát ra một đoàn hỏa tinh. Ầm ầm, quyền trường giao tiếp, tiếng sấm ù ù, Hồng Thuấn Tuyền một bước đã lui, chỗ đứng đã là một tòa xung quanh mấy mét, sâu càng lớn gần trượng hố. Hắn nửa người đều không có vào đáy hố, khắp cả mặt mũi bao trùm một tầng dày cuộn cho bụi. Vệ thao thì bỗng nhiên bay rất ra ngoài, hơn 10 trượng sau mới nặng nề đập xuống đất, dẫm đạp ra lít nha lít nhít mạng nhện cái nứt. Là cái này quy hư diễn pháp. Không nghĩ đến người này chống đỡ được ba cái kiếm đạo tông sư hợp lực một kích, lại bị đồng tâm kết quỷ ti nhập thể, lại còn năng lực bộc phát ra như thế cường hãn thực lực. Vì thân thể hắn làm trung tâm, chỉ ít xung quanh hơn một trượng phạm vi bên trong, với ta mà nói dường như là một mảnh hoàn toàn hư vô. Tiểu này cực độ tính chất biệt lập, ngay cả đã dung nhập thể nội chân lý võ đạo cũng không chịu nổi loại lực lượng kia, trong nháy mắt trên phạm vi lớn biến mất thoái hóa. Vệ thao nhìn chăm chú cách đó không xa vừa mới hình thành hố to, thân hình nhanh chóng thu lại thu nhỏ, biến trở về trước đó bộ dáng. Hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, chuẩn bị kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, muốn quay người rút đi không quay đầu lại. Khụ khụ. Tiếng ho khan kịch liệt theo trong hầm truyền ra. Chương 318, diễn pháp 4, chương 318, diễn pháp 4, còn có nồng đậm huyết tinh vị đạo, lan lộn trong gió đồng bền đến. Hồng Thuấn Tuyền đưa tay xóa đi bên môi tràn ra vết máu, túi đầu nhìn trước người một bãi phun trào xúc đi, tiết hầu không hiểu lại có chút nữa. Hắn cố nhịn xuống lần nữa ho khan dục vọng, đem hai chân theo đáy hố rút ra, từng chút một lui về phía sau. Vừa nghĩ tới người trẻ tuổi kia có thể ngay tại ngoài hố cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào nơi này, Hồng Thuấn Tuyển trong lòng đều không khỏi có chút chột dạ. Vừa mới trong chốc lát đụng nhau giao phòng, đồng dạng mang đến cho hắn cực lớn kinh ngạc. Trước đó, hắn biết tông sư võ giả, mặc kệ là âm cực tông sư hay là từ hư hóa thực dương cực tông sư, chân lý võ đạo cùng võ giả bản thể từ trước đến giờ là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Lại là chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một cái nào võ giả lại có thể đem chân lý võ đạo dung nhập nhập thân, tổng làm một thể. Kể từ đó, hắn quy hư diễn pháp đều không được hiệu quả lớn nhất, không thể đem đối phương chân lý võ đạo đều bài xích khu ra, cho hắn lưu lại bạo khởi năng lực phản kháng. Nếu như ta không có nhận đủ huyền quỷ ti quá nhiều, có thể đem quy hư diễn pháp uy lực toàn bộ phát huy ra. Hồng Thuấn Tuyển nghĩ đến đây, liền không có tiếp tục nghĩ thêm nữa. Trong đầu không hiểu hiện ra rất nhiều tạp niệm, dường như là có rất nhiều người đang không ngừng nói chuyện, còn có từng đoạn rõ ràng không nên thuộc về trí nhớ của mình đoạn ngắn, như nước chảy từng màn thoáng hiện trước mắt. Tiểu này hỗn loạn cảm giác, giống như lại lần nữa về tới không biết bao nhiêu năm trước, đang trải nghiệm làm cho người khó mà chịu được huyền cảm vọng niệm. Rốt cục là U Huyền Quỷ Ti, hay là mới vừa cùng người trẻ tuổi kia đụng nhau một cái, bị hắn ăn mòn ta tinh thần. Hồng Thuấn Tuyển nỗ lực gìn giữ linh đài thanh minh, kề sát tại hố to biên giới, cực lực cảm giác vệ thao khí cơ. Chờ đợi chỉ chốc lát, hắn đột nhiên nhảy ra hố to, như thiểm điện hướng phía xa xa thoát khỏi. Vệ thao lúc này đã thối lui đến ngoài trăm bước, đang chuẩn bị xoay người chạy, còn chưa chuyển bước liền đột nhiên dừng ở tại chỗ. Hắn có chút xuất thần nhìn đạo kia điên cuồng bỏ chạy, không quay đầu lại thân ảnh, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mê man. Lao ra hỏa lại chạy còn nhanh hơn ta. Ta sợ sẽ hắn, hắn cũng tại sợ sẽ ta, chúng ta đây là thần cây gai dầu đánh lang hai đầu sợ. Vệ thao hít sâu một cái thấm lạnh băng hàn không khí, trầm mặc một lát sau chúng pin là tắt tiếp tục đuổi đi lên tâm tư, mà là quay người vào phế tích chỗ sâu, đem Bác Hoang Phiên Tăng thi thể theo gạch đá phía dưới tìm được. So sánh với bắt đầu lĩnh ngộ như thế nào pháp Hồng Lao tông sư, hay là cố này chết mà bất hủ thi thể đối với hắn có lớn hơn lực hấp dẫn. Phiên Tăng thực lực kỳ thật bình thường, không sai biệt lắm cùng đồng dạng tu hành kim cương bí pháp Mông Trích ở vào ngang nhau độ cao. Liền xem như bị Mông Thiêu đốt có chỗ vượt qua, cũng không có thoát ly đại kim cương cảnh tầng thứ, bởi vậy chỉ trong tay hắn giữ vững được không dài thời gian, đã bị đánh mất đi năng lực hành động. Nhưng mà, thật sự nhường vệ thao để ý, cũng không phải Phiên Tăng vốn chính là một cỗ thi thể, mà là hắn ngưng tụ kim cương chân ý cùng Mông Trích hoàn toàn khác biệt, cái này Phiên Tăng kim cương chân ý lại không có quan hệ gì với đại phạn sinh tiên, mà là cùng phạn tiên đối lập hắc ám chi bên có cực sâu liên lụy. Phát hiện này có thể xưng ý nghĩa trọng đại, dường như là một tia chớp phá toái hư không, xua tan sương mù, vì hắn chiếu sáng tiến lên con đường. Nếu như có thể đi thông lời nói, liền coi như là tìm được nhường kim cương bí pháp tiến thêm một bước chính xác đường tắt. Ta cảm giác bắt giữ phạn thiên ác ý, thành tựu kim cương lưu ly, mặc dù có hắc kim cương chi tượng, nhưng nền tảng nhưng như cũng là phạn thiên linh ý. Căn cứ mới vừa rồi cùng cái này phiên tăng giao thủ có thể phỏng đoán, phạn thiên linh ý nếu bị dương, hắc ám chi bên hoặc là âm, cả hai mặc dù đối lập, bên trong nhưng lại có liên lụy không ngừng quan hệ. Càng quan trọng chính là chúng nó cũng đều có thể bị kim cương bí pháp thể ngộ cảm giác, thành tựu cuối cùng mật giáo khổ luyện tông sư. An nhẫn bất động như mặt đất, tâm tính trí sâu như bí tàng, đây là kim cương bí pháp đối đại kim cương cảnh miêu tả, nhưng càng sâu một tầng âm dương quy nhất, lại là nói không tỉ mỉ, để người khó mà tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Cái gọi là cô dương không giải, cô âm không sinh, nếu như ta năng lực tượng cái này phiên tăng mở dạng, vì hắc ám chi nguyên linh ý tái tạo kim cương thân thể, có phải hay không liền coi như là ứng âm dương quy nhất chân ý, có thể đem kim cương bí pháp thôi lên tới tầng thứ cao hơn. Đã phế tích đạo quan yên tĩnh trầm mặc, chỉ có phong tuyết từ không trung gào thét mà qua. Vệ thao ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, đem phiên tăng thi thể cẩn thận từng ly từng tí khiêng lên đầu bay, hướng phía phương hướng ngược nhau bước nhanh rời khỏi. Vị này Hồng Lao tiên sinh chạy ngược lại là rất nhanh, ẩn nấp thân hình bản lĩnh vậy mạnh. Hay là may mắn mà có như vậy một trận tuyết lớn đột nhiên hạ xuống, nếu không ngay cả điểm này dấu vết cũng sẽ không tồn tại, chúng ta vậy đã sớm bước bỏ hành tung của hắn. Hắc ám màn đêm chỗ sâu, nhất đạo sinh sắn lanh lợi thân ảnh lặng yên mà đi. Tại dưới chân của nàng, tuyết trắng có hơi phun trào, giống như có đồ vật gì ẩn tàng dưới mặt đất, đi theo nàng cùng nhau cấp tốc tiến lên. Tại bên cạnh người, còn có một cái đầu đội mũ trùm, thân mang bạch bào nữ tử. Hai người cùng nhau cảm giác bắt giữ Hồng Thuấn Tuyển lưu lại khí tức, quan sát tìm kiếm trên mặt tuyết thỉnh thoảng xuất hiện nhạt mèo dấu chân, dọc theo như ẩn như hiện tung tích đuổi theo. Dương cực chân linh lưỡng cảnh chi thượng, chính là pháp cảnh giới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ có hơi nghiêng đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, La sư bá có phải hay không cũng đạt tới cái này độ cao tầng thứ? La Thanh Tuyển chậm rãi lắc đầu, ta còn kém một bước, có thể không lâu sau đó liền có thể đứng ở trước cửa, hướng vào phía trong giòm ngó như thế nào pháp ý cảnh, nhưng cũng có khả năng phí thời gian quãng đời còn lại, vẫn luôn không cách nào đem một bước này vượt qua. Vân Hồng hơi cười một chút, Hồng Tông sư mặc dù tuổi già sức yếu, nhục thân hết rồi bao nhiêu sức sống, đối chúng ta mà nói không tính là có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng lão nhân gia ông ta quý báu nhất, cũng không phải những thứ này, mà là cùng nhau đi tới tu hành kinh nghiệm, có thể còn muốn tăng thêm từ võ đế thời đại đến nay chỗ trải qua, biết được qua các loại bí ẩn, đây mới là chúng ta cần nhất, đồ vật. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, chỉ cần gia nhập chúng ta, Hồng Tông sư có thể kéo dài sắp hết sinh mệnh, chúng ta cũng có thể thu hoạch đến kinh nghiệm của hắn cùng ký ức, rõ ràng chính là đối với song phương cũng có chỗ tốt cực lớn sự việc. Nhưng lại không biết hắn vì sao đối với cái này không hề hứng thú, chỉ là cũng không quay đầu lại liều mạng thoát khỏi. La Thanh Tuyển thở dài, Hồng Tông sư chạy không được quá xa, bị Thanh Liên Hữu Sứ Quỷ Ti nhập thể về sau, hắn lúc này nên bị chịu ý nghĩ sằng bậy tra tấn, nhận thụ lấy thân thể cùng tinh thần song trọng đau khổ. Chỉ cần chúng ta năng lực tại Hồng Tông sư xử lý Quỷ Ti trước đem nó ngăn lại, hẳn là có thể khuyên nhủ lão nhân gia ông ta gia nhập Định Huyền, biến thành các ngươi một thành viên. đó cũng không phải ý nghĩ sang bậy, mà là chúng ta. Vân Hồng vừa mới mở miệng, lại bỗng dưng lâm vào trầm mặc. Hai người đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Tại hắc ám phong tuyết chỗ sâu, phản phất có một vệt kim quang lặng yên sáng lên, ánh vào hai người trong mắt. Thậm chí có thể khiến người ta sinh ra hoài nghi, có phải hay không hắc dạ sắp trôi qua, phong tuyết muốn dừng, kim sắc mặt trời mới mọc liền muốn từ phương tây cuối chân trời từ từ bay lên. Đừng lại đuổi, chúng ta lập tức rời đi nơi này, đến càng xa một ít địa phương tạm lánh. Vân Hồng trong mày, bên hai đột nhiên truyền đến La Thanh Tuyển có chút ngưng trọng âm thanh. Đạo kim quang kia, tựa hồ là kim chướng vương chủ đích thân tới. Hoang dã đạo quán cách đó không xa một tòa sơn đất. Vệ Thao tìm chỗ ẩn nấp tránh gió nơi trốn, đem Phiên Tăng thi thể cẩn thận đặt ngang mặt đất. Hắn ngay tại bên cạnh ngồi xuống, chau mày lâm vào trầm tư. Phiên Tăng thể nội còn có hơi thở của hắc ám chi bên tồn tại, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra rốt cục cái kia dùng phương pháp thế nào đem hấp thu. Suy nghĩ hồi lâu, Vệ Thao hay là quyết định trước ngự sử quan thần vọng khí thuật, cuối cùng tiến hành một lần kỹ càng cảm giác. Sau đó lại căn cứ tình huống, nếm thử ngự sử U Huyền Quỷ Ti đem gánh chịu rút ra. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ánh mắt của hắn sáng lên nhàn nhạt qua mang. Cũng không có nhìn về phía Phiên Tăng thi thể, mà là quay đầu nhìn về bầu trời xa xăm nhìn lại. Đạo này kim sắc hào quang, lại có như thế nồng đậm phản thiên linh ý. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, hơi kém để cho ta cho rằng mặt trời hôm nay muốn đánh phía tây dâng lên. Chương 319, Hắc Uyên, 1, chương 319, Hắc Uyên, 1, gió lạnh gào thét xuyên thấu hoang dã, cuốn lên mảng lớn lông lông tuyết lớn. Nhất đạo vận mẹo còn lương thân ảnh, hành tẩu tại hắc dạ trong gió tuyết. Thỉnh thoảng còn có ngột ngạt tới cực điểm tiếng ho khan, theo trong miệng của hắn truyền ra. Khóe môi một tia máu tươi tràn ra, Hồng Thuấn Tuyển đưa tay xóa đi. Nhưng đúng lúc này, nhưng lại có càng nhiều đỏ sẫm huyết dịch chảy ra đến, ở giữa còn kèm theo bị nhuộm thành màu đỏ trong suốt xúc đi, tích táp rơi vào trước ngực và áo. Tất nhiên lau không sạch sẽ, vậy liền dứt khoát không xoa. Chỉ cần không có rơi trên mặt đất, cho đến tiếp sau có thể đuổi theo địch nhân lưu lại dấu vết, liền không có vấn đề quá lớn. Hồng Thuấn Tuyển thở phào một ngụm trọc khí, tâm cảnh từng chút một trở nên bình tĩnh trở lại. Đây lúc này còn muốn tình huống nguy hiểm, hắn không phải là không có trải qua. Càng thương thế nghiêm trọng, hắn cũng từng đối mặt qua. Nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, gặp dự hóa lành, cho nên nói lần này nên cũng giống như thế. Trong chất tiếng nói chuyện dần dần đi xa, còn có từng màn hiện hiện trong óc mảnh vỡ ký ức, cũng theo đó trở thành nhạt mơ hồ, có thể qua một đoạn thời gian muốn biến mất không còn tâm tích. Nhưng ngoài ra, lại là có càng thêm chuyện bị dị xảy ra. Chiêm chiếp. Hồng Thuấn Tuyền đột nhiên che miệng, đem dường như thốt ra chim hót hót vang gắng gượng nuốt trở vào. Đều trong cùng một lúc, hắn lần nữa nguyên tượng mọc thành bụi. Cảm giác chính mình biến thành một đầu kỳ quái đại điểu, liền muốn rời khỏi mặt đất trao liệu cửu thiên. Quanh thân dường như còn có yên tĩnh thiêu đốt tinh hồng hỏa diễm, giống như trực tiếp thiêu đốt tại chân linh trí thượng. Linh minh cửu biến, quỷ xa linh ý. Hồng liên nghiệp hỏa, thiêu đốt chân linh. Hai loại đồ vật lại nhường hắn cho làm đến cùng một chỗ. Rách nát đạo quán cuối cùng một tay giao phong, ta bị U Huyền bị chút ảnh hưởng, tâm cảnh liền bị hắn phá vỡ một cái khe, vì quỷ xa ăn mòn tinh thần, nghiệp hỏa thiêu đốt chân linh. Sau đó liền lại trái lại ra tăng U Huyền quỷ ti đối ta ảnh hưởng, cả hai xen lẫn một chỗ, tương hỗ là yểm hộ, quả nhiên là khó chơi tới cực điểm. Còn có cái kia có thể xưng kinh khủng nhục thần, lại năng lực đối cứng ở quy hư diễn pháp không lùi, liều mạng chính mình bị thương cũng muốn xé mở lao phu trên cánh tay đạo kia vết kiếm. Hồng Thuấn Tuyền cúi đầu nhìn về phía cánh tay, lần nữa nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Trước mắt hắn hiện ra tôn này cuồng bạo mà đến, giống như yêu ma giữ tận thân thể, tâm trạng trong lúc nhất thời phức tạp tới cực điểm. Linh Minh Tông sư, Huyền Vũ Tông sư, Mật Giáo Thượng sư, ra tay lúc mang theo vô cực tán thủ ý cảnh, bây giờ còn phải lại tăng thêm yêu giáo bí pháp, tên kia rốt cục muốn làm gì? Lẽ nào tinh thần hắn có vấn đề, đầu dính chút gì bệnh? Nếu không sẽ rất khó giải thích được, vì sao hắn không sở trường một môn, ngược lại đem nhiều như vậy võ đạo bí pháp đều đặt vào tu hành, thậm chí một hơi đưa chúng nó toàn bộ thiên nhân giao cảm hóa sinh, thôi lên tới võ đạo tông sư cảnh giới. Thiên phú tốt như vậy tư chất, chẳng phải là bị lãng phí một cách vô ích. Hồng Thuấn Tuyền âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ nếu như là chính hắn lời nói, có khủng bố như thế thiên phú tư chất, sợ là đã sớm đem sở tu bí pháp đột phá đến cao hơn pháp cảnh. Thậm chí có khả năng thừa dịp trước đây còn trẻ trung khỏe mạnh, tinh thần thịnh vượng thời điểm, về phía trước tiến thêm một bước, đứng ở võ đế lão nhân gia ông ta đã từng đạt tới qua độ cao tầng thứ, tiện thể ngồi một chút đệ nhất thiên hạ vị trí, trải nghiệm một chút hoành áp một thế cảm giác tuyệt vời. Khụ. Chiêm chiếp. Liên tiếp vài tiếng ho khan sau đó, Hồng Thuấn Tuyền rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, đem cổ quái chim hót thoát ra. Hắn đột nhiên ngậm miệng lại, nét mặt càng thêm âm trầm tích tụ. Cũng không phải là bởi vì học hai tiếng chim hót sẽ cảm giác vứt đi tông sư mặt, mà là vì bây giờ đối mặt gian nan tình thế. Hơn 100 năm võ đạo trong tu hành, Hồng Thuấn Tuyền thấy nhiều bởi vì nhất thời khí phách mặt mũi chi tranh, cuối cùng mất mạng vì xui xẻo. Liền xem như diệt môn thảm án vậy thì có xảy ra. Cho nên trong mắt hắn, mặt mũi căn bản cũng không quan trọng, đến từ những người khác thái độ cùng ánh mắt càng không quan trọng, thật sự quan trọng hay là tài sản của mình tính mệnh. Nếu như lần nữa vận dụng quy hư diễn pháp lời nói, hẳn là có thể đem thể nội quỷ ti tạm thời áp chế, liên đối nhìn đem quỷ sa nghiệp hỏa đều loại trừ khu ra. Nhưng Hồng Thuấn Tuyền trong lòng động niệm mấy lần, cuối cùng vẫn bỏ đi cái chủ ý này. Hắn chỉ là khó khăn lắm đem nửa người chen vào pháp cửa lớn, coi như không được chân chính lập tức vu pháp cảnh trong. Cho nên liên tục thi triển quy hư diễn pháp đối thân thể tiêu hao rất lớn, còn nếu là bởi vậy bại lộ hành tung, đem xa xa như ẩn như hiện địch nhân thu hút đến, thì càng là lợi bất cập hại cử chỉ. Vì kế hoạch hôm nay, vậy chỉ có trước thoát ly hiểm địa, đợi tìm kiếm được an toàn yên lặng chỗ về sau, khôi phục lại thương thế chậm chậm lưu toan. Hồng Thuấn Tuyền nghĩ đến đây, thân hình trở nên càng thêm lơ lửng không cố định, lần nữa ra tốc hướng tây mà đi. Nhưng vào lúc này, một điểm ánh vàng từ phía trước lặng yên hiện hiện, sau đó nhanh chóng tại như mực bầu trời đêm lan tràn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, liền chiếm cứ cuối chân trời mảng lớn bầu trời đêm. Giang giác, Hồng Thuấn Tuyền đột nhiên dừng bước lại, con mắt từng chút một nheo lại, đồng tử tùy theo co vào đến cực hạn. Loại cảm giác này, loại tầng thứ này phản thiên linh ý. Kim Trướng Đại Tế Ti, Mật Giáo Đại Thượng Sư, hay là Kim Trướng Vương chủ đích thân tới nơi đây. Cũng may chỗ địa phương coi như xa xôi, có đầy đủ thời gian cùng khoảng cách có thể khiến cho ta trước giờ tránh lui. Ân, kia xóa đột nhiên phun trào hắc ám lại là cái gì? Không đúng, phản thiên linh ý cũng không phải không có dấu hiệu nào giáng lâm nơi đây, mà là tại cùng nào đó võ giả đối lập, thậm chí là va chạm giao phong. Hồng Thuấn Tuyền trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ, lúc này quay người hướng phía phương hướng ngược nhau ra tốc rời khỏi. Không có thời gian quá dài, cuối tầm mắt kim sắc hào quang biến mất. Ngay tiếp theo kia bôi đen ám vậy biến mất không thấy gì nữa. Phong Tuyết lần nữa đã trở thành hắc dạ nhân vật chính, đem toàn bộ thiên địa trở thành một mảnh trắng xóa. Hồng Thuấn Tuyền lướt qua nhất đạo cống rãnh, lại là bước ra một bước, liền đi đến bên ngoài hơn 10 trượng cánh rừng. Sau đó chính là ở đây ngừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt vậy tại thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thiên, không biết khi nào biến thành đen. Nơi này hắc, cùng vừa nay tuyết lớn đầy trời u ám màn đêm hoàn toàn khác biệt, mà là một loại thuần túy hắc, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như có thể đem tất cả mọi thứ sức sống linh ý đều thôn phệ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc ám, có loại lạ lẫm nhưng lại cảm giác quen thuộc. Hồng Thuấn Tuyền trong mày chợt nhớ tới cái gì, hẳn là cùng vừa nãy Phạn Thiên linh ý trong xuất hiện kia xóa ám sắc liên quan đến. Không ngờ rằng năng lực ở chỗ này nhìn thấy Hồng lão cung phụng cũng là rất may mắn một việc, chí ít miễn đi sau này rất nhiều phiền phức. Nhưng vào lúc này, nhất đạo có chút như có như không, lại có chút suy yếu thanh âm mệt mỏi vang lên, trong bóng đêm chạy chậm chậm trôi. Dường như còn có loáng thoáng khí tức hôi thối, tại đạo thanh âm này vang lên đồng thời phiêu tán chuyển đến. Dường như là tại đây mảnh hắc ám trong không gian, chất đống không biết ít nhiều khiến người vì đó buồn nôn thịt não. Ngươi là ai? Hồng Thuấn Tuyền thân thể từng chút một kéo căng, ẩn vào trong tay áo hai tay kết xuất phát ấn, đã làm xong không tiếc đại giới toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn còn đang ở cấp tốc tự hỏi, mong muốn đối ứng thượng cản đường người tên. Nhưng mà, thiên hạ mặc dù đại, võ giả tuy nhiều, bài trừ đi có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại ẩn thế không ra người, thật sự có thể khiến cho hắn coi trọng mấy phần người cũng không có mấy cái. Mà ở mấy người này bên trong, Hồng Thuấn Tuyền thực sự là nghĩ không ra rốt cục là ai, sẽ có như thế hắc ám mục nát võ đạo ý cảnh. Càng quan trọng chính là, nhân vật thần bí này còn muốn cao hơn hắn một bậc, chân chân chính chính bước vào đến dương cực chi thượng cảnh giới. Rốt cuộc người này có thể cùng xa xa kim mang lấp lánh, hào quang giáng lâm Bắc Hoang Vương chủ một hồi cao thấp, mặc kệ cuối cùng thắng bại làm sao, tất nhiên còn có thể xuất hiện ở đây, thân mình đã nói hắn cấp độ thực lực. Hồng Thuấn Tuyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rối loạn, giữ vững thật lâu giếng cạn tâm cảnh cuối cùng xuất hiện kịch liệt ba động. Giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, đem bình tĩnh mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng. Hắn không hiểu có chút hối hận, không nên đến lội lần này hồn thủy. Theo tòa kia rách nát đạo quán bắt đầu, bất luận là vì liên thủ hợp kích mấy cái tông sư, hay là vì một thân dung nạp nhiều bộ bí pháp quỷ dị người trẻ tuổi, lại đến hoang dã đất tuyết như ẩn như hiện người truy đuổi, cho đến hiện tại áng vàng hiện hiện, hắc ám giáng lâm, các loại sự việc chồng chất lên nhau, đã để hắn khó mà bảo trì lại bình yên như làm lòng tự tin thái, thậm chí còn có chút không kiềm chế được mê vong bàng hoàng. Nếu như hắn không có khởi ý tới trước Cửu Thánh Sơn, mà là còn tại đại nội tứ tượng điện bên trong trấn thủ, như vậy có võ đế di trạch tương trợ, cho dù có lĩnh ngộ pháp võ giả xâm nhập mà cùng, hắn cũng dám chính diện cùng đánh một trận. Cho dù là không cách nào chiến thắng, chí ít vậy có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại, sẽ không giống hiện tại như vậy có tính mệnh mà lo lắng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc ám dần dần phun trào, mùi hôi thối càng đậm. Đạo kia không có tâm trạng, như có như không hư ảo thanh âm nam tử vang lên lần nữa. Hồng cung phụng không cần hỏi ta là ai, vì cái này cũng không trọng yếu, chúng ta cũng không cần ở trên đây lãng phí càng nhiều thời gian. Ta lần này đến tìm đến giả cung phụng, nhưng thật ra là muốn mời người giúp một chuyện. Hồng Thuấn Tuyền thở dài, chậm rãi mở miệng nói, các hạ muốn cho lão hủ hỗ trợ cái gì? Hồng cung phụng từng tu hóa thần chi pháp, năm đó lại gọi là vệ linh chi pháp, ta đối với cái này pháp có chút hứng thú, mong muốn lấy ra thể ngộ nghiên cứu. Ngoài ra còn có đại nội tứ tượng điện chỗ chấn chi cổ đỉnh, ở vào miệng đỉnh em khắc vân văn rốt cuộc là tình hình gì, Hồng cung phụng trong tay tất nhiên có kỹ càng miêu tả ghi chép, cũng được, mượn ta nhìn qua. Chương 319, Hắc Uyên 2, chương 319, Hắc Uyên 2, Hồng Thuấn Tuyền người nghe càng ngày càng nặng mùi hôi thối, cảm giác hắc ám nuốt hết bao phủ phía dưới, chính mình sức sống tựa hồ cũng tại từng chút một trôi qua biến mất, trầm mặc sau một hồi trung quy là chậm rãi gật đầu một cái. Các hạ đề 2 giờ, ta cũng đáp ứng ngươi. Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp, hóa thần nội luyện pháp ta hiện tại liền có thể kỹ càng dạng cho các hạ. Chỉ là tứ tượng điện trong tôn này cổ đỉnh mình kim vân văn, ta bây giờ lại là bất lực, không có cách nào đưa nó hoàn chỉnh hướng các hạ xuất hiện lại ra đây. Ta tất nhiên là hiểu rõ kia phiến vân văn phảng phất vật sống, mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa trong, còn phải đổ vào máu tươi gìn giữ sức sống. Chẳng qua Hồng cung phụng tất nhiên tu hành là phệ linh chi pháp, nên am hiểu sâu vân văn ở trong chứa chân ý, như vậy thì đem điểm này biểu diễn ra để cho ta quan sát, cũng không thành vấn đề. Hồng Thuấn Tuyền cực kỳ thận trọng gật đầu một cái, sau đó từng chút một hé miệng, bên trong huyết đục tầng tầng lớp lớp, răng nanh dày đặc giao thoa, dường như là tại trong hắc ám tràn ra một đóa máu tanh tà dị ma hoa. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tại trước người kết ấn, sau lưng lặng yên hiện ra một mảnh không ngừng biến hóa vạn bèo đường vân. Nhìn đến giống như một đầu dữ tợn hung thú, nhưng lại không cách nào thấy rõ rốt cục là cái gì bộ dáng. Sâu trong bóng tối, một đôi mắt lặng yên sáng lên. mang theo nồng đậm yên lặng tự ý, bao phủ tại vận bèo đường vân phía trên. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc ám vô thành vô tức tiêu tán, cặp mắt kia vậy không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Hồng Thuấn Tuyền một người còn lưu tại trong rừng đất trống. Hắn cúi thấp đầu, khô gầy thân thể không cầm được run nhẹ nhẹ, mặc cho phong tuyết đem nó che giấu, biến thành một cái trắng phao phao người tuyết. Sau một hồi, Hồng Thuấn Tuyền mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy lòng còn không ngừng quanh quẩn người kia trước khi đi nói tới nội dung. Hồng Cung Phụng âm thầm vì tự thân chân linh tinh huyết dưỡng dục vân vân, đi ra một cái ngay cả ta đều chưa từng tưởng tượng qua con đường. Đáng tiếc thành trụ hoại không, người thọ có nghèo, như ngươi lúc này chính bảo trắng niên, có thể tiến thêm một bước, đem tự thân cùng vân vân thật sự hòa làm một thể, bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó, thậm chí có khả năng nhận khó mà dự đoán phản vệ. Chẳng qua trời không tuyệt đường người, Hồng Cung Phụng như muốn đi thoát khỏi tù đáy cảnh, trừ ra bước lên cực lớn mạo hiểm nếm thử cấu kết thần ý ngoại, kỳ thực còn có một cái cách có thể đi nếm thử. Chỉ là kết quả cuối cùng làm sao, trả ra đại giới có thể hay không tiếp nhận, muốn nhìn xem chính ngươi lựa chọn. Hồng Thuấn Tuyền sắc mặt không ngừng biến ảo, không suy nghĩ thêm nữa người kia vì sao hiểu rõ hắn ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Toàn bộ tâm tư cũng rơi vào một chuyện khác phía trên. Gia tộc các phòng con cháu đều là cùng huyết mạch của ta truyền thừa. Không có ta trong tứ tượng điện ngồi chờ, nơi nào có bọn hắn giàu có xa hoa lãng phí sinh hoạt. Lão phu mới là gia tộc căn, chỉ cần ta còn có thể sống được, tái tạo gia tộc truyền thừa chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại những thứ này hậu bối con cháu, phía trước hưởng thời gian dài như vậy phúc, bây giờ vì ta dâng ra tính mệnh, cũng có thể cam tâm tình nguyện, không hề lợi oán giận. Duy nhất khó xác định chính là hắn lưu lại cho ta bí pháp, đến tuột cùng có thể thành hay không còn thuận không biết. Nếu là không có hiệu quả, vậy ta chẳng phải là tại trước khi chết phát điên, đoạn tuyệt gia tộc hương hỏa. Hồng Thuấn Tuyền nghĩ đến đây, suy nghĩ đột nhiên đều bình tĩnh lại, trên mặt thậm chí nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Gia tộc hương suy tồn vong toàn bộ hệ tại thân ta, ta nếu không tại, Hồng gia đồng dạng không còn, cho nên chuyện này căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, chẳng qua là bởi vì chính mình có chút không đành lòng mà thôi. Kim sắc hào quang dần dần biến mất. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng. Đạo này Phạn Thiên linh ý đã nồng đậm đến nhường hắn vì đó kinh hãi trình độ. Cùng đạo kim quang này so ra, nhận Phạn Thiên chiếu cố hoang thần dường như là yếu đất trẻ con. Cho nên nói, tới chỗ này tuyệt đối là đứng ở Bắc Hoang đỉnh phong đại nhân vật. Kim Bảo đại tế thi, mật giáo tứ đại thượng sư, hay là Kim Trướng Vương chủ đích thân tới nơi đây. Trừ ra đạo này Phạn Thiên linh ý bên ngoài, kia xóa đến tiếp sau xuất hiện ảm đạm màu sắc vậy khiến cho Vệ Thao cực lớn chú ý trong lòng cô kia không hiểu khát vọng đột nhiên bộc phát, thúc giục hắn tìm kiếm được hắc ám đầu nguồn, đem hấp thụ thôn phệ, dung nhập thân thể chính mình. Nhưng lý trí lại làm cho hắn nhanh chóng rời khỏi sân đất, tìm được một chỗ càng thêm ẩn nấp chỗ ẩn thân. Trải qua rách nát trong đạo quan đối chiến, Vệ Thao đối thực lực của mình tầng thứ có càng thêm rõ ràng nhận biết. Không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, có thể đối ứng dương cực linh cảnh đại tông sư tầng thứ. Với lại dựa vào hôn nguyên vô cực, nguyên hai quy nhất cùng với phá hạn hơn 90 đoạn quy xà giao bản mang tới tăng thêm, liền xem như tại linh cảnh đại tông sư trong hàng ngũ, cũng có thể thuộc về khá cao tồn tại. Nhưng mà, nếu là đối mặt linh cảnh viên mãn, nhất là bắt đầu tiếp xúc cảm ngộ pháp võ giả, ứng đối lên cũng có chút phí sức, thậm chí sẽ có rất lớn có thể bị thua bỏ mình. Cho nên nói, kia xóa âm trầm ám sắc, có thể cùng như thế nồng đậm Phạn Thiên linh ý chính diện giao phong, chắc chắn không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại được nhân. Cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể mang đến cho hắn trình độ như vậy áp lực, giao thủ hai bên tuyệt đối siêu việt linh cảnh, đi vào đến pháp tầng thứ, ngay cả linh đạo chủ so sánh cùng nhau cũng có vẻ không bằng. Bị lùm cây che chắn chặt chẽ trong địa động, Vệ Thao khoanh chân ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chắp tay trước ngực kết thành pháp ấn, một lát sau chỉ rực rỡ liên hoa, thủ ấn tùy theo lặng yên biến hóa. Vào binh ấn, ngoại phù ấn, pháp giới ấn, kim cương ấn, từng cái ấn quyết biến ảo chập chờn. Ngay tiếp theo chui vào hắc ám hư không quỷ ti rung động không ngừng. Đột nhiên, bụp một tiếng nhẹ vang lên. Vệ Thao từ mở mắt, cúi đầu nhìn chăm chú phiên tăng thi thể, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ mặt thất vọng. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, mặc cho lạnh buốt đông tuyết rơi vào trên đầu trên mặt, đem lại từng tia từng sợi ý lạnh. Vừa mới vì U Huyền Quỷ Ti gánh chịu hấp thụ hắc nguyên linh ý kế hoạch, nguyên bản một mực cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi, lại tại một khắc cuối cùng không có dấu hiệu nào thất bại. Hắn cũng là không nghĩ tới, Phạn Thiên linh ý cùng hắc nguyên linh ý gặp được cùng nhau, vậy mà sẽ sinh ra to lớn như vậy xung đột, còn mang đến cho hắn cực kỳ đau khổ kịch liệt. Trực tiếp đưa đến U Huyền Quỷ Ti tán loạn, hắc nguyên linh ý vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi, Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, bước xuống đã không thành hình người phiên tăng thi thể đứng lên. Lại lần nữa xâm nhập quan sát sau đó, hắn lại có một cái phát hiện mới. Đó chính là tại trong thi thể cũng không phải là chỉ có hắc ám chi nguyên linh ý, mà là còn có Phạn Thiên linh ý đã từng tồn tại qua dấu vết. Như thế nhiều lần chắc trở, nhiều lần tiến hành phỏng đoán. Theo Vệ Thao lớn nhất có thể chính là, vị này đúng là mật giáo thượng sư, khi còn sống cũng là thiên nhân giao cảm Phạn Thiên linh ý, mới thành tiểu kim cương lưu ly. Kết quả đợi cho bỏ mình vạn hóa, đã trở thành hoàn chỉnh hình người xá lợi tử, Phạn Thiên linh ý biến mất tàn đi, nhưng lại bị hắc ám chi nguyên linh ý ăn mòn, trực tiếp chuyển đổi thành rồi hắc nguyên khổ luyện tông sư. Cho nên nói, mong muốn âm dương quý nhất, tiếp dẫn hắc ám chi nguyên linh ý nhập thể, hắn còn cần ngồi trước hóa thân chết, hay là đem Phạn Thiên linh ý hoàn toàn tán đi. Vệ Thao lắc đầu, trực tiếp đem ý nghĩ này ném sau, chằm chằm vào không nhúc nhích phiên tăng thi thể lần nữa lâm vào trầm tư. Huyền cảm võ giả cảm giác bắt giữ chân lý võ đạo huyền niệm, thiên nhân giao cảm hóa sinh, liền có thể thành tiểu âm cực tông sư. Thiên nhân giao cảm, huyền niệm chân ý, chính là võ đạo tông sư đối mặt những võ giả khác lớn nhất khác nhau cùng ưu thế. Mà âm cực tông sư cũng không có đặc biệt rõ ràng cảnh giới phân chia, tất cả tu hành đều có thể dùng lượng biến tích lũy, chất biến tăng lên để hình dung. Không ngừng ngưng tụ tăng lên chân lý võ đạo, đồng thời trong quá trình này lại không ngừng phản hồi bổ ích tự thân, cho đến đạt tới lượng biến có thể dẫn tới chất biến điểm giới hạn, liền có thể nếm thử âm cực dương sinh, từ hư hóa thực. Ngưng tụ đến cực hạn chân lý võ đạo, chính là âm cực dương sinh, từ hư hóa thực bắt đầu. Vệ Thao thu lại phát tán tư duy, lần nữa về đến kim cương bí pháp trên tu hành. Như vậy, tại kim cương bí pháp chú thích kỹ càng trong, vì sao không có từ hư hóa thực lời giải thích? Kim cương lưu ly chi thượng âm dương quý nhất, cùng âm cực dương sinh, từ hư hóa thực trong lúc đó rốt cục có quan hệ hay không? Hắn đem chân lý võ đạo dung nhập nhục thân, cũng coi là mở ra lối riêng, thậm chí là đi đến trên đường nghiêng một loại từ hư hóa thực. Mà loại tình huống này kim cương bí pháp dường như đã chạy hướng công pháp chú thích kỹ càng trong giải thích con đường, nhiều hơn nữa cùng linh đạo chủ cảm ngộ hỗn nguyên chủ ý cảnh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, từng lần một nhớ lại thành tựu khổ luyện tông sư lúc trải nghiệm, trong lòng không ngừng thôi diễn như thế nào mới có thể gần như thủy hỏa bất dung phản thiên hắc nguyên linh ý hỏa làm một thể. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, cho dù trải qua nhiều lần thất bại vậy không hề hề bại tình. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Đối phương dường như cũng không làm quá nhiều che giấu, bởi vậy còn cách một khoảng cách, liền lăn lộn trong tiếng gió truyền tới. Vệ Thao đình chỉ tự hỏi, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỗ của hắn rất ẩn nấp, tự thân đã từ lâu đem khí tức hoàn toàn thu lại, nếu như không phải có đặc biệt chỉ dẫn, căn bản cũng không có thể phát hiện hắn nơi ở nó. Nhưng mà, tiếng bước chân càng ngày càng gần, với lại giữa đường dừng lại điều chỉnh hai lần phương hướng về sau, lại là thẳng đến chỗ hắn ở mà đến, rất nhanh liền đã đến phụ cận. Giang giác. Lùm cây bên trên cành khô bị đập gãy. Nhất đạo áo đen hắc bảo thân ảnh liền ở chỗ này ngừng lại. Vệ Thao hơi khẽ nheo mắt, cảm thấy lập tức giật mình. Hắn cảm giác được hơi thở của Hắc Ám Chi Uyên, cùng bên người phiên tăng thi thể như ra đồng nguyên. Cho nên nói, là cái này đối phương không cần con mắt nhìn xem, cũng không cần lỗ tai đi nghe, có thể trực tiếp tìm thấy nguyên nhân của hắn. Rào rào. Chương 319, Hắc Uyên 3, chương 319, Hắc Uyên 3, Vệ Thao theo tính mịch địa động chui ra, lại đẩy ra những cây, đi vào lùm cây ngoại. Áo đen tăng nhân chắp tay trước ngực, rũ mắt con người, ta cảm giác được dưới trướng một vị thượng sư cuối cùng khí tức, lại không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được trẻ tuổi như vậy một vị võ đạo tông sư. Ta vậy không nghĩ tới, đã giấu như thế chặt chẽ, còn có thể bị ngươi mở thấu thị loại trực tiếp tìm thấy. Vệ Thao quan sát kỹ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất giống một người, tên của hắn tựa như là gọi là Thiền Vũ. Áo đen tăng nhân mặt lộ nụ cười, có hơi gật đầu, ta gọi Thiền Tâm, như lời ngươi nói Thiền Vũ sư đệ đã chết tại Huyền Băng Hải trong. Vệ Thao hỏi nói như vậy, ngươi cũng vậy mật giáo truyền pháp Phật tử. Trước kia là, hiện tại có phải hay không đã bị trục xuất sư môn, ta cũng không rõ lắm. Thiền Tâm chắp tay trước ngực, bất quá bọn hắn đều đã đi lên đường tà đạo, chân chính mật giáo chính thống đều tại ta chỗ này. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu hướng tây nhìn lại, ngươi bị phạm thiên ác niệm cuốn thân, lại còn dám ở Cửu Thánh Sơn trùng quanh dừng lại, lẽ nào sẽ không sợ bị Kim Trướng Vương chủ gặp được, tiện tay đưa ngươi tiến về Hắc Ám Chi Uyên. Nguyên lai đêm qua đạo kia phạm thiên linh ý, thật là Kim Trướng Vương chủ đích thân tới nơi đây. Vệ Thao gật đầu, nét mặt bình tĩnh như trước, so với phạm thiên của ta ác niệm, ngươi Hắc Ám Chi Uyên khí tức càng thêm rõ ràng, đã ngươi còn không sợ, ta lại vì cái gì phải sợ? Mặc dù tại Bắc Hoang mặt đất, rất nhiều người nhắc tới Hắc Uyên rồi sẽ vì đó biến sắc, nhưng trong này cũng không bao gồm vương chủ. Thiền Tâm thở phào một ngụm sương trắng, trên mặt lộ ra không hiểu đủ cười, nếu như gặp phải vương chủ, hắn không những sẽ không giết ta, ngược lại còn muốn đem ta mang theo bên người, bảo hộ tính mạng của ta, cho đến ta theo hắn cùng nhau trở về Bắc Hoang. Nói đến chỗ này, hắn ngầm thở dài, chỉ là ta cũng không tán đồng lý niệm của hắn, cho nên mới sẽ né tránh hắn ánh mắt. Vệ Thao tò mò nói, hắn là cái gì lý niệm, ngươi lại là cái gì lý niệm? Vương chủ mong muốn nhường đại phạn sinh thiên lần nữa diễn sinh thần ý, lại đem đại phạn sinh thiên quang mang bao phủ cả vùng. Thiền Tâm trầm mặc một chút, về phần ta, thì là mong muốn nhường Bắc Hoang biến trở về vốn có dáng vẻ, đem tất cả kẻ ngoại lai đều đuổi ra ngoài. Lý niệm của các ngươi quá mức cao đại thượng, cho nên chúng ta trong lúc đó không có gì tiếng nói chung. Vệ Thao chậm rãi lắc đầu, lời nói xoay chuyển trực tiếp hỏi, như vậy Thiền Tâm Phật tử đặc biệt tới tìm thấy ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Vừa nãy ta đã nói rất rõ ràng. Thiền Tâm ánh mắt xuyên thấu qua lùm cây, nhìn về phía chỗ kia ẩn nấp cửa hàng, ta cũng không phải đang tìm kiếm các hạ, mà là truy tìm nhìn dưới trướng một vị khổ luyện thượng sư khí tức mà đến. Vệ Thao tiếp tục lắc đầu, kia không phải là của ngươi thượng sư, mà là ta thượng sư. Thiền Tâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lui về phía sau, đã như vậy thì đưa cho ngươi. Chờ một chút, các hạ là chuẩn bị đem ta vậy lưu lại sao? Thiền Tâm dừng bước lại, một đôi mắt tại trong hắc ám chiếu sáng rạng rỡ, sáng như tinh thần, mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi cấp độ thực lực, có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi mong muốn đem ta cầm xuống vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Với lại ngươi ta như ở đây giao thủ, phản thiên ác niệm cùng hơi thở của hắc ám chi uyên sen lẫn dây dưa, liền có thể đưa tới Kim Trướng Vương chủ chú ý, nghĩ đến ngươi vậy không muốn nhìn thấy loại tình huống này xảy ra. Thiền Tâm Phật tử để ý tới sai lầm rồi ý của ta. Vệ Thao trên mặt lộ ra bình thản nụ cười, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đây là đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Dừng lại một chút, ngữ khí của hắn càng thêm ôn hòa, Đại Chu cùng Bắc Hoang trở mặt, có thể ít ngày nữa liền đem khởi động lại chiến sự, mà Phạn Thiên Linh Ý càng mạnh thì Bắc Hoang võ giả càng mạnh, cho nên bất luận cái gì năng lực suy yếu Phạn Thiên Linh Ý người đều có thể tính là bằng hữu của chúng ta. Thiền Tâm Phật tử bị Hắc Ám Chi Uyên chiếu cố, gánh chịu Hắc Uyên Linh Ý, ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Vừa nãy sở dĩ gọi lại Phật tử, kỳ thực chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch mà thôi. Thiền Tâm khẽ nhíu mày, giao dịch gì? Vệ Thao học theo, đồng dạng chắp tay trước ngực, ta đối Hắc Ám Chi Uyên kính ngưỡng muôn phần, thành tâm thành ý muốn trở thành Hắc Uyên Linh Ý chiếu cố người. Thiền Tâm Phật tử nếu là có thể hấp thụ ta gia nhập tổ chức, đừng nói một cái mật giáo thượng sư, liền xem như ngươi mong muốn càng nhiều, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi chụp tới. Ngươi muốn trở thành Hắc Uyên linh ý chiếu cố người. Thiền Tâm nghe vậy lập tức sửng sốt, thậm chí không cách nào bảo trì lại bình tĩnh lạnh nhạt nét mặt, tràn đầy kinh ngạc lại lặp lại một lần, ngươi mới vừa rồi là đang nói, muốn trở thành Hắc Uyên linh ý chiếu cố người. Chắc chắn 100 tuyệt không mảy may nói ngoa. Vệ Thao nghiêm túc nói, đêm qua cùng vị thượng sư kia một phen giao thủ, ta mới biết mình thật sự mong muốn là cái gì. So với Phạm Thiên ác niệm của thân, thậm chí cùng cái khác huyền niệm chân ý so sánh, hay là hơi thở của Hắc Ám Chi Uyên càng thêm làm ta mê muội, dường như không cách nào kiểm chế vô tận hướng tới tâm tình kích động. Nói xong, hắn chậm rãi tiến lên trước một bước, thế nào, đối với của ta thành tâm quy thuận, Thiền Tâm Phật tử lẽ nào mong muốn vô tình từ chối sao? Ta chưa hề nói muốn cự tuyệt. Thiền Tâm thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trong con ngươi lóe ra mừng rỡ quá mang, ta chỉ là không có nghĩ đến, các hạ vậy mà sẽ có ý tưởng như vậy, thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Tiếp đó, hắn lâm vào thời gian dài trầm mặc tự hỏi. Vệ Thao vậy không nóng nảy, một bên yên tĩnh chờ đợi, một bên cẩn thận cảm giác từ Thiền Tâm quanh thân phát ra hắc bên linh ý sau một hồi, Thiền Tâm cuối cùng mở miệng nói, ta càng nghĩ, lại là tìm không thấy biện pháp khả thi, không cách nào làm cho ngươi giống như ta, biến thành Hắc Ám Chi Uyên chiếu cố người. Thiền Tâm Phật tử trả lời để cho ta rất thất vọng. Vệ Thao rũ mắt con ngươi, thả lỏng phía sau hai tay chậm rãi hư nắm. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn liền ngẩng đầu lên, đem còn chưa nắm chặt nắm đấm lần nữa buông ra. Thiền Tâm cân nhắc từ ngữ, bất quá, ta có thể giúp ngươi biến thành Hắc Ám hành giả, gánh chịu Hắc Ám Chi Uyên linh ý, truyền bá Hắc Ám Chi Uyên ý chí. Vệ Thao tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Chỉ cảm thấy ý nghĩ bỗng chốc liền bị mở ra, trước đây không lâu còn trầm tư suy nghĩ một vài vấn đề, liền lấy như vậy một loại cách thức đạt được đáp án. Mặc dù Thiền Tâm giảng nội dung, cùng Kim Cương Bí Pháp cũng không có bất kỳ cái gì liên lụy, nhưng lại giúp hắn giải quyết một vấn đề lớn nhất, đó chính là như thế nào tại người mang Phạn Thiên Linh Ý tình huống dưới, đón thêm dẫn Hắc Ám Chi Uyên khí tức nhập thể. Kể từ đó, phía sau lại đi thôi diễn Kim Cương Bí Pháp bên trong âm dương quy nhất, đều nhiều hơn một cái càng thêm rộng rãi con đường có thể lựa chọn. Bác Hoàng võ giả càng mạnh, thì Phạn Thiên Linh Ý càng mạnh, như vậy đối với Hắc Ám Chi Uyên cũng giống như vậy, giống như ngươi hành giả càng mạnh, thì Hắc Ám Chi Uyên càng mạnh, trái lại cũng thế, ta cần dùng cái này luôn cùng các hạ cùng nỗ lực. Nói xong một câu cuối cùng, Thiền Tâm chắp tay trước ngực túi người hành lễ, mang lên tiên tăng thi thể ẩn vào phong tuyết chỗ sâu. Chỉ còn lại Vệ Thao một người lưu tại chỗ cũ, vẫn như cũ đắm chìm trong suy tư, sau một hồi mới đông dưng lấy lại tinh thần, chấn động rất xuống trên người tuyết động hướng phía tương phản phương hướng bước nhanh rời khỏi. Cựu Thánh sân dưới, miên lòng chấn trong. Lúc đến đêm khuya, tất cả chấn nhỏ một mảnh hắc ám yên tĩnh. Chỉ có hai cái thức đêm phụ canh, bọc lấy giày của báo đông bảo phục, theo chấn đuôi ở phòng nhỏ ra đây, theo điểm gõ vang đánh cái chiêng, nhắc nhở cư dân. Thị trấn cũng không tính nhỏ, trước sau đều có ba đầu phố dài. Bởi vậy phu canh tuần tra ít nhất phải một khắc đồng hồ thời gian mới trở về tới trong phòng nhỏ, ngồi dựa vào lô bên cạnh sưởi ấm. Hai người xoa xoa tay chân, mở ra nướng tại lô bên cạnh tiểu túi, liền một đĩa nước muối nấu đậu chậm rãi uống. Trong lúc vô tình, lại đến cái kia canh tuần thời gian. Hai người đi tại không có một hai trên đường phố, xách vũ nát đèn lồng xung quanh xem xét. Một hồi gió bắc thổi qua, bọn hắn bị đông cứng được tốc tốc phát run, ngay cả mở miệng tiếng nói đều là run rẩy. Người có hay không có cảm thấy, sau nửa đêm đột nhiên trở nên đặc biệt lạnh, với lại trong trấn cũng có chút an tĩnh đến đáng sợ. Hơn nửa đêm ngươi muốn nghe thanh âm gì? Không yên tĩnh mới là có mà. Nắm chặt thời gian chuyển xong một vòng trở về, đem còn lại một ngụm rượu uống xong vừa vặn đi ngủ. Hai người dẫm lên tuyết động, phát ra kéo kẹt âm thanh, rất nhanh chuyển tới Miên Long trấn đầu đông, sau đó lượn quanh cái quyển lại vòng trở lại, tăng thêm tốc độ hướng phía chỗ ở đi đến. Nhưng vào lúc này, lại là một hồi gió lạnh thổi qua, xen lẫn đại đoàn đông tuyết, đổ ập xuống nện ở trên người. Phu canh nhưng vào lúc này cùng nhau dừng bước lại, nét mặt ngốc trệ hướng phía trước nhìn lại. Ngay tại cách đó không xa, một cái áo trắng váy trắng, đánh lây trắng thuần dù giấy hiểu điệu thân ảnh đứng ở trong tuyết, không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu thời gian. Nàng chậm rãi đi tới, thậm chí không có tại sau lưng lưu lại vốn có dấu chân. Mặc dù bây giờ là rét căm căm tuyết dạng, hai người trên trán lại là một tầng tinh mịn mồ hôi, ngay cả phía sau quần áo đều bị thấm ướt, lại bị bắc phong thổi lập tức đem lại thấu xương hàn ý ừng ực. Hai người cùng nhau nuốt nước miếng, thân thể ngăn không được địa run rẩy, ngay cả hai chân cũng có chút như nhũn ra. Bọn hắn muốn chạy trốn, lại ngay cả bước chân đều không thể xê dịch. Cuối cùng, nàng tại mấy bước ngoại ngừng lại, chậm rãi nâng lên dù giấy, lộ ra phía dưới một tấm thanh đũ xinh đẹp khuôn mặt. Một cái phu canh lắp bắp nói, trời đông giá rét, chú ý giữ ấm, cô đương ở chỗ này, là có gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Các ngươi cũng không có tu hành võ đạo, lại có thể chú ý tới ta. Tôn Tẩy Nguyệt rời ánh mắt, nhìn chăm chú tuyết lớn đầy trời bầu trời đêm, là cái này đạo kia thần ý mang tới ảnh hưởng sao? Có thể còn muốn tiếp xúc gần gũi đến nó sau đó, mới có thể tra lậu bổ huyết, chiếu rọi tự thân tiếp tục tiến lên con đường. Ta cảm giác được Bắc Hoang Phạn Thiên linh ý, còn có đạo chủ khí tức, đồng thời đi tới Cựu Thánh Sơn phụ cận. Đạo chủ quả nhiên vẫn là đi ra một bước kia, đem vật kia dung nhập vào trong cơ thể mình, từ đó hoàn toàn bước vào pháp cảnh giới. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhíu mày không nói, không đúng, trừ ra đột nhiên tiêu ẩn không thấy thần ý ngoại, dường như còn có ngoài ra một cỗ khí tức như ẩn như hiện. Nếu không phải ta quên đi buông bỏ, không thấy không nghe thấy, còn khó có thể phát hiện đạo này khí tức tồn tại. Chương 320, Thánh nữ, 1, chương 320, Thánh nữ, 1, màn đêm dần dần tối lui, ban ngày sắp xảy ra. Mặc dù phong tuyết vẫn như cũ, sắc trời cũng đã không rõ, không còn là như sơn như mực màu đen. Giờ này khắc này, Cựu Thánh Sơn các phương hội tụ, gió nổi mây phun. Có thể muốn vây quanh đạo kia thần ý giáng lâm, không biết bao nhiêu tông sư võ giả đều sẽ vì thế va chạm giao phong. Kẻ thất bại hoặc đem không có gì cả. nhưng người thắng cuối cùng có thể có được cái gì, hiện tại còn không ai có thể nói được rõ ràng rõ ràng. Một thân ảnh im ắng hành tẩu tại cánh đồng tuyết trong, lại cũng không là hướng phía nguy nga trầm trọng Cửu Thánh Sơn mà đi, ngược lại là lưng quay về phía Đại Sơn, dần dần từng bước đi đến. Vệ Thao khí cơ thu lại như ngân thạch, bộ pháp linh động như thanh ngư, mặc cho chung quanh cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, đều không thể đối nó ảnh hưởng mảy may. Bây giờ Cửu Thánh Sơn đã trở thành đầm rồng hang hổ, lại muốn đi đến cứng rắn chen sợ là thần ý không thấy, lại muốn bị bắn lên một thân huyết. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thiên kim chi tử không ngồi gần đường. Thần ý cho dù là tốt, cũng muốn có đầy đủ năng lực mới có thể đem chi cầm vào tay. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ tầng thứ, gặp được Kim Trướng Vương chủ, hoặc là cùng Kim Trướng Vương chủ giao phong người thần bí, rất có thể đó là một con đường chết. Càng mấu chốt là, hắn kỳ thực cũng không biết thần ý rốt cục có tác dụng gì. Lâm xuống núi lúc cùng Linh đạo chủ một phen trò chuyện, lão nhân ra tựa hồ đối với thứ này còn có một chút mâu thuẫn, cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là nhường hắn ở đây xung quanh tra một chút có thay đổi gì là được, không cần xâm nhập quá sâu, vạn sự vì tự thân an toàn làm chủ. Một sáng phát hiện có nguy hiểm gì manh mối xuất hiện, cũng đừng có bất cứ chút do dự nào, lập tức bằng nhanh nhất bước ra rời khỏi. Vệ Thao tại một dòng suối nhỏ bên cạnh dừng bước lại. Suối nước mát lạnh, dòng nước chảy xiết, liền xem như tại trời đông giá rét tuyết quý, vậy không có bất kỳ cái gì kết băng dấu hiệu. Hắn cúi người xuống, tẩy đi một đêm buôn ba nhiễm phong trần. Trong lòng còn đang ở yên lặng suy tư thiền tâm truyền lại pháp môn. Dựa theo thiền tâm lời giải thích, hắc ám chi bên là âm, đại phạn sinh thiên là dương, hắc bên trong phạn thiên sinh, càng nghĩ càng cùng võ đạo tông sư âm cực dương sinh giống nhau đến mấy phần chỗ. Lẽ nào là không có trí tuệ, không có ý thức, thậm chí không biết có hay không có bản năng hắc bên linh ý, lại còn hiểu được chính mình tu hành, cuối cùng lấy ra âm cực dương sinh. Nghĩ đến đây, Vệ Thao lấy ra một đoạn toàn thân đen nhánh xương ngón tay, đặt trước mắt quan sát kỹ. Quan thần bọc khí, nghiệp hỏa hồng liên toàn lực thi triển, cảm giác xương ngón tay trong phun trào hắc ám chi bên khí tức, giống như nó chính là một cái máy thu tín hiệu, có thể làm cho hắn tại khu phục vụ ngoại, cũng có thể cùng hắc quên linh ý bắt được liên lạc. Trầm mặc một lát, hắn dựa theo thiền tâm chỗ thụ pháp môn, tại trải qua đêm qua không biết bao nhiêu lần thôi diễn về sau, bắt đầu lần đầu tiên nếm thử tiếp dẫn hắc ám chi bên linh ý nhập thể. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao đứng ở bên dòng suối không nhúc nhích, quanh thân giống như bị một đoàn khói đen che phủ, mờ mịt không chừng, mông lung. Khoảng trăm tức qua đi, hắn từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười. Vị yêu mật giáo Phật tử lại không có gạt ta. Hắn truyền thụ pháp môn vậy không có bất kỳ vấn đề gì, lại thật có thể nhường phạn thiên hắc uyên hòa bình cùng tồn tại. Mặc dù còn không đạt được phạn trong có uyên, uyên trong có phạn trình độ, nhưng có thể nhường cả hai không còn gặp nhau đều bộc phát xung đột, đã có thể được xem là cực lớn tiến bộ. Tự thành đều khổ luyện tông sư về sau, kim cương lưu ly chi thượng cảnh giới cuối cùng bị ta cậy mở một cái khe, có thể hướng vào phía trong nhìn trộm âm dương quy nhất mỹ diệu chỗ. Mặc dù còn cần tiếp tục thôi diễn hoàn thiện, nhưng chỉ cần năng lực cuối cùng xác định chính xác con đường, đợi cho thật sự nhập môn, có thể dùng thành trạng thái một đường đẩy ngang đi qua, cho đến đạt tới cuối cùng biên mãn tầng thứ. Vệ Thao thở phào một ngụm xương trắng, túi đầu nhìn trở nên dường như không giống đại chúng mấy cây ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào phát ra kim ngọc giao minh thanh âm, trên mặt không khỏi hiện ra mừng rỡ nụ cười. Hồi tưởng lại thiền tâm nghe được hắn mong muốn đầu nhập hắc ám chi huyên lúc vui sướng nét mặt, dường như không che giấu được run rẩy giọng nói, Vệ Thao đột nhiên đối nó đăm chiêu suy nghĩ, hành động có mấy phần lý giải. Hắc huyên hành giả càng mạnh, thì hắc huyên linh ý càng mạnh. Thiền tâm thân làm mật giáo truyền đạo Phật tử, lại đã trở thành hắc ám chi huyên chiếu cố người, tại Bắc Hoang nơi chớ nói tìm người biến thành hắc ám hành giả, dường như đều muốn biến thành mọi người đều đánh đối tượng. Mà ngoài Bắc Hoang, cảnh giới tu vi cao võ giả có thuộc về võ đạo của mình chân ý, rất khó sẽ đối với cái gọi là hắc ám chi bên sinh ra hứng thú. Cấp độ thực lực thấp võ giả có lẽ sẽ có ý nghĩ, nhưng lại muốn bắt đầu lại từ đầu từng chút một bồi dưỡng lên, thật sự có thể thu đến hiệu quả còn không biết muốn bao nhiêu năm sau đó. Cho nên nói, đột nhiên có võ đạo tông sư đối hắc ám chi bên biểu hiện ra cực kỳ hứng thú, với lại không kịp chờ đợi mong muốn đem đặt vào tu hành hệ thống, thiền tâm kích động trong lòng có thể nghĩ, tự nhiên muốn không chút do dự bắt lấy cơ hội này. Nếu như là giả, hắn chẳng qua tổn thất một đoạn xương ngón tay mà thôi. Chỉ khi nào là thực sự, đối với hắn chuyện đang làm mà nói chính là to lớn trợ lực. Nhìn tới ta đánh giá thấp ảnh hưởng của mình. Vệ Thao vướt ve trong tay lạnh buốt bóng loáng xương ngón tay, một tiếng ung dung thở dài, hiện tại ta, đối với hắc ám chi bên mà nói, dường như năng lực coi là khách hàng lớn, kết quả lại chỉ tách ra cho ta một đoạn xương cốt, đây chính là bọn họ đối với bên A vốn có thái độ. Chờ lần sau gặp lại đến tiền tâm, nhất định phải đem nên được chỗ tốt muốn trở về, giống ta dạng này tông sư võ giả đầu nhập vào, hắn không cho một viên phạn thiên kim dám làm món quà tuyệt đối không thể nào nói nổi. Vệ Thao càng nghĩ càng thấy phải có chút ít ăn thiệt thòi, thậm chí có loại trở về tìm người xúc động. Nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, túi đầu nhìn chăm chú rơi lã chã dòng suối nhỏ, trong ánh mắt lóe lên một chút hoài nghi. Suối nước dường như trở nên có chút không đúng. Trong lúc vô tình, màu sắc của nó lại theo mát lạnh trong suốt biến thành đục ngầu sáng trắng. Loại cảm giác kỳ quái này lại để cho ta không hiểu có chút thân thiết. Vệ Thao trong lòng mấy cái suy nghĩ hiện lên, lại nhìn một chút sám trắng mông lung dòng suối nhỏ, đột nhiên sinh ra một cái quỷ dị suy nghĩ. Đầu này dòng suối chẳng lẽ biến thành nước thủy? Cho dù nó không phải nhược thủy bản thủy, vậy chí ít cùng nhược thủy có liên quan, nếu không ta tuyệt sẽ không có thân thiết như vậy cảm giác quen thuộc, nghiệp hỏa hồng liên cũng sẽ không hiểu trở nên linh động mà bát. Nếu quả như thật là nhược thủy hiển hóa, cũng liền mang ý nghĩa thanh liên giáo cũng bị đạo này thần ý thu hút mà đến, là cựu thánh sơn sắp buộc phát chiến đấu thêm nữa mấy phần hào quang. Dựa theo hồng liên tọa hạ dự bị thánh nữ khỉ quân lời giải thích, nhược thủy cũng không cố định chỗ, mà là tượng trong núi mùa mưa suối tuyển, thường xuyên sẽ biến hóa vị trí của mình cùng hướng chảy. mà vãng sinh chi địa liền tại Nhược Thủy đầu vườn, Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài chìm nổi trong đó, đây cũng là tất cả Thanh Liên yêu giáo căn cơ vị trí. Cho nên nói, ta nếu là dọc theo dòng suối nhỏ đi ngược dòng nước, có khả năng rồi sẽ trực tiếp đi tới vãng sinh chi địa, đụng chạm đến chân không gia hương liên đài chí bảo. Thanh Hồng Tử Huyền bốn liên đài đúng là vô thượng chí bảo. Trước đây tôn này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân long thủ, cùng với Thái Huyền Sơn đỉnh phá toái bia đá, liền riêng phần mình vì hắn cung cấp hơn 20 mai kim tệ doanh thu. Mà xung quanh chín nước, độ cao 5 thước liên đài một sáng bị thanh trạng thái hấp thụ, chỉ cần hắn phẩm tướng không phải dễ dàng sụp đổ, đã đến sắp phá nát biên giới, dù thế nào cũng có thể cung cấp 350 mai kim tệ số lượng. Tiến thêm một bước suy nghĩ, bốn tòa liên đài cộng lại, chẳng phải là năng lực có 3 chữ số kim tệ thu vào trong túi. Nghĩ đến đây chỗ, Vệ Thao không chút do dự xoay người rời đi. Chẳng qua lại cũng không muốn đi tìm kiếm suối nước đầu nguồn, mà là muốn vì tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây, chí ít đang đi ra càng ngày càng đậm xám trắng sương mù trước sẽ không quay đầu. Nhược Thủy đầu nguồn, vãng sinh chi địa, dù sao cũng là Thanh Liên giáo căn cơ. Nếu thật là không quan tâm một đầu cứng rắn mang đi lên, rất có thể gặp được thánh nữ yêu giáo, Thanh Liên pháp vương, lại thêm tán nhân sứ giả, trưởng lão điện chủ, cho dù là Kim Trướng vương chủ đích thân tới, cũng phải ước lượng một chút có thể hay không toàn thân trở ra. Như vậy, vì hắn thực lực hôm nay tầng thứ, cũng chỉ đành nhìn liên than thở, không dám có một tơ một hào lòng mơ ước. Bạch, hắn vừa mới đứng dậy, lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào, trong chốc lát do cực động chuyển thành cực tĩnh, ngay tại một khối đá vương thượng đứng im bất động. Trong mắt sáng lên nhàn nhạt qua mang, đồng tử chính giữa ẩn hiện tinh hồng hỏa diễm. Quan thần vọng kỹ thuật cùng nghiệp hỏa hồng liên đồng thời thi triển, lập tức xua tan mê võng, đưa hắn kéo về hiện thực. Nhất đạo thức tha thân ảnh theo suối nước thượng nguồn chậm rãi đi tới, ngay tại cách đó không xa đứng vững. Ngươi là Hồng Liên tọa hạ đệ tử? Nữ tử chân mày to nhẹ trao lại, nhẹ giọng trầm ngữ, nhưng mà ta trước kia vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Nghe nàng tiếng nói, giống như có thể trực tiếp lay động tiếng lòng, để người nghe ngóng hun nhưng muốn say, không tự chủ được đắm chìm trong đó. Cho dù là vì Vệ Thao tâm cảnh, cũng không khỏi được nao nao. Trầm mặc một lát về sau, hắn mới chậm rãi nói, là cái này Nhược Thủy sao? Ngươi là ai? Đầu này dòng suối cũng không phải là Nhược Thủy, mà là bởi vì ta đến, để nó sinh ra một chút biến hóa mà thôi. Nàng than nhẹ một tiếng, ta vừa mới cảm giác được Hồng Liên nghiệp hỏa, cho nên mới hiện thân ra đây cùng ngươi thấy một lần, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không biết ta là ai. Vệ Thao du mắt con ngươi, ta phải bu bông tiền bối truyền thụ nghiệp hỏa Hồng Liên, hắn còn nói muốn để ta vào vãng sinh chi địa, nhâm Hồng Liên xứ người, không biết cô nương có nghe hay không qua tên của hắn. Nữ tử có hơi gật đầu, trên mặt hiện lên một tia giật mình nét mặt, nguyên lai là Nguyệt Tán Nhân ở bên ngoài thu nhận đệ tử, ngươi tên là gì? Chương 320, Thánh Nữ 2, chương 320, Thánh Nữ 2, Vệ Thao không cần suy nghĩ, liền thuận miệng nói, bản thân họ Pháp, tên một chữ một cái hải tự. Pháp Hải, ngược lại là cái hào hùng khí thế tên. Nữ tử cười nhạt một tiếng, trong chốc lát giống như trăm hoa đua nở, cho hồi u ám ảm đạm thời tiết tăng thêm mấy phần sáng rõ sắc thái. Trầm mặc một chút, nàng nói tiếp, ta chính là Thánh Nữ Thanh Liên, ngươi như muốn ngồi thượng Hồng Liên sứ vị trí, còn cần ta gật đầu đồng ý. Thánh Nữ Thanh Liên. Hồng Liên sứ cần nàng gật đầu đồng ý. Vệ Thao trong lòng hơi động, không khỏi nghiêm túc nhìn nàng một cái. Chợt nhìn qua, nàng chính là cái tuổi vừa mới đôi tám thiếu nữ, nhưng quan sát kỹ lời nói, nhưng lại không cách nào xác định nàng đến cùng là cái gì tuổi tác. Có khả năng mười mấy 20 tuổi, cũng có thể 30-40 hứa, cho người ta một loại mông lung cảm giác mơ hồ. Cho nên nói, thân phận chân thật của nàng, rất có thể liền là 30 năm trước yêu giáo loạn thế thời kỳ thánh nữ Thanh Liên. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao cũng là có chút im lặng. Hôm qua đêm khuya, hắn trốn ở bụi cây thạch tương đáy động lĩnh hội công pháp, bị mật giáo Thiền Tâm trực tiếp tìm tới cửa. Buổi sáng hôm nay, chẳng qua là tại bên dòng suối ngự sự nghiệp hỏa hồng liên mắt nhìn khối kia xương ngón tay, liền lại gặp phải yêu giáo chính quy thánh nữ. Nhưng hắn không thể không muôn phần tò mò, muốn biết kia loạn thần ý đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu ma lực, lại năng lực tại cửu thánh sơn phụ cận tụ tập được như vậy nhiều như quỷ xà thần. Thế nào, ngươi không tin sao? Nữ tử ung dung cười nói, hay là nói Vu Vông không cùng ngươi nhắc qua ta? Ta đương nhiên không tin ngươi. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, thánh nữ sớm tại 30 năm trước liền không biết tung tích, một mực không có hiện thân thế gian. Chúng chi thánh giáo ở vãng sinh chi địa, Nhược Thủy đầu nguồn có Thanh Hồng Tử Huyền bốn tòa liên đài, ngươi một cái thánh nữ Thanh Liên lại nói mình năng lực quản đến Hồng Liên trên đầu, quả nhiên là thật là lớn mặt mũi. Vu Vông lão sư truyền đạo thụ nghiệp, muốn tiến cử hiện tại ta biến thành vãng sinh chi địa sen hồng thánh sứ, kết quả ngươi phản đối, ngươi tính là cái gì? Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, cũng là ta sắp biến thành thánh giáo cao tầng, nhất định phải có tương ứng khí độ, nếu không chỉ bằng ngươi vừa nãy giả mạo thánh giáo trung nhân cách làm, liền nên ở chỗ này bị ta đánh chết tươi. Ta, nữ tử há to miệng, dường như muốn nói gì, lại trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng trong lòng dâng lên một chút hoài nghi, nhưng lại lập tức đem đặt một bên. Rốt cuộc thánh giáo bí truyền nghiệp hỏa hồng liên không giả được, có thể một ngụm nói ra Vu Vông tính danh người vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai tướng điệp ra phía dưới, hắn khoảng thật là Nguyệt Tán Nhân đoạn thời gian trước nhận lấy đệ tử. Lại nhìn một chút người trẻ tuổi này, nàng trong con ngươi nếu như thu thủy liễm diễm, không hiểu hiện lên một chút ý cười. Hắn nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi, dường như liền đã thiên nhân giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư, chẳng thể trách sẽ bị Vu Vông coi trọng, không chỉ đem hồng liên nghiệp hỏa truyền xuống, thậm chí còn chính miệng hứa hẹn hạ Hồng Liên sứ vị trí. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là hắn tính cách, có chút quá mức thịnh khí lâm nhân, còn có một chút không biết cao thấp cuồng vọng. Chẳng qua vậy có thể lý giải, người trẻ tuổi khí thịnh một điểm rất bình thường. Nhất là hơn 20 tuổi liền thành đều võ đạo tông sư thiên tài, nên có ngoài ta còn ai, trừ ta ra không còn có thể là ai khác tâm thái. Đợi cho vào tới trong giáo, sẽ chậm chậm dẫn đạo dạy dỗ chính là, tuyệt đối không thể tùy tiện làm tổn thương phong mang của hắn. Chỉ là đáng tiếc Nguyệt Tán Nhân, năm ngoái rời khỏi Vãng Sinh Chi Địa Bắc Thượng, lại là không biết gấp tại trong tay ai, cho tới bây giờ cũng sống không thấy người chết không thấy xác. Thánh nữ Thanh Liên thu lại suy nghĩ, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi đối thánh giáo trung thành không hai, theo ta trở về Vãng Sinh Chi Địa được gặp Thanh Liên, đến lúc đó đừng nói là Hồng Liên sứ người, ta thậm chí có thể để cho ngươi tiến thêm một bước, biến thành bản giáo ba tán nhân một trong. Vệ Thao hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là muốn để ta ngồi lên tản mát người vị trí? Không phải tản mát người, mà là Nguyệt Tán Nhân. Nàng lắc đầu, ngươi tất nhiên tập được Hồng Liên bí pháp, tự nhiên muốn tiếp nhận Nguyệt Tán Nhân chức vụ. Ly Gián, tâm hắn đang chết. Vệ Thao đột nhiên tiến lên trước một bước, áo bào đen đón gió phi dương, bay phất phới. Nguyệt Tán Nhân chính là Vu Vông lão sư, ta làm sao có khả năng đi đoạt lão nhân ra ông ta danh hiệu? Nguyệt Tán Nhân đã chết. Không thể nào, Vu Vông lão sư là từ hư hóa thực linh cảnh đại tông sư, thiên hạ có ít võ đạo cao thủ, lại làm sao có khả năng tại tuổi xuân đang độ thời điểm đột nhiên chết đi? Với lại hắn cùng ta chia ra vậy mới thời gian mấy tháng, trước khi chia tay nói là muốn đi trước Bắc Hoang tìm kiếm quế thư phòng vật lưu lại. Nói đến chỗ này, Vệ Thao đột nhiên không nói, trầm mặc một lát sau mới tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói hắn thật sự chết tại Bắc Hoang võ giả trong tay? Vì Vu Vông lão sư cấp độ thực lực có thể lấy tính mệnh của hắn, trừ ra Kim Trướng Vương chủ, vậy cũng chỉ còn lại có Kim Bảo Tế Tự cùng tứ đại thượng sư mà thôi. Thánh nữ Thanh Liên từ tốn nói, bất kể có phải hay không là Bắc Hoang võ giả ra tay, chỉ có thể nói không phải ta không cố gắng, là hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến ta thất bại Nguyệt Tán Nhân mệnh nên như vậy, chúng ta cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận tin tức này. Chẳng qua đợi cho ta cùng Pháp Vương tìm được giáng lâm tại Cửu Thánh Sơn thần ý, liền có thể bù đắp 30 năm trước lưu lại khuyết điểm. Không chỉ có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn năng lực về phía trước tiến thêm một bước, đạt đến trước đây chỗ suy nghĩ độ cao tầng thứ. Đến lúc kia, bất kể là ai giết chúng ta người, đều muốn vì máu tươi rửa sạch máu tươi, để bọn hắn nỗ lực khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới. Vệ Thao hoài nghi hỏi nói, thánh giáo có tứ sắc liên đài, có vãng sinh chi địa, còn có nhược thủy vần quanh, đạo kia cái gọi là thần ý, lại có trọng yếu như vậy? Thánh nữ Thanh Liên có hơi gật đầu, chờ ngươi theo ta trở về vãng sinh chi địa, được gặp Thanh Liên sau đó, liền có thể quan duyệt trong giáo điện tịch, tự nhiên liền sẽ hiểu rõ thần ý tầm quan trọng. Vệ Thao vẫn còn có chút không tin dáng vẻ, tất nhiên thần ý trọng yếu như vậy, thánh giáo qua nhiều năm như vậy vì sao không đi tìm kiếm? Theo Tây Cực đến Đông Hải, theo Bắc Địa đến Nam Cương, thiên hạ lớn, rộng lớn vô cực, lẽ nào cũng chỉ có đạo này thần ý tồn tại? Chúng nó đều không thấy, ai cũng không biết đi nơi nào. Thánh nữ Thanh Liên lâm vào suy tư, ta chỉ biết là trăm năm trước võ đế chạm diệt Bắc Hoang Phạn Thiên cuối cùng một tia thần ý, ngoài ra cũng chỉ còn lại có gần đây hiện đạo này. Trước đây võ đế còn nói qua, thần ý hiện, thiên hạ loạn, chúng ta suy nghĩ thật lâu, đều không thể ngộ ra hắn những lời này rốt cuộc cần hàm nghĩa là gì. Nàng ngẩng đầu lên, thật sâu liếc nhìn Vệ Thao một cái, Nguyệt Tán Nhân Bắc Thượng tìm kiếm quế thư phòng còn sót lại thứ gì đó, có thể cũng có thể cùng thần ý có một chút quan hệ. Đáng tiếc hắn lại thất bại trong gắng sức, bỏ mình tha hương, không chỉ không có đem tình báo truyền tin ra đây, thậm chí không cách nào đem thi thể đưa về Vãng Sinh Chi Địa an táng. Vẫn là không đúng, ngươi nói Vu Vông lão sư chết rồi, lẽ nào hắn đều thật đã chết rồi sao? Vệ Thao lần nữa tiến lên trước một bước, cùng váy áo đồng bền nữ tử đã không đủ năm trượng khoảng cách. Tiêu giống với ngươi nói mình là thánh nữ Thanh Liên, lẽ nào liền thật là thánh nữ Thanh Liên? Ta còn có thể nói mình là Đãng Ma tổ sư, chân võ đại đế, tiểu này trên dưới môi đụng một cái sự việc, kẻ ngốc mới biết trực tiếp tin tưởng. Hắn từng bước về phía trước, khí thế không ngừng kéo lên, nói miệng không bằng chứng, cần có chứng minh thực tế, chỉ cần ngươi năng lực lấy ra chứng minh bản thân thân phận thứ gì đó, ta đều tạm thời tin ngươi một lần. Nhưng nếu là cầm không ra được lời nói, đều đừng có trách ta hạ thủ vô tình, để ngươi mệnh tang nơi này. Nếu là đặt tại 30 năm trước, liền xem như thiên phú tư chất lại cao hơn người trẻ tuổi, dám như vậy nói chuyện với ta, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Thánh nữ Thanh Liên nói đến chỗ này, âm thầm thở dài một tiếng, chẳng qua thánh giáo lúc này không giống ngày xưa, ta vậy đã không phải là ta lúc ban đầu. Nàng nhẹ nhàng nâng thủ, lòng bàn tay một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, chia làm tứ sắc liên đài, là cái này thẻ căn cước của ta, ngươi chỉ cần vì Hồng Liên nghiệp hỏa dò xét cảm giác, có thể hiểu rõ ta nói không qua. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt đều bị tôn này tứ sắc liên đài hấp dẫn tới. Thậm chí từ đó người người thấy một tia khí tức nguy hiểm. Từ ngực hắn biết hầu phun trào, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nỗ lực bình phục giọng nói chậm rãi nói, ngươi đem nó ném qua đến, để cho ta xem xét đến cùng phải hay không thật sự thánh giáo vật. Thánh nữ Thanh Liên gật đầu, đang muốn đem tứ sắc liên đài tiện tay ném ra ngoài, lại tại một khắc cuối cùng lại đột nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ nhỏ suối thượng nguồn truyền tới. Thánh nữ điện hạ chớ có bị người này lừa, hắn căn bản không phải Nguyệt Tán Nhân đệ tử, mà là Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo tử. Tà sứ Văn Diễn. Và anh. Dường như đang nói chuyện thanh vừa mới vang lên thời điểm, sương mù phun trào, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Thánh nữ Thanh Liên bỗng nhiên trở lại, trong con mắt chiếu rọi ra một tôn cấp tốc bành trướng lớn mạnh, hiển lộ rõ dữ tợn kinh khủng thân thể. Nguyên hai quyền ấn đột nhiên rơi đập, tinh hồng quỷ ti dây dưa bay múa. Phản phất đang dòng suối nhỏ bên bờ trực tiếp dẫn nổ một viên bom. Loại uy thế này, chắc chắn không phải phổ thông âm cực tông sư. Tu tập võ đạo, lại còn có thể đem chính mình luyện thành yêu ma. Cho dù ai nói cho ta biết Vu Vông là chết tại trong tay của hắn, vậy không phải là không có loại khả năng này. Thánh nữ Thanh Liên hai chân im ắng chui vào đá xanh, đầu đầy tóc xanh theo gió cùng dại, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám chậm chạp. Đối mặt với che đậy mà đến cuồng bạo công kích, nàng không có lui ra phía sau, cũng không có né tránh, mà là tiếp tục đem trong tay tứ sắc liên đài về phía trước đưa ra. như là kéo lên vạn quân vật nặng, lại giống là nâng lấy chính mình chân quý nhất tín vật đi nước, muốn đem nó hiến cho cả đời chỗ yêu tình lang. Ầm ầm,